Chương 356, giao cơ cảm tạ chương 356, giao cơ cảm tạ thiên đình, hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Tiễn ba huynh muội thân ảnh sớm đã biến mất ở chân trời, nhưng bọn hắn lưu lại là toàn bộ thiên đình vô pháp ma diệt vô cùng nhục nhã. Bị chém thành hai khúc thiên lao đại môn, vẫn tại im lặng nói trước đó có đủ. Dọc theo đường, ngã trái ngã phải, rên rỉ khắp nơi thiên binh thần tướng, càng đem thiên đình mặt mũi hung hăng giẫm tại dưới chân. Vô số tiên thần trốn ở phủ đệ của mình bên trong, câm như hến, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, sự tình làm sao lại phát triển đến một bước này? Ba cái tiểu bối phận, liền như thế nên ngang địa đánh lên thiên đình, một đường quét ngang, cứu đi trọng phạm, sau đó lại nên ngang đi. Toàn bộ quá trình như vào chỗ không người. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, từ đầu đến cuối, vị tiêu tọa chấn lăng tiêu bảo điện tam giới chí tôn, Hạo Thiên thượng đế, vậy mà toàn bộ hành trình không hề lộ diện. Thiên đế uy nghiêm ở đâu? Thiên đình mặt mũi ở đâu? Cuộc nháo kịch này làm cho cả thiên đình triệt để biến thành tam giới cho cười. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, phế vật, quả thực là phế vật. Gầm lên giận dữ, chấn động đến cả tòa Ngọc Hư Cung đều ông tác hưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm thiên cơ trong kính cái kia bừa bộn một mảnh nam thiên môn, tức giận đến toàn thân phát run. Phanh, hắn tiện tay vung lên, bên cạnh từ tiên thiên mỹ ngọc chế thành ngọc mấy, trong nháy mắt hóa thành một biển. Hắn vốn cho rằng này lại là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Dương Tiễn ba người mạnh hơn, cuối cùng chỉ là Thái Ức Kim Tiên. Hạo Thiên thân là thiên đế, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bực này khiêu khích? Tất nhiên sẽ tự mình xuất thủ trấn áp. Đến lúc đó, Huyền Dương nhất định hạ trạng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Hạo Thiên, cái này hắn xưa nay xem thường đạo đồng, vậy mà từ đầu tới đuôi làm rùa đen rút đầu. Bế quan, lừa gạt quỷ đâu? Sớm không bế quan, muộn không bế quan, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bế quan. Rõ ràng chính là sợ Huyền Dương, không dám ra mặt, bùn áo không dính lên tường được. Đạo tổ thật sự là mắt bị mù, lại tuyển ngươi thứ như vậy làm thiên đế. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận không kèm được, một trận hắn chờ mong đã lâu trò hay, cứ như vậy đầu voi đuôi chuột địa kết thúc, để hắn cảm giác giống như là dồn hết sức lực đánh ra một quyền, lại đánh vào không trung, biệt khuất tới cực điểm. Hắn không chỉ có không thể nhìn thấy Huyền Dương cho cười, ngược lại để Huyền Dương uy danh, mượn Hạo Thiên nhắc gan, lần nữa chấn nhiếp toàn bộ hồng hoang. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Hạo Thiên, Huyền Dương, các ngươi cho bản tọa chờ lấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt hàn quang lấp lóe, đã đem hai người đều ghi hận. Thử Tiêu Cung chỗ sâu, vô tận hỗn độn bên trong, Hồng Quân lão tổ cái kia cùng thiên đạo tương hợp vĩ nạn thân ảnh, lần thứ nhất xuất hiện chấn động bị liệt. Trung quanh hắn hỗn độn chi khí, phản phất cảm nhận được chủ nhân cái kia không đè nén được lửa giận, bắt đầu điên cuồng cuộn, gào thét, giống như ngày tận thế tới. Hạo, trời, hai chữ từ Hồng Quân trong miệng chậm rãi phun ra, không mang theo mảy may tình cảm, lại ẩn chứa đủ để đông kết vạn cổ băng lãnh sát ý hắn nổi giận. Lần này là thật sự nổi giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là muốn xem kịch, mà hắn lại là muốn bố cục. Hắn đến đỡ Hạo Thiên ngồi lên thiên đế chi vị, không phải để hắn làm mưa làm gió, mà là để hắn trở thành trong tay mình một con cờ, một viên dùng để cân bằng hồng hoang, thôi động lượng kiếp công cụ. Huyền Dương là hắn bây giờ biến số lớn nhất. Hắn muốn mượn Hạo Thiên con cờ này, cùng Huyền Dương sinh ra kịch liệt nhất va chạm, nhờ vào đó thăm dò ra Huyền Dương chân chính át chủ bài, cũng thuận thế đem Vu Yêu hai tộc về sau đại kiếp, dẫn tới Huyền Dương cùng thiên đỉnh đối lập phía trên. Nhưng bây giờ, hắn viên này trọng yếu nhất quân cờ, vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất, mình đem mình từ trên bàn cờ lấy ra. Bế quan, ở trong mắt Hồng Quân, đây quả thực là ngu xuẩn tới cực điểm, tự cho là thông minh. Không nghe lời quân cờ, lưu có ích lợi gì? Hồng Quân trong mắt hàn mang chợt lóe lên, trong lòng đã có quyết đoán. Đã ngươi không chịu động, vậy bản tọa liền buộc ngươi động. Thái Huyền Cung, làm Dương Tiễn có mâu thần, cùng Dương Giao, Dương Thiển cùng nhau bước vào cung điện một khắc này, giao cơ cả người đều vẫn là hoảng hốt. Nàng thật, đi ra. Mình ba đứa hài tử, không hơn trăm năm, không ngờ trưởng thành đến tình trạng như thế, ngạnh sinh sinh giết xuyên qua thiên đỉnh, đưa nàng từ cái kia trong thiên lao cứu ra. Nhưng thân là Đại La Kim Tiên, nàng so với ai khác đều rõ ràng, chuyện này phía sau, tuyệt không có mặt ngoài nhìn lên đến đơn giản như vậy. Huynh trưởng của nàng Hạo Thiên, là bực nào tâm cao khí ngạo, là bực nào coi trọng thiên đế uy nghiêm. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cháu ngoại của mình như thế hồi náo? Trừ phi, có một cái để hắn căn bản vốn không dám ra tay, thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ tồn tại. Khi nàng nhìn thấy cái kia ngồi cao tại bên trên giường mây, khí tức mờ mịt, thân bất khả chắc Huyền Dương lúc, giao cơ trong nháy mắt liền minh bạch sở hữu. Nàng dãy rủa lấy từ Dương Tiễn trên lưng xuống tới, không lo được mình bị trói tiên xiển xích hành hạ trăm năm suy yếu thân thể, đối với Huyền Dương, liền muốn đi một cái đầu dạp xuống đất đại lễ. Giao cơ, đa tạ Huyền Dương đạo hữu ân cứu mạng. Nhưng mà, thân thể của nàng còn chưa cúi xuống, một cỗ nhu hòa mà vô pháp kháng cự lực lượng liền đưa nàng nhẹ nhàng nâng. Đạo hữu không cần đa lễ. Huyền Dương bình thản thanh âm vang lên, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Giao cơ lại lắc đầu, khắp khuôn mặt là chân thành cảm kích cùng nghĩ mà sợ, nàng xem thấy Huyền Dương, thanh âm thành khẩn vô cùng, "Không, cái này cúi đầu, đạo hữu nhận được lên. Ta biết rõ ta người huynh trưởng kia tính tình, nếu không có đạo hữu uy danh chấn nhiếp tăng giới, hắn tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, tùy ý tiễn nhi bọn hắn làm ẩu." Nàng nhìn thoáng qua mình ba đứa hài tử, trong mắt tràn đầy tự ái, nhưng ngữ khí lại vô cùng nghiêm trọng. "Bằng tiễn nhi bọn hắn, mặc dù đã là Thái Ức Kim Tiên, căn cơ hùng hậu, nhưng ở ta cái kia chấp trưởng thiên đế quyền hành huynh trưởng trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Là đạo hữu ngài cho bọn hắn náo bên trên thiên đình lực lượng, càng là bị huynh trưởng ta không dám ra tay e ngại. Nay ân, so như tái tạo, giao cơ suốt đời khó quên." Nghe lời của mẫu thân, Dương Tiễn ba huynh muội trong lòng cũng là chấn động. Bọn hắn lúc này mới hậu chi hậu giác điệu ý thức được, mình đoạn đường này sở dĩ có thể thuận lợi như vậy, cũng không phải là Thiên Đình không ngợi, mà là bởi vì sư tôn tồn tại, để Thiên Đình vị kia chân chính chúa tể, từ vừa mới bắt đầu cũng không dám hạ tràng. Trong lúc nhất thời, ba người nhìn về phía Huyền Dương ánh mắt, càng thêm tràn đầy sùng kính cùng cảm kích. Huyền Dương nghe vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng khoát tay áo. "Không sao." Hắn nhìn xem Dương Tiễn ba người, ngữ khí bình tĩnh nói ra, "Bọn hắn là đệ tử của ta che chở bọn hắn, là hẳn là." Sau đó, ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào cái kia đóng chặt cửa cung Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị đường cong. Về phần Hạo Thiên, hắn chỉ là làm cái thông minh lựa chọn. Dứt lời, Huyền Dương cong ngón đúng ra, một giọt tản ra vô tận sinh cơ tam quang thần thủy, chống rông xuất hiện, lơ lửng tại giao cơ trước mặt. "An vào đi, thương thế của ngươi rất nhanh liền có thể khỏi hẳn." "Đa tạ đạo hữu." Giao cơ lần nữa thật sâu cúi đầu, lúc này mới đem giọt kia tam quang thần thủy ăn vào, một cỗ bàng bạc mà ôn hòa sinh mệnh lực, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi của nàng Bách Hải, chữa trị nàng trăm năm qua chịu thương tích. Chương 357, Hồng Quân mời chương 357, Hồng Quân mời Thái Huyền trong cung, Tuế Nguyệt tinh tốt. Từ khi giao cơ được cứu về sau, cái này một nhà năm miệng ăn, liền tại Huyền Dương ngầm đồng ý phía dưới, tại cái này Thái Dương tinh bên trên vô thượng trong đạo trường giáng xếp xuống. Thái Huyền cung sự hùng vĩ, viễn siêu thế nhân tưởng tượng, bên trong tự thành cả khôn, rộng lớn vô ngần, đừng nói ở thêm mấy người, chính là lại dung nạp một cái đỉnh tiêm chủng tộc đều dư xài. Giao cơ trong lòng đối Huyền Dương cảm kích, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nàng vốn cho rằng, cứu trở về mình đã là thiên đại ân tình. Huyền Dương đạo hữu nhiều nhất là để bọn hắn một nhà đoàn tụ, về sau liền sẽ để bọn hắn tự động rời đi. Nhưng nàng không nghĩ tới, Huyền Dương lại trực tiếp để bọn hắn ở lại. Ở trong đó thâm ý, giao cơ so với ai khác đều rõ ràng. Thứ nhất là che chở. Bây giờ bọn hắn một nhà đã triệt để Hạo Thiên mất hết thể diện. Nếu là như vậy trở về nhân gian, nhìn như an toàn, kỳ thực nguy cơ từ phía. Ai cũng vô pháp cam đoan, thẹn quá thành giận Hạo Thiên, hoặc là phía sau tính toán Hồng Quân sẽ không âm thầm hạ cái gì hát thủ. Chắc chắn tại Thái Huyền Cung chính là ở tại toàn bộ Hồng Hoang chỗ an toàn nhất thứ nhất. Có Huyền Dương tôn đại thần này tại, chính là thánh nhân đích thân đến, cũng phải cân nhắc một chút. Thứ hai, thì là vì phu quân của nàng, Dương Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu chính là một kẻ phàm nhân, thọ nguyên không hơn trăm năm. Mà Dương Tiễn huynh muội cùng nàng mình, đều là tiên nhân thân thể, thọ nguyên vô tận. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trăm năm về sau, chính là thiên nhân vĩnh cách, một trận đoàn viên cuối cùng vẫn là sẽ hóa thành sinh ly tử biệt bi kịch. Mà Huyền Dương lại chủ động đưa ra, có thể truyền thụ Dương Thiên Hữu một chút cơ bản thổ nạp phương pháp tu đạo, trợ hắn đạp vào tiên đồ. Mặc dù Huyền Dương minh xác biểu thị, như cựu chuyển Huyền Nguyên công bực này vô thượng đại pháp, không phải thân truyền đệ tử không thể thụ. Nhưng cho dù là cơ sở nhất đạo pháp, từ Huyền Dương bực này vốn nguyên đại năng tự mình truyền thụ, cũng đủ làm cho Dương Tiên Hữu thoát thai hoàn cốt, kéo dài tuổi thọ, thậm chí cầu được trường sinh. Phần ân tình này, đã không phải là đơn giản ân cứu mạng mà là tác thành cho bọn hắn người một nhà chân chính tướng mạo tư thủ nguyện vọng. Bởi vậy, giao cơ một nhà đối Huyền Dương cảm kích, đã khắc họa đến tận xương tủy. Dương Tiên Hữu càng là mỗi ngày chuyên cần không ngừng, không dám có chút lơ biếng, e sợ cho cô phụ đạo hữu hậu ái. Mà Dương Tiễn, Dương Dao, Dương Thiền ba người có thể thời khắc cùng phụ mẫu đợi cùng một chỗ, trong lòng lại không lo lắng, đạo tâm càng tươi sáng, tu vi cũng là ngày càng tinh tiến. Thời gian ngay tại như vậy bình tĩnh mà ấm áp bầu không khí bên trong lặng yên trôi qua, trong nháy mắt lại là mấy chục năm thời gian quá khứ. Dương Thiên Hữu tại Huyền Dương chỉ điểm cùng vô số thiên tài địa bảo tầm bộ dưới đã thành công trúc cơ, rút đi phàm thai, trở thành một vị địa tiên, triệt để thoát khỏi sinh lão bệnh tử luân hồi. Giao cơ thương thế sớm đã khỏi hẳn, tu vi quay về đại la kim tiên chi cảnh, mà Dương Thiên ba huynh muội cũng đã xem thái ớt kim tiên cảnh giới triệt để vững chắc, chỉ đợi một cơ hội liền có thể nếm thử hướng về đại la chi cảnh rào bước tiến lên. Toàn bộ Hồng Hoang tựa hồ đều lâm vào một mảnh yên tĩnh khó được bên trong. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, đây bất quá là trước khi mưa báo tới tính mịch. Một ngày này, 33 trọng thiên phía trên Lăng Tiêu Bảo Điện, ông một cỗ chí cao vô thượng thống ngự vạn đạo kinh khủng uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Toàn bộ thiên đỉnh trong nháy mắt ngưng kết, thời không phảng phất bị dừng lại, pháp tắc vì đó thần phục. Sở hữu thiên thần vô luận tu vi cao thấp, tại thời khắc này cũng cảm giác mình nhỏ bé đến như là một hạt bụi, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, ngay cả giúp khí ngẩng đầu đều không có. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ bỗng nhiên từ trên bảo tọa hù dọa, hoảng sợ nhìn về phía ngoài điện, chỉ gặp một đạo mơ hồ mà vĩ nạn thân ảnh, không nhìn thiên đỉnh sở hữu cấm chế trận pháp, chậm rãi đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Người tới chính là Hồng Quân đạo tổ. Cùng dĩ vãng đạm mạc khác biệt, thời khắc này Hồng Quân mặc dù vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng này song không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu lại ẩn chứa đủ để cho toàn bộ Hồng Hoang đều như bị đóng kết băng lãnh cùng tức giận. Đồng tử bái kiến lao ra. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ vội vàng quỳ dạp trên đất, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi cùng bất an. Bọn hắn biết, lao ra là đến hỏi tội. Hồng Quân cũng không để bọn hắn đứng dậy, chỉ là dùng cái kia đạm mạc đến không mang theo một tia tình cảm ánh mắt, quét toàn bộ trống trải Lăng Tiêu Bảo Điện một chút, chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Hạo Thiên trong tai. "Hạo Thiên, đồng tử tại." Hạo Thiên thân thể run lên, vội vàng đáp, "Mấy chục năm trước, có người giết đến tận tiên đỉnh, phá thiên lao, kiếp trọng phạm, như vào chỗ không người." Hồng Quân ngữ khí bình thản giống như là đang trần thuật một kiện cùng mình không chút nào muốn làm sự tình. Nhưng mỗi một chữ đều giống như một cái búa tạ, hung hăng nện ở Hạo Thiên trong lòng, để sát mặt hắn trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng. "Lao ra, đồng tử." Hạo Thiên muốn giải thích, nhưng Hồng Quân căn bản không có cho hắn cơ hội giải thích, tiếp tục nói ra, "Ta lập tiên đỉnh, chính là thống ngự tam giới, gắn bó hồng hoang trật tự. Mà bây giờ, thiên đình uy nghiêm ở đâu? Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn thẳng quỳ trên mặt đất Hạo Thiên, chuyện đột nhiên nhất chuyển, trở nên vô cùng sắc bén. Ngươi có biết, vì sao chỉ là ba cái thái ớt kim tiền, liền có thể đưa ngươi cái này thiên đình quay đến long trời lở đất? Là đệ tử vô năng. Hạo Thiên đem vùi đầu đến thấp hơn, thanh âm đều đang run rẩy. Không. Hồng Quân lạnh lùng phun ra một chữ. Là bởi vì, ngươi cái này thiên đình, không người có thể dùng. Lớn như vậy thiên đình, ngay cả mấy cái ra dáng thần tướng đều đụng không ra, như thế nào chấp trưởng tầm giới, như thế nào phụ tá thiên đạo vận chuyển. Lời vừa nói ra, Hạo Thiên trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng lại không dám phản bác. Hắn biết, Hồng Quân đây là đang mượn đề tài để nói chuyện của mình. Thiên đình không người có thể dùng, đây là sự thật. Nhưng lần trước sự tình, nguyên nhân căn bản rõ ràng là hắn không dám cùng Huyền Dương xung đột chính diện. Nhưng lời này, hắn dám nói sao? Hắn không dám. Hắn chỉ có thể đem tất cả khuất nhục cùng không cam lòng đều nuốt vào trong bụng. Lao ra dậy phải. Nhìn xem Hạo Thiên bộ kia biết sai bộ dáng, Hồng Quân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác điểm ai, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn phải dùng lần này khuất nhục, triệt để đem Hạo Thiên đính tại vô năng sỉ nhục trụ bên trên, để hắn cũng không dám lại có bất kỳ lành tranh tiểu tâm tư. Đã thiên đình thần vị trong chỗ, thần tướng không đủ, vậy liền nên bù đắp. Hồng Quân thanh âm trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang tam giới. Truyền ta pháp chỉ, mời Thái Huyền cung Huyền Dương, nhân tộc nữ hoa, lão tử, địa phủ hậu thổ, Tiệt giáo Thông Thiên, Xiển giáo Nguyên Thủy, Tây Phương giáo tiếp dẫn, chuẩn đề, tại trăm năm về sau, đến đây Thiên đỉnh Lăng Tiêu bảo điện nghị sự, không được sai sót. Tiếng nói vừa ra, một đạo ẩn chứa thiên đạo ý chí kim sắc pháp chỉ, từ Tử Tiêu cung bay ra, trong nháy mắt chia ra làm mấy đạo lưu quang, xé rách hư không, hướng phía Hồng Hoang các nơi bay đi. Làm xong đây hết thảy, Hồng Quân thân ảnh liền chậm rãi tiêu tán, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Mà tại một bên khác, kim sắc pháp chỉ tốc độ rất nhanh, liền trực tiếp bay vào Thái Huyền trong cung. Chương 358, ta Huyền Dương vì sao phải cho ngươi Hồng Quân mặt mũi? Chương 358, ta Huyền Dương vì sao phải cho ngươi Hồng Quân mặt mũi? Mà tại lúc này, Thái Huyền trong cung, Huyền Dương đang cùng Vọng Thư, Thường Hy, Thi Hỏa tam nữ đánh đàn uống trà. Hình tượng mỹ hảo. Thần cung bên trong, mờ mịt tiên thiên linh khí hóa thành mắt trần có thể thấy dáng mây, tại giường cột chạm chỗ ở giữa chậm rãi chảy xuôi. Trong cung điện, một phương từ cả khối hỗn độn thần ngọc điêu khắc thành ngọc đài trên, trưng bày một trường phong cách cổ xưa đàn ngọc, đàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, chính là tiên thiên linh bảo Hải Nguyệt Thanh Huy Cầm. Huyền Dương xếp bằng ở đàn trước, ngón tay thon dài tại dây đàn bên trên nhẹ lũng trầm bê, du dương êm thai tiếng đàn tựa như trong núi thanh tuyển, giống như trong rừng gió nhẹ, chậm rãi chạy xuôi mà ra. Tiếng đàn này không chứa mảy may sát phạt chi khí, cũng không dung chuyển đại đạo chi uy, có chỉ là vô tận yên tĩnh cùng tường hòa, phảng phất có thể gột rửa thế gian hết thảy bụi bặm, phủ bình tâm bên trong sở hữu gợn sóng. Đối diện với hắn, Thường Hy cùng Hy Hòa tỷ bội sóng vai mà ngồi. Các nàng thân mang màu xanh nhạt cung trang, thánh khiết cao quý, tuyệt mỹ trên dung nhan mang theo ý cười nhợt nhạt. Các nàng trước mặt bàn ngọc bên trên, trưng bày mấy ngọn từ Thái Âm Nguyệt Quế hạt xương đun nấu tiên trà, hương trà mát lạnh, thấm vào ruột gan. Tỷ muội hai người khi thì đối mặt cười một tiếng, khi thì nghiêng thai lắng nghe Huyền Dương tiếng đàn, trong đôi mắt chảy xuôi là tuế nguyệt lắng đọng xuống ôn nhu cùng thỏa mãn. Vọng Thư tiên tử thì đứng yên tại một bên, nàng một bộ thanh lịch váy dài, phong thái tuyệt thế, lạnh lạnh khí chất bên trong mang theo một tia nhu hòa. Nàng không có ngồi xuống, chỉ là an tĩnh nhìn xem đánh đàn Huyền Dương, nhìn xem nói cười yến yến Thường Hy Hy Hòa, cặp kia từng gánh chịu vô tận vô tịch tinh mâu bên trong, giờ phút này tràn đầy an bình cùng ấm áp. Bốn người ở giữa, không cần quá nhiều ngôn ngữ, một ánh mắt, một vòng mỉm cười, liền đã thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Đây là một loại vượt qua vạn cổ tuế nguyệt an ý cùng làm bạn, là trong Hồng Hoang khó được nhất ấm áp. Nhưng mà, ngay tại mảnh này tường hòa bầu không khí bên trong, một cỗ chí cao vô thượng, băng lãnh đạm mạc uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm tại Kim Ô Thần Cung bên ngoài. Ông, tiếng đàn im bặt mà dừng. Cái kia cỗ uy áp phảng phất là thiên đạo ý chí trực tiếp thể hiện, mang theo không dung kháng cự, không thể nghi ngờ tuyệt đối quyền uy, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Thái Dương Tinh. Trong thần cung chạy xuôi tiên thiên linh khí dáng mây vì đó trì trệ, nguyên bản vui sướng khiêu động đạo vận phát tác, tại thời khắc này cũng giống như bị đông cứng, trở nên tĩnh mịch. Một đạo hừng hực chói mắt kim sắc pháp chỉ, xé rách hư không, lơ lửng tại Kim Ô Thần Cung cửa điện bên ngoài, trên đó thiên đạo hai chữ như ẩn như hiện, tản ra để chuẩn thánh đều muốn vì đó run rẩy khí tức. Huyền Dương phủ tại dây đàn bên trên ngón tay nhẹ nhàng dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu thần cung trùng điệp vách tường, rơi vào cái kia đạo kim sắc pháp chỉ phía trên. Thường Hy cùng Hy Hòa nụ cười trên mặt lặng yên thu lại, đại mi cao lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Vọng Thư tiên tử cũng xoay người, nhìn về phía ngoài điện, lạnh lạnh trong đôi mắt xẹt qua một vòng cảnh giác. Các nàng đều cảm nhận được cái kia pháp chỉ phía trên quen thuộc mà làm cho người chán ghét khí tức, thuộc về Hồng Quân khí tức. Ba người ăn ý không có lên tiếng quấy rầy, chỉ là đem ánh mắt tụ vào tại Huyền Dương trên thân, im lặng chờ đợi. Trong lòng các nàng vô cùng rõ ràng, vô luận phát sinh cái gì, cái này nam nhân đều sẽ vì các nàng chống lên một mảnh bầu trời. Phần này tín nhiệm sớm đã khắc sâu tại nguyên thần chỗ sâu. Huyền Dương thần sắc bình tĩnh, đối tam nữ khẽ bước cằm, ra hiệu các nàng an tâm. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, thân ảnh liền đã xuất hiện tại Kim Ô Thần Cung cửa điện trước đó. Hắn vươn tay, cái kia đạo tản ra vô tận thiên uy, đủ để đè sập bất kỳ đại la kim tiên kim sắc pháp chỉ. Tại chạm đến đầu ngón tay hắn nháy mắt, tất cả uy áp trong nháy mắt trừ khử ở vô hình, nhu thuận đến như là một trường phổ thông trang giấy, lặng lặng mà rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Huyền Dương nhận lấy pháp chỉ, thân niệm khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt chìm vào trong đó. Trong một chớp mắt, pháp chỉ bên trên cái kia băng lãnh mà uy nghiêm đạo âm tại trong đầu hắn vang lên, tỏ rõ Hồng Quân ý đồ, triệu tập hồng hoàng sở hữu đỉnh tiêm đại năng, tại trăm năm về sau, tiến về Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng bàn chuyện quan trọng. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Huyền Dương liền thấy do cái này chuyện quan trọng phía sau ẩn giấu hết thảy. Phong thần, quả nhiên vẫn là tới. Huyền Dương nội tâm vang lên một tiếng băng lãnh nói nhỏ, không dậy nổi gợn sóng, lại mang theo thấy rõ hết thể hiểu rõ. Tại nguyên bản thời gian online, không sai biệt lắm cũng là ở thời điểm này, Hạo Thiên bởi vì Thiên Đình không người có thể dùng, bị xiển giáo đệ tử quấy đến đầy bụi đất, chạy tới Tử Tiêu Cung hướng Hồng Quân khóc lóc kể lể. Thế là Hồng Quân liền thuận lý thành trương triệu tập Hồng Hoang Lục Thánh, tại trong Tử Tiêu Cung lấy ra một trường tên là Phong Thần bảng bảng cáo thị. Hồng Quân lấy Thiên Đạo đại thế bức bách, lấy sư tôn tên tướng ép, nói rõ sát kiếp sắp tới, cần từ Tam Giáo đệ tử bổ khuyết Thiên Đình thần bị, lấy xong kiếp số. Nguyên Thủy, Thông Thiên, Chuẩn Đề, tiếp dẫn không thể không ký danh tự. Chỉ có hai người có thể không đếm xỉa đến. Một là nhân tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa, nàng không lập đại giáo, môn hạ cũng không nhiều thiếu đệ tử, lại thân là nhân tộc sáng thế thánh nhân, khí vận cùng cả nhân tộc tương liên, Hồng Quân cũng không tốt bức bách quá mức. Hai là nhân giáo giáo chủ Thái Thanh lão tử, hắn theo đuổi vô vi chi đạo, môn hạ vẹn vẹn Huyền Đô đại pháp sư một đồ, nhân quả rất thiếu, cũng không thể để cái này đệ tử duy nhất cũng tới bảng ai, nhưng mà cái này nhìn như vì Thiên Đình vận chuyển, vì ứng phó sát kiếp phong thần nó phía sau lại ẩn giấu đi Hồng Quân nhất là âm độc, trọng yếu nhất tính toán. Vậy căn bản không phải vì cái gì sắc phong 365 vị chính thần. Hồng Quân mục đích thực sự là mượn trận này quét sạch tam giới đại kiếp, đi phế sử lập mục sự tình, phế nhân hoàng, lập thiên tử, triệt để chặt đứt nhân tộc sống lưng, đem cái này tuân theo bản cổ di trạch, có được vô hạn tiềm lực tiên địa nhân vật chính, triệt để biến thành thiên đạo chăn thả cứu non. Tại khoảng thời gian này, tam hoàng trị thế, vũ đế định luân, cái này là một nhân tộc đỉnh tiên lập địa, không ngừng vươn lên thời đại, là vô số nhân tộc tiên hiền dùng máu tươi cùng chống lại, vì nhân tộc bác tới vô thượng vinh quang. Thế nhưng Hồng Quân, hoặc là nói hắn đại biểu thiên đạo, tuyệt không cho phép có dạng này một cái không nhận công chế, lại tiềm lực vô tận chủng tộc tồn tại. Thế là liền có phong thần kế sách. Hắn muốn làm liền là thông qua một trận quét sạch nhân gian chiến tranh, để nhân hoàng cái này tôn hiệu hoàn toàn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Thay vào đó là thiên tử, thượng thiên chi tử, kém một chữ, cách biệt một trời. Nhân hoàng là nhân tộc chi chủ, nó quyền hành đến từ nhân tộc tự thân. Thiên tử là con của trời, nó quyền hành đến từ trời trao tạo. Từ nhân hoàng đến thiên tử, mang ý nghĩa nhân gian đế vương từ đó phải hướng thiên đỉnh túi đầu xưng thần, mang ý nghĩa nhân tộc vận mệnh sẽ không còn từ bàn tay mình nắm, mà là muốn nhìn cao cao tại thượng thiên đỉnh sắc mặt. Nhân tộc khí vận sẽ không còn độc lập tự chủ, mà là sẽ bị thiên đỉnh thông qua thiên tử cái này đường ống liên tục không ngừng địa rút ra, để mà tẩm bổ thiên đạo. Tại lúc đầu thời gian dây bên trong, Hồng Quân thành công thương trụ vương một bài đề tại nữ hoa cung diễn thi, trở thành nhóm lửa hết thể dây dẫn nổ. Sau đó xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo nhao nhao vào cuộc, một trận kinh thiên động địa đại chiến, để nhân gian hóa thành đất khô cằn, cuối cùng dẫn đến đại thương hủy diệt, tây chu thành lập, cơ phát trở thành hồng hoang vị thứ nhất thiên tử. Từ đó nhân hoàng không còn, nhân đạo đại thế rất xuống ngàn trượng, nhân tộc cái kia cố không sợ gian nan, dám cùng trời tranh sống lưng, bị triệt để đánh gãy. Nghĩ tới đây, Huyền Dương trong mắt lóe lên một tia băng lãnh đến cực điểm hàn mang. Cái kia cố hàn ý thậm chí để trung quanh hư không đều phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két âm thanh. Hồng Quân tính toán bạc cổ, bố cục sâu xa, đem sở hữu thánh nhân đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, đúng là hảo thủ đoạn. Chi tiết, lần này có ta Huyền Dương tại. Huyền Dương nội tâm nổi lên một tia cười lạnh. Hán tuyệt sẽ không để dạng này bi kịch tại trước mắt mình tái diễn. Nhân tộc là hắn che chở chủng tộc, nhân đạo hưng thịnh là hắn trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Hồng Quân muốn cho mượn phong thần đến nô dịch nhân tộc, đó chính là chạm đến nghịch lân của hắn. Còn muốn để cho ta đi Thiên Đình phó ước, ở trước mặt tất cả mọi người, bước ta đứng đội, thậm chí ký phong thần bảng. Quả thực là người si nói mộng. Mặt mũi, ta Huyền Dương, dựa vào cái gì muốn cho ngươi Hồng Quân mặt mũi? Huyền Dương lòng bàn tay khẽ nhúc đích, cái kia đạo kim sắc thiên đạo pháp chỉ, liền trong tay hắn lặng yên không một tiếng động biến thành một miệng, tiêu tán ở bên trong hư không. Hắn xoay người, về tới Kim Ô Thần Cung bên trong. Thương Hy, Thi Hòa, Vọng Thư tam nữ lập tức tiến lên đón, trong mắt mang theo lo lắng. Phu quân, là Hồng Quân. Thương Hy ôn nhu hỏi. Huyền Dương nhẹ gật đầu, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt nói ra, không sao, hắn nghĩ thoáng một trận sẽ, chúng ta liền cũng mở một trận. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, nhưng tam nữ đều có thể cảm nhận được gần chứa trong đó không thể nghi ngờ bá đạo cùng quyết tâm. Huyền Dương không tiếp tục làm nhiều giải thích, chỉ là đi trở về ngọc đài trước đó. Hắn không tiếp tục đánh đàn, mà là lúc này vung tay lên. Ông, 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 ông. Trong chốc lát, bốn đạo so trước đó Hồng Quân pháp chỉ càng thêm sáng chói, càng thêm bá đạo kim sắc lưu quang từ trong lòng bàn tay của hắn nổi lên. Cái này bốn đạo kim quang không có Hồng Quân pháp chỉ loại kia băng lãnh vô tình thiên đạo uy áp, ngược lại tràn đầy Huyền Dương tự thân cái kia cố bàng bạc mênh mông, bao trùm hết thể hôn nguyên ý chí. Bọn chúng phảng phất là bốn vòng nho nhỏ thái dương, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, chiếu sáng cả tòa Kim Ô Thần Cung. Sau một khắc, Huyền Dương cong ngón búng ra, bốn đạo kim sắc lưu quang trong nháy mắt xuyên thủng Thái Huyền Cung hư không vô tận, lấy một loại siêu việt thời gian cùng không gian tốc độ, hướng phía Hồng Hoang đại địa bốn cái phương hướng khác nhau kích xạ mà đi. Một đạo bay về phía nhân tộc thánh địa Hoa Hoàng Cung, một đạo bay về phía U Minh huyết hải chỗ sâu Lục Đạo Luân Hồi chỗ, một đạo bay về phía trên biển đông mây mù lượn lờ Kim Ngao đảo Bích Du Cung, cuối cùng một đạo thì bay về phía cái kia thanh tịnh vô vi thủ Dương Sơn Bát Cảnh Cung. Làm xong đây hết thảy, Huyền Dương mới lần nữa ngồi xuống, thần sắc lạnh nhạt là tam nữ ngược lại thượng thanh trà, phảng phất vừa rồi chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng toàn bộ hồng hoang lại bởi vì hắn cái này tiện tay phát ra bốn đạo kim quang, sắp nhấc lên một trận trước nay chưa có thao thiên cự lãng. Chương 359, bốn thánh tề tụ Thái Huyền cung. Chương 359, bốn thánh tề tụ Thái Huyền cung. Mà tại lúc này, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa nguyên bản cũng tại đánh đàn. Đạo trường của nàng bên trong, tường vân lượn lờ, điềm lành rực rỡ, vô số tiên thiên linh căn theo gió chập chờn, tản ra mùi hương thấm vào lòng người. Nàng ngồi ngay ngắn đài sen phía dưới, tay trắng dương nhẹ, đầu ngón tay tại sơn hà xạ tắc đàn dây đàn bên trên chậm rãi xẹt qua. Tiếng đàn réo rắt, mang theo một tia trách trời thương dân chi ý, phản phất như nói nhân tộc hưng suy vinh đủ, lại phản phất tại cảm thán hồng hoang tang thương biến ảo. Từ lần trước cùng Huyền Dương luận đạo về sau, nàng thu hoạch phỉ ngậm, đối với tạo hóa pháp tắc lĩnh ngộ lại tinh thâm một tầng. Những năm gần đây, nàng phần lớn thời gian đều đang bế quan tiềm tu, ngẫu nhiên xuất quan, liền sẽ giống như vậy tính tọa đánh đàn, trải bớt nỗi lòng, cảm ngộ đại đạo. Nhưng mà, ngay tại tiếng đàn nhất là thanh đú yên tĩnh thời khắc, một cô quen thuộc mà để nàng tâm sinh cảnh giác uy áp, từ 33 trọng thiên bên ngoài giáng lâm. Ông, tiếng đàn im bặt mà dừng, nữ hoa đại mi trong nháy mắt nhíu lên. Nàng nâng lên tuyệt khuôn mặt đẹp, ánh mắt xuyên thấu qua hoàng cung tầng tầng cấm chế, nhìn về phía thiên ngoại. Chỉ gặp một đạo kim quang phá toái hư không, trực tiếp hướng phía đạo trưởng của nàng mà đến. Hồng Quân, nữ hoa nhẹ giọng nói nhỏ, lạnh lạnh trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp. Nàng tay ngọc khẽ bấy, cái tia đạo kim sắc pháp chỉ liền vô thanh vô tức xuyên qua cung điện cái giới, nhẹ nhàng đã rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Thần niệm thăm dò vào trong đó, pháp chỉ bên trên cái kia băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm đạo âm, lập tức ở trong óc nàng tiếng vọng, triệu tập sở hữu đỉnh tiêm đại năng, tại trăm năm về sau, tiến về Thiên đỉnh Lăng Tiêu bảo điện, cùng bàn chuyện quan trọng. Thương nghị chuyện quan trọng. Nữ hoa chân mày nhíu chặt hơn. Nàng cực kỳ thông minh, cơ hồ là lập tức liền ngửi được một chút không bình thường hương vị. Hạo Thiên lần trước tại Thiên đỉnh mặt mũi mất hết, lúc này mới qua bao nhiêu năm. Hồng Quân liền như thế gióng trống khua chiêng địa triệu tập đám người, với lại địa điểm hay là tại Thiên đỉnh, ở trong đó ý vị, không cần nói cũng biết. Đơn giản là muốn vì hắn cái kia không nên thân đồng tử chỗ dựa, trọng lập Thiên đỉnh uy nghiêm. Chỉ là, cái này phía sau, thật chỉ có đơn giản như vậy sao? Nữ hoa trong lòng lẩn lẩn có chút bất an. Nàng luôn cảm thấy, Hồng Quân cử động lần này tuyệt không phải vẹn vẹn vì Thiên đỉnh mặt mũi đơn giản như vậy, nó phía sau tất nhiên ẩn giấu đi cấp độ càng sâu mưu đồ. Nhưng đến ngọn nguồn là cái gì mưu đồ, nàng trong lúc nhất thời nhưng lại khó mà dò ra. Dù sao, thiên cơ bị Hồng Quân lấy đại pháp lực che đậy, cho dù là nàng cái này đám nhân tộc thánh nhân, cũng vô pháp suy tính ra toàn bộ chân tướng. Đi, vẫn là không đi. Nữ hoa trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Nàng vô ý thức đứng người lên, tại trong cung điện chậm rãi dạo bước, tâm thần không yên. Không biết Huyền Dương đạo hữu đối với chuyện này là cái gì cái nhìn. Một cái ý niệm trong đầu, rất tự nhiên từ nàng đấy lòng hiện hiện. Nếu không đi hỏi một chút Huyền Dương đạo hữu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền rốt cuộc vô pháp ngăn chặn. Nàng cảm thấy, lấy Huyền Dương đạo hữu trí tuệ, tất nhiên đã xem thấu Hồng Quân mục đích thật sự. Đi cùng hắn thương nghị một phen, dù sao cũng tốt hơn mình tại nơi này suy đoán lung tung. Nhưng mà, ngay tại nàng quyết định chuẩn bị khởi hành tiến về Thái Dương tinh thời điểm, ông lại một đạo kim quang, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hoa Hoàng cung bên ngoài. Đạo này kim quang cùng Hồng Quân pháp chỉ băng lãnh tiên uy hoàn toàn khác biệt, nó bá đạo, nóng bỏng, tràn đầy bàng bạc mênh mông, bao trùm hết thể ngôn nguyên ý chí, phảng phất một vòng huy hoàng đại nhật, phổ chiếu muôn phương. Nữ hoa trong lòng hơi động, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng quá quen thuộc cố khí tức này, là Huyền Dương đạo hữu. Nàng ngọc thủ lần nữa một chiêu, cái kia đạo thuộc về Huyền Dương kim sắc pháp chỉ liền bay vào trong tay nàng. Thần niệm thăm dò vào, một đạo ôn hòa mà mang theo không thể nghi ngờ lực lượng thanh âm tại trong óc nàng vang lên, nữ hoa đạo hữu, Hồng Quân chi triệu, thâm ý sâu sắc. Ta đã ở Thái Huyền cung thiết yến, mời đạo hữu đến đây một lần, cùng bàn đối sách. Ngắn ngủi mấy câu, lại giống như một đạo kinh lôi, tại nữ hoa trong đầu ầm vang nổ vang. Hồng Quân quả nhiên muốn dở trò quỷ. Nàng lại không có chút gì do dự, trong mắt lửa giận cùng nghĩ mà sợ, cuối cùng đều hóa thành tiến về Thái Dương tinh kiên định. Nàng thu hồi hai đạo pháp chỉ, bước ra một bước, thân ảnh liền đã biến mất tại Hoa Hoàng cung bên trong, hướng phía cái kia nóng bỏng quang minh Thái Dương tinh phương hướng, cấp tốc tiến đến. Tương tự hình tượng, tại Hồng Hoang mấy cái khác nơi hẻo lánh, cũng gần như đồng thời diễn ra. U Minh huyết hải chỗ sâu, lục đạo luân hồi chỗ. Hầu thổ tổ vũ chính lấy vô thượng pháp lực duy trì lấy luân hồi vận chuyển, làm Hồng Quân pháp chỉ phủ xuống thời giờ, nàng cái kia bình tĩnh như u đầm trong đôi mắt, hiện lên một tia lạnh lẽo. Nàng mặc dù thân hóa luân hồi, không để ý tới Hồng Hoang tục sự, nhưng đối với Hồng Quân, nàng chưa bao giờ có nửa phần hảo cảm. Chính khi nàng suy tư nên ứng đối ra sao thời điểm, Huyền Dương cái kia tràn ngập bá đạo ý chí pháp chỉ tùy theo mà đến. Hậu thổ ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng thâm thúy, không chần chờ chút nào, nàng phân ra một đạo hóa thân, lặng yên rời đi U Minh địa phủ, hướng Thái Huyền cung mà đi. Trên biển đông, Kim Ngao đảo, trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ tại tiếp vào Hồng Quân pháp chỉ lúc, trong lòng liền tràn đầy không vui. Hắn rất nhanh cũng nhận được Huyền Dương pháp chỉ, không có nửa phần do dự, Thông Thiên giáo chủ thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang, bay thẳng cửu thiên, hướng về Thái Dương tinh phương hướng mau chóng đuổi theo. Thủ Dương Sơn, Bát Cảnh cung, Thái Thanh lão tử tại trên bồ đoàn tính toán, vô vi khí tức bao phủ cả tòa đạo tràng. Hồng Quân pháp chỉ đến, hắn chỉ là mở mắt ra nhìn một chút, liền lại chậm rãi nhắm lại, phảng phất hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, làm Huyền Dương pháp chỉ theo sát mà tới, cái kia không hề bận tâm đôi mắt, rốt cục nổi lên một tia gợn sóng. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua trong lò thiêu đốt đan hỏa, cuối cùng bận than nhẹ một tiếng, thân ảnh vô thanh vô tức biến mất tại trong Bát Cảnh cung. Thái Dương tinh, Thái Huyền ngoại cung. Mênh mông trong hư không vũ trụ, tòa này trôi nổi tại hàng tinh phía trên thần thánh đạo trận, tản ra vĩnh hằng bất diệt hào quang. Một đạo lưu quang trước hết nhất đến, quang mang tán đi, lộ ra nữ hoa cái kia phong hoa tuyệt đại thánh khiết thân ảnh. Nàng nhìn thoáng qua to lớn Thái Huyền Cung, đang chuẩn bị tiến lên, lại lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bên trong hư không, gợn sóng dập dờn, hậu thổ tổ vu cái kia thương xót mà uy nghiêm thân ảnh chậm rãi đi ra. Ngay sau đó, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang phá không mà tới, quang hoa thu liễm, hiện ra thông thiên giáo chủ cái kia thoải mái không bị trói buộc dáng người. Cuối cùng, một vị người mặc một mạc đạo bào lão giả, cưới một đầu thanh lưu, chậm ung dung địa từ sâu trong hư không dạo bước mà đến, chính là Vô Vi mà đều vì cái gì Thái Thanh lão tử. Bốn vị trong Hồng Hoang đứng đầu nhất tồn tại, tại lúc này, không hẹn mà cùng hội tụ ở Thái Huyền Cung bên ngoài. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng, cùng cái kia một tia ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý hậu thổ trước tiên mở miệng, thanh âm ôn hòa lại mang theo một tia nghiêm nghị, xem ra, Huyền Dương đạo hữu đem tất cả đều mời tới. Thông Thiên giáo chủ gật gật đầu. Thái Thanh lão tử vẫn như cũng là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, chỉ là nhàn nhạt nói ra, xem trước một chút Huyền Dương đạo hữu là có ý gì a. Mọi người ở đây vừa dứt lời thời khắc, Thái Huyền Cung cái kia đóng chặt to lớn cửa điện, nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, từ từ mở ra. Một đạo sáng chói kim quang đại đạo, từ cung điện chỗ sâu một mực trải ra đến bốn người dưới chân. Huyền Dương thân ảnh xuất hiện tại đại đạo cuối cùng, hắn thân mang một bộ màu đen viền vàng đạo bào, phong thần tuấn lãng, khí độ siêu nhiên, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Bốn vị đạo hữu đường xa mà đến, vân đạo không có từ xa tiếp đón. Thanh âm của hắn như là xuân phong, trong nháy mắt xua tán đi trong lòng mọi người ngưng trọng cùng kiềm chế. Huyền Dương đạo hữu, đám người cùng nhau chắp tay. Huyền Dương cười đối bọn hắn khoát tay áo, làm một cái mời thủ thế, bên ngoài không phải chỗ nói chuyện, chư vị đạo hữu, mời vào bên trong một lần a. Chương 360, cho hấp thụ ánh sáng hồng vân, nữ hoa nổi giận. Chương 360, cho hấp thụ ánh sáng hồng vân, nữ hoa nổi giận. Nghe được Huyền Dương lời nói, nữ hoa, Thái Thanh, Thông Thiên, hậu thổ đều là nhẹ gật đầu. Sau đó chính là đi theo Huyền Dương cùng nhau tiến vào Thái Huyền Cung. Thái Huyền trong cung, bố cục rộng lớn mà trang nhã, không thấy mảy may xúc nổi. Trong đại điện, một phương to lớn hình tròn khay ngọc phảng phất vũ trụ tinh hà ảnh thu nhỏ, trên đó tinh thần lưu chuyển, quang ảnh biến ảo, chính là Thái Dương tinh hạch tâm trận nhãn chỗ. Quanh mình ngọc trụ kinh thiên, điêu khắc cổ lão mà thâm ảo tiên tiên phù văn, tản ra từng tia từng sợi hỗn độn khí tức. Trong điện linh khí tràn đầy, cơ hồ hóa thành thực chất, hít một hơi liền có thể cảm nhận được đạo vận nhập thể, gột rửa nguyên thần. Huyền Dương phía trước dẫn đường, hắn dáng người thẳng tắp, đi lại thong dong, giống như cung điện này chỗ thể, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Võ Thư, Thường Hy, Hy Hòa tam nữ sớm đã lui đến chấp điện, đem cái này chủ điện để lại cho Huyền Dương cùng nữ hoa, Thái Thanh, Thông Thiên, hậu thổ. Nữ hoa, Thái Thanh, Thông Thiên, hậu thổ đi vào trong đó, đều là ánh mắt ngưng lại, đối cái này Thái Huyền Cung thâm hậu nội tình cảm thấy một tia kinh ngạc. Cho dù là thân là thánh nhân, cũng đúng cái này Thái Dương tinh chúa tể đạo tràng, có càng sâu một tầng nhận biết. Huyền Dương tại một chỗ chủ vị ngồi xếp bằng, chỉ phía dưới mấy cái bộ đoàn, chư vị đạo hữu không cần giữ lễ tiết, thỉnh tùy ý ngồi xuống. Thái Thanh lão tử dẫn đầu vuốt râu cười một tiếng, chậm rãi đi đến Huyền Dương ra tay thứ một cái bộ đoàn ngồi xuống. Hắn nhìn thoáng qua Huyền Dương, lại đảo qua tòa này Thái Huyền Cung, trong lòng âm thầm cảm thán, Huyền Dương những năm gần đây phát triển, quả thực có chút vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Nữ hoa, Thông Thiên, hậu thổ cũng theo thứ tự ngồi xuống. Bọn hắn nhìn về phía Huyền Dương trong ánh mắt, ngoại trừ tôn kính bên ngoài, càng nhiều hơn mấy phần tin cậy cùng chờ mong. Hôm nay có thể tề tụ ở đây, đều là bởi vì Huyền Dương chi triệu, lại Huyền Dương nói can hệ trọng đại, bọn hắn tự nhiên là dựa tai lắng nghe. Nhập tọa về sau, Huyền Dương cũng không có vội vã cắt vào chính đề, mà là mệnh thị nữ dâng lên tiên quả linh trà. Hắn mỉm cười cùng mọi người đơn giản hàn huyên vài câu, bầu không khí tại ngắn ngủi ngưng trọng về sau, dần dần trở nên hòa hoãn bắt đầu. Cho chuyện cùng Hồng Hoang những năm gần đây chuyện lý thú, đề cập trên tu hành cảm ngộ, tựa hồ đem cái kia bao phủ tại trong lòng mọi người mù mịt tạm thời xua tan. Nhưng mà, Nữ Hoa, Thái Thanh, Thông Thiên, hậu thổ tụ họp, tuyệt không phải vì chuyện phiếm. Tại vài câu khách sáo về sau, trong đại điện không khí lần nữa trở nên ngưng trọng bắt đầu. Nữ Hoa nhìn về phía Huyền Dương, dẫn đầu phá vỡ mặt ngoài bình tĩnh. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia nghi hoặc cùng lo lắng, Huyền Dương đạo hữu, mới bần đạo thu vào Hồng Quân đạo tổ pháp chỉ, nói cùng triệu tập chúng ta trăm năm sau Phó Thiên Đình Lăng Tiêu bảo điện, cùng bàn chuyện quan trọng. Không biết Huyền Dương đạo hữu đối với cái này thấy thế nào? Hồng Quân cử động lần này, đến tột cùng là dụ ý gì? Theo Nữ Hoa đem vấn đề này ném ra ngoài, Thái Thanh, Thông Thiên, hậu thổ ánh mắt cũng đồng loạt hội tụ đến Huyền Dương trên thân. Hồng Quân pháp chỉ, bọn hắn tự nhiên cũng đều thu vào. Với lại, tại thu được pháp chỉ về sau, Huyền Dương đạo thứ hai pháp chỉ cơ hồ là theo sát mà tới, ở trong đó tất nhiên ẩn chứa không tầm thường thâm ý, trong lòng bọn họ tuy có rất nhiều suy đoán, nhưng giờ phút này, càng muốn nghe Huyền Dương vị này liệu sự như thần đạo hữu, đến tột cùng có gì cao kiến. Huyền Dương bưng lên trong tay chén trà, khẽ nhấp một cái, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Hắn đem thả xuống chén trà, nhìn chung quanh bốn vị thánh nhân một chút, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, phảng phất sớm đã thấy rõ hết thảy. Chư vị đạo hữu, Hồng Quân lần này triệu tập đám người, bên ngoài mục đích không thể nghi ngờ là vì phong thần. Huyền Dương đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí trầm ổn, như là hồng trung đại lữ ở trong đại điện quanh quẩn. Căn cứ bần đạo suy tính, Thiên Đình bây giờ quyền hành không cố, chúng thần vị chống chỗ rất nhiều. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đây đối với đồng tử đồng nữ, chấp trưởng tam giới đến nay, lại bởi vì khuyết thiếu đầy đủ thần lực cùng uy vọng trèo trống, dẫn đến Thiên Đình uy nghiêm không hiện, tại trong tam giới gần như không khống chế chi lực. Hồng Quân triệu tập chúng ta, chính là muốn thiết lập phong thần bảng để Hồng Hoang Tiên Nhân ứng tiếp nhập bảng, bổ khuyết Thiên Đình thần vị. Như vậy, đã có thể ứng lượng tiếp, lại có thể vững chắc Thiên Đình trật tự, tăng cường Thiên Đạo đối Hồng Hoang khống chế. Nghe đến đó, bốn thánh đều là khẽ gật đầu. Bộ phận này suy luận, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít có cảm giác, có lẽ có thể suy tính một hai. Cái này nhìn lên đến, đúng là Hồng Quân nhất quán phong cách, thông qua khống chế thiên đình đến gián tiếp khống chế hồng hoang trật tự. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo rõ ràng tức giận, "Hừ, để ta Tiệt giáo đệ tử ứng kiếp lớp bảng, đây không phải rõ ràng phải suy yếu ta Tiệt giáo khí vận sao?" Thái Thanh lão tử thì là khẽ nhíu mày, hắn cũng không lo lắng tự mình huyền đô lên bảng, nhưng thiên đạo phát triển, cuối cùng đối với người đạo bất lợi. Hậu thổ tổ Vút thì giữ im lặng, nàng thân hóa luân hồi, không vào sát kiếp, nhưng trong lòng đồng dạng đối Hồng Quân loại này mượn cơ hội điều khiển hồng hoang sinh linh vận mệnh thủ đoạn cảm thấy khinh thường. Nữ Hoa thì nhìn về phía Huyền Dương, ra hiệu hắn nói tiếp. Nàng biết, cái này vẹn vẹn bên ngoài mục đích kỳ thật tất nhiên còn có những mặt khác. Huyền Dương đem phản ứng của mọi người thu hết vào mắt, khẽ bước cằm, tiếp tục nói, chư bị đạo hưu nói cực phải. Phong thần tiến hành, bên ngoài là vì lượng kiếp cùng tiên đỉnh, nhưng nó bản chất lại là Hồng Quân tiến một bước khống chế hồng hoang, củng cố thiên đạo quyền hành thủ đoạn. Mà ở trong đó, mấu chốt nhất cũng là nhất là âm độc một bước, chính là nhằm vào nhân tộc. Nói đến chỗ này, Huyền Dương ánh mắt trở nên sắc bén bắt đầu, ngữ khí cũng mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo. Căn cứ bần đạo suy tính, lần này Hồng Quân mục đích thực sự tuyệt không phải vẹn vẹn phong thần đơn giản như vậy. Hắn chân chính toàn tính là triệt để chèn ép nhân tộc, chặt đứt nhân tộc sống lưng, đem thiên địa này nhân vật chính triệt để biến thành thiên đạo cùng thiên đình khôi lỗi. Lời vừa nói ra, trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Bốn thanh ánh mắt đều trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn mặc dù có chỗ dự cảm, nhưng làm Huyền Dương như thế ngay thẳng địa vạch trần Hồng Quân âm như lúc, y nguyên cảm thấy một trận hãi hùng kinh vía. Huyền Dương thanh âm tiếp tục vang lên, mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, tại không lâu sau đó, Hồng Quân sẽ đến đỡ mặt khác một cố nhân tộc thế lực, lật đổ lập tức nhân hoàng thống trị. Tiếp theo để cố này thế lực mới nhân chủ, tự xưng là thiên tử. Thiên tử. Bất thình lình từ ngữ, để bốn thánh hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu. Huyền Dương trong mắt hiện ra một tia trào phúng lanh ý, tiếp tục giải thích nói, chư vị đạo hữu có biết, bây giờ nhân tộc đế vương đều là xưng nhân hoàng. Nhân hoàng danh xưng chính là nhân đạo chi chủ, nó quyền hành nguồn gốc từ nhân tộc tự thân, thụ nhân tộc khí vận gia trì, không nhận thiên đình thiết chế, không hướng thiên đạo cúi đầu. Bọn hắn là nhân đạo độc lập biểu tượng, là nhân tộc không ngừng vươn lên sống lưng. Nhưng mà Hồng Quân muốn phổ biến thiên tử danh xưng thì hoàn toàn khác biệt. Thiên tử chính là thượng tiên chi tử cũng, kém một chữ, cách biệt một trời. Ý vị này nhân gian đế vương không còn là nhân đạo chi chủ, mà là thiên đạo người phát ngôn, thiên đình phụ thuộc. Nó quyền hành không còn nguồn gốc từ nhân tộc tự thân, mà là từ trời trao tạo. Từ nay về sau, nhân tộc đế vương đem hướng thiên đình xưng thần, nhân tộc khí vận cũng đem thông qua thiên tử cái này đường ống, liên tục không ngừng địa bị thiên đạo rút ra, lấy tẩm bổ thiên đạo tự thân. Đến lúc đó, nhân tộc đem triệt để mất đi tự chủ, trở thành thiên đạo phụ thuộc, lại không thời gian xoay sở. Cái này sao có thể? Thông Thiên giáo chủ nghe được giận tím mặt, hắn đông nhiên vô bộ đoàn, chấn động đến toàn bộ đại điện đều ông ông tắc hưởng. Hắn tính cách phóng khoáng, nhất là không quen nhìn loại này âm mưu quỷ kế, huống chi là nhằm vào nhân tộc. Hậu thổ tổ Vu mặc dù không nói một lời, nhưng nàng cái kia thâm thúy trong đôi mắt, giờ phút này cũng thiêu đốt lên lửa giận hừng hực. Hồng Quân cử động lần này quả thực là muốn đem nhân tộc từ trên căn triệt để phế bỏ. Thu chấn động nhất, không ai qua được Nữ Hoa cùng Thái Thanh lão tử. Nữ Hoa là nhân tộc thánh mẫu, nhân tộc chính là nàng tự tay sáng tạo, nhân tộc hưng suy vinh lục, cùng nàng cùng một nhịp thở. Huyền Dương lời nói này, để nàng cảm giác tràn ngập nguy cơ, dù sao Hồng Quân cử động lần này nếu như thành công, chắc chắn đưa nàng tự tay sáng tạo nhân tộc, triệt để biến thành thiên đạo nô lệ. Phế nhân hoàng, lập thiên tử. Hồng Quân, hắn sao dám như thế? Nữ Hoa trong giọng nói mang theo không đè nén được lửa giận cùng bi phẫn, thanh mỹ trên mặt lần đầu hiện ra kịch liệt như thế biểu lộ. Mà Thái Thanh lão tử, cái kia một mực không hề bận tâm trên mặt, giờ phút này cũng hiện lộ ra một kia hiếm thấy ngưng trọng cùng phẫn nộ. Huyền Dương đạo hữu, ngươi nói, cầu câu chu tâm. Thái Thanh lão tử thanh âm trầm thấp, ánh mắt bên trong tràn đầy đối Hồng Quân bất mãn. Bên trong đại điện, giờ phút này tràn ngập một cỗ kiểm chế mà tức giận bầu không khí. Nữ Hoa, Thái Thanh, Thông Thiên, Hậu Thổ đều bị Huyền Dương tiết lộ chân tướng làm chấn kinh, trong lòng nộ đạo cuộn cuộn. Bọn hắn không nghĩ tới, Hồng Quân tính toán vậy mà như thế sâu xa, hiểm ác như vậy. Cho nên, Huyền Dương đạo hữu. Nữ Hoa hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm khuấy động, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Dương, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng một tia khẩn cầu. Đã ngươi sớm đã thấy rõ hết thảy, cái kia, ngươi đến tột cùng có tính toán gì không? Chương 361, hắn Hồng Quân tính là cái gì chứ? Chương 361, hắn Hồng Quân tính là cái gì chứ? Cùng Nữ Hoa, Hậu Thổ, Thái Thanh, Thông Thiên, ba vị này tại trong Hồng Hoang hết sức quan trọng tồn tại, cũng cùng nhau đưa ánh mắt về phía an tọa tại chủ vị phía trên Huyền Dương. Ánh mắt của bọn hắn không giống nhau, lại ẩn chứa đồng dạng cảm xúc, chờ mong. Hậu Thổ ánh mắt thâm thúy mà thương xót, nàng thân hệ luân hồi, có thể nhất cảm giác thiên địa đại thế biến thiên. Bây giờ nhân tộc đã là Hồng Hoang tuyệt định nhân vật chính, Hồng Quân tính toán để nàng cảm nhận được đối Hồng Hoang kinh nhận. Nàng muốn biết, Huyền Dương đem như thế nào thủ đoạn đối phó với Hồng Quân. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt thì sắc bén như kiếm, trong đó thiêu đốt lên không che giấu chút nào chiến ý cùng lửa giận. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết Huyền Dương kế hoạch, chỉ cần Huyền Dương ra lệnh một tiếng, hắn dám khẳng định mình sẽ là cái thứ nhất huy kiếm chém về phía Hồng Quân người. Mà Thái Thanh lão tử, vị này thủy trung thanh tịnh vô vi tồn tại, giờ phút này cặp kia nhìn như đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, cũng lóe ra trước nay chưa có tinh quang. Nhân giáo là hắn căn cơ, nhân đạo là con đường của hắn. Hồng Quân cử động lần này đã là chạm đến hắn vô vi biểu tượng phía dưới, cái kia hạch tâm nhất có triển vọng. Hắn cũng muốn nhìn xem, vị này nhiều lần sáng tạo kỳ tích Huyền Dương đạo hữu, đến tột cùng chuẩn bị như thế nào tiếp theo bản kinh thiên động địa đại cờ. Toàn bộ Thái Huyền trong cung, bầu không khí trang trọng tới cực điểm. bốn vị đại năng ánh mắt như là bốn đạo vô hình trụ trời, hội tụ ở một thân một người. Đây là một loại không lời phó thác, cũng là một loại trách nhiệm nặng nề. Nếu là đổi lại Hồng Hoang bất luận một vị nào đại năng, ở đây bốn vị như thế ánh mắt nhìn soi mói, chỉ sợ sớm đã đạo tâm bất ổn, nguyên thần run rẩy. Nhưng mà, Huyền Dương nhưng như cũng ung dung không đổi. Hắn cảm thụ được bốn đạo trong ánh mắt mong đợi cùng áp lực, trên mặt chậm rãi tách ra một vòng cười nhạt cho. Nụ cười kia tự tin mà trầm ổn, phảng phất có được yên ổn lòng người lực lượng, để trong đại điện cái kia cơ hồ ngưng kết không khí, cũng vì đó một lần nữa lưu động bắt đầu. Chư vị đạo hữu tâm tình, bần đạo lý giải. Huyền Dương thanh âm ôn nhuận mà hữu lực, chậm rãi vang lên, Hồng Quân lão nhi cơ quan tính toán tường tận, mưu đồ vạn cổ, đúng là hảo thủ đoạn. Bần đạo đã có hạnh dòm ra mưu đồ của hắn, đương nhiên sẽ không để hắn như ý. Nghe được câu này khẳng định trả lời chắc chắn, Thông Thiên giáo chủ tinh thần vì đó rung một cái, nữ hoa cùng hậu thổ trong đôi mắt cũng sáng lên một tia ánh sáng. Huyền Dương lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói ra, bất quá, Hồng Quân chim ưu, liên lụy rất rộng, chính là xuyên qua toàn bộ lượng kiếp hùng vĩ bố cục. Chúng ta giờ phút này nếu là chế định một cái quá dài xa, quá mức kỹ càng kế hoạch, ngược lại dễ dàng bị hắn bắt lấy sơ hở, tiến hành tính nhắm vào phản chế. Dù sao, thiên đạo tại cái kia một bên, thiên cơ biến ảo, khó lòng phòng bị. Hắn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà, ánh mắt đảo qua đám người, cho nên, đối với ngày sau sự tình, bần đạo ý nghĩ là, gặp chiêu phá chiêu. Gặp chiêu phá chiêu. Thông Thiên giáo chủ tính tình nhất gấp, nhịn không được mở miệng hỏi. Không sai. Huyền Dương gật đầu, trong mắt lóe ra trí tuệ quan mang, chúng ta chỉ cần giữ vững mấy cái hạch tâm danh giới cuối cùng, tỉ như nhân đạo tự chủ, nhân hoàng không phế. Ở đây cơ sở phía trên, vô luận Hồng Quân luồng nghịch ra hoa chiêu gì, chúng ta lại từng cái ứng đối. Như thế, liền có thể thủy chung nắm giữ chủ động, để hắn mệt mỏi. Thái Thanh lão tử nghe vậy, chậm rãi bước dâu, trong mắt lộ ra một tia khen ngợi. Lời nói này, có phần hợp hắn vô vi chi đạo tinh túy. Lấy bất biến ứng và biến, giữ vững căn bản, mới là thượng sách. Nữ hoa cùng hậu thổ cũng minh bạch Huyền Dương ý tứ. Hồng Quân kế hoạch quá mức khổng lồ, tựa như một chương bao trùm thiên địa lưới lớn, nếu là từ đằng xa lấy tay đi xé rách, rất có thể mình trước bị tơ nhện cuốn lấy. Biện pháp tốt nhất, liền là chờ hắn chủ động tu lưới lúc, chặt đứt mấu chốt nhất cái kia mấy cây dây. Đám người kịp phản ứng, nữ hoa suy nghĩ nhất là nhạy cảm, nàng lập tức bắt lấy điểm mấu chốt, Huyền Dương đạo hữu có ý tứ là, chúng ta dưới mắt, chỉ cần ứng đối trước mắt sự tình liền có thể. Cái kia, trước mắt sự tình, chính là cái kia thiên đình phó ước. Nhưng cũng, Huyền Dương đem thả xuống chén trà, phát ra ken một tiếng vang nhỏ, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nụ cười trên mặt hắn trở nên nghiền ngẫm bắt đầu, mang theo một không chút nào che giấu khinh miệt cùng bá đạo. Hồng Quân pháp chỉ, chư vị đều thu vào. Hắn muốn tại Lăng Tiêu bảo điện, ngay trước Hồng Hoang sở hữu đại năng trước mặt, định ra phong thần bảng ước hẹn, bước bách chúng ta vào cuộc. Đây cũng là hắn rơi xuống thứ nhất tử, mà chúng ta muốn làm cũng rất đơn giản. Huyền Dương dừng một chút, nhìn chung quanh bốn thánh, mỗi chữ mỗi câu địa nói ra, ý của ta là, trăm năm về sau, thiên đình ước hẹn, chúng ta đều không đi. Cái gì? Lời vừa nói ra, dù là bốn vị đại năng đạo tâm vững chắc, cũng không khỏi đến cùng nhau chấn động. Không đi. Lời nói này bắt đầu đơn giản, nhưng ý nghĩa lại không phải tầm thường. Đây cũng không phải là gặp chiêu phá chiêu, cái này căn bản là trực tiếp xốc bàn cờ, ngay trước mặt Hồng Quân, cho hắn một cái vang dội cái tát. Hồng Quân là ai? Đã từng đạo tổ, bây giờ thiên đạo người phát ngôn. Hắn tự mình hạ đạt pháp chỉ, triệu tập Hồng Hoang đỉnh tiêm đại năng nghị sự, lại có người không dám đi. Hơn nữa còn không phải một cái, là năm cái. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, nghe rợn cả người. Thông Thiên giáo chủ đầu tiên là sức sở, lập tức kịp phản ứng, trong mắt buộc phát ra mừng như điên quan mang, hắn nhịn không được vỗ đùi, cười ha ha bắt đầu, rượu. Rượu a. Huyền Dương đạo hữu, kế này rất hay. Ha ha ha. Không đi. Nói hay lắm. Hắn Hồng Quân là cái thá gì, cũng xứng ra lệnh cho chúng ta. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, phản phất đã có thể tưởng tượng đến trăm năm về sau, Hồng Quân cùng Hạo Thiên tại trống rỗng Lăng Tiêu bảo điện bên trong hai mặt nhìn nhau xấu hổ chẳng cảnh. Cảm giác kia, so ở trước mặt đánh hắn một trận còn muốn hạ giận. Nữ hoa cùng hậu thổ liếc nhau, lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng một tia giật mình. Các nàng bị Hồng Quân uy nghiêm áp chế quá lâu, vô ý thức kiểu gì cũng sẽ đi suy nghĩ ứng đối ra sao, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, còn có thể không dành để ý. Đúng vậy a, tại sao phải đi đâu? Các nàng một cái là nhân tộc thánh mẫu, một cái là luân hồi chi chủ, sớm đã nhảy ra thiên đạo bên ngoài, dựa vào cái gì còn muốn nghe theo Hồng Quân hiệu lệnh? Huyền Dương nhìn xem phản ứng của mọi người, nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, trong giọng nói mang theo một loại cực hạn miệt thị, chư vị đạo hữu, chúng ta nhất định phải minh xác một điểm. Chúng ta sớm đã không phải hắn thiên đạo môn người, cũng không hắn trong tử tiêu cung khách. Nữ hoa đạo hữu lấy tạo hóa chứng đạo, công đức hệ tại nhân tộc, hậu thổ đạo hữu thân hóa luân hồi, công đức ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Người hai bị nói, không ở trên trời, mà trên mặt đất, tại người. Thái Thanh đạo hữu cùng Thông Thiên đạo hữu, bây giờ cũng đã rõ ràng con đường phía trước, bản cổ chính tông, há có thể cam bị người khác quân cờ. Người hai bị nói, bắt nguồn từ bản cổ, ở chỗ tự thân. Về phần ta bộ tộc Kim Ô, sinh tại Thái Dương, lớn ở Hồng Hoang, càng là cùng hắn Hồng Quân không có nửa điểm liên quan. Huyền Dương thanh âm âm vang hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất đánh tại bốn thánh trong lòng, để trong lòng bọn họ cái kia cuối cùng một kia đối Hồng Quân uy nghiêm cố kỵ cũng tan theo mây khói. Hắn đứng người lên, đứng chắc tay, một cỗ áp đảo trên trời đất khí thế bàng bạc tự nhiên sinh ra, bệ nghệ thiên hạ. Cho nên hắn Hồng Quân pháp chỉ đối với cái kia nóng lòng cầu lấy thánh vị, đã sớm đem nguyên thần ký thác tại thiên đạo chuẩn đề tiếp dẫn. Đối với cái kia còn thấy không rõ tình thế, một lòng giữ gìn cái gọi là thiên mệnh nguyên thủy mà nói, có lẽ còn có mấy phần lực cướp. Nhưng đối với chúng ta mà nói, Huyền Dương khẽ miệng cong lên, khinh thường phất phắt tay, nói ra một câu đủ để cho toàn bộ Hồng Hoang vì đó phá vỡ lời nói, cũng chỉ là một cái giấm mà thôi.
"Oan."
Câu nói này, như là hỗn độn thần lôi tại bốn thánh trong đầu nổ tung. Bọn hắn triệt để ngây ngẩn cả người. "Cái giấm?" Cái này thô tục vô cùng, nhưng lại hình dung đến vừa làm đến cực hạn từ ngữ, từ Huyền Dương trong miệng nói ra, chẳng những không có để bọn hắn cảm thấy buồn cười, ngược lại để bọn hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có, phát ra từ sâu trong linh hồn rung động cùng thoải mái. Đó là tránh thoát vô hình gông xiềng thoải mái. Đó là phá vỡ trong lòng thần thoại rung động. Cho tới nay, Hồng Quân đều như là một tòa không thể vượt qua đại sơn, đặt ở sở hữu Hồng Hoang sinh linh trong lòng. Hán, chính là thiên ý, hán pháp chỉ, chính là thiên điều. Không người dám tại làm trái, không người dám tại chất vấn. Nhưng hôm nay, Huyền Dương dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất phương thức, nói cho bọn hắn, ngọn núi kia cũng không phải là không thể vượt qua. Cái kia đạo thiên điều cũng không phải không gì phá nổi. Thái Thanh lão tử cặp kia không hề bận tâm con mắt, lần thứ nhất lộ ra đúng nghĩa ý cười. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, vuốt râu khen, "Thiện, đại thiện. Đây là vô vi đã đến cảnh, không bị mà đều là. Huyền Dương đạo hữu, thật là bần đạo chi chi kỳ cũng. Không hề làm gì, bản thân liền là tối cường ngạnh tỏ thái độ." Ha ha ha. Thông Thiên giáo chủ lần nữa cất tiếng cười to, hắn đứng người lên, đi đến Huyền Dương trước mặt, nặng nề mà vô vô bờ vai của hắn. "Huyền Dương đạo hữu, thông quái, thật sự là thông quái." Nghe vua nói một buổi, ta chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, đạo tâm đều phảng phất tinh tiến mấy phần. Tốt một cái rắm. Nói đến quá mẹ nó đúng. Nữ hoa cùng hậu thổ cũng là cười một tiếng, trong lòng ngủ mịn giết hết. Các nàng nhìn qua Huyền Dương cái kia tự tin thẳng tắp bóng lưng, trong đôi mắt dị sắc liên tục. Cái này nam nhân, luôn luôn có thể lấy nhất ngoài dự liệu, nhưng lại nhất trực kích yếu hại phương thức, giải quyết sở hữu nan đề. Huyền Dương cười tiếp nhận thông thiên chụp lại, tiếp tục đem kế hoạch của hắn nói thẳng ra, cho nên, kế hoạch của ta rất đơn giản. Chúng ta ngũ phương thế lực, tập thể vắng mặt thiên đình chi hội. Hắn Hồng Quân muốn phong thần, liền để hắn đi phong. Để hắn đi phong xiển giáo môn nhân, đi phong Tây Phương giáo tín đồ. Cùng chúng ta có liên can gì? Như vậy, phong thần bảng liền trở thành hắn cùng Nguyên Thủy, Tây Phương hai thánh ở giữa nội bộ mâu thuẫn. Chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu, xem bọn hắn như thế nào vì lấp đầy cái kia 365 cái thần bị mà chó căn chó. Chúng ta không lẫn vào, liền sẽ không nhiễm nhân quả, càng sẽ không hao tổn nửa phần khí vận. Cái kia, Hồng Quân nếu là bởi vậy tức giận, trực tiếp đối nhân tộc động thủ đâu? Nữ Hoa đưa ra sau cùng lo lắng. Đây cũng là nàng vấn đề quan tâm nhất. Huyền Dương xoay người, nhìn thẳng Nữ Hoa, ánh mắt kiên định mà ấm áp, cho nàng một cái để nàng an tâm tiêu dung, đạo hữu yên tâm. Đây cũng là gặp chiêu phá chiêu chuẩn bị ở sau. Chúng ta lần này tập thể vắng mặt, đã là hướng hắn biểu lộ thái độ của chúng ta cùng liên minh. Hắn như thức thời, liền nên biết nhân tộc không động được. Hắn nếu là không thức thời, thật phát rồ đến muốn sớm đối nhân tộc ra tay. Huyền Dương trong mắt lóe lên một tia sát khí lạnh như băng, vậy liền chẳng khác gì là hắn chủ động hướng chúng ta tuyên chiến. Đến lúc đó, không phải là chúng ta làm trái hắn, mà là hắn lấy lớn hiếp nhỏ, sát hại thiên địa nhân vật chính. Chúng ta liên thủ tiếp đối phó hắn, liền chiếm hết lý chữ. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn nếu dám ra chiêu, chúng ta tiếp lấy chính là. Bần đạo hướng chư vị cam đoan, có ta Huyền Dương tại một ngày, liền tuyệt sẽ không để nhân hoàng biến tiên tử bi kịch tại Hồng Hoang trình diễn. Lời nói này trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, tràn đầy không thể nghi ngờ quyết tâm cùng lực lượng. Bốn thánh ngay vậy, trong lòng sau cùng một tia lo nghĩ cũng triệt để tiêu tán. Tốt. Thái Thanh lão tử chậm rãi phun ra một chữ, đơn giản mà hữu lực. Ta Vu tộc cùng đạo hữu cùng tiến tới. Hậu thổ tổ Vu trang nghiêm thừa nặng. Huyền Dương đạo hữu nhưng có sai khiến, ta cùng tiệt giáo trên dưới, muôn lần chết không chối tử. Thông Thiên giáo chủ hảo tình bạn trượng. Nữ hoa nhìn xem Huyền Dương, trong đôi mắt đẹp sóng nước lưu chuyển, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng hóa thành một câu, hết thảy liền theo đạo hữu nói. Đến tận đây, một cái đủ để dung chuyển toàn bộ Hồng Hoang cách cục công thủ đồng minh, tại Thái Huyền trong cung chính thức tuyên cáo thành lập. Tại xác định ứng đối Hồng Quân hạch tâm sách lược về sau, trong đại điện bầu không khí trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Đám người lại vây quanh tương lai khả năng phát sinh các loại biến số, cùng riêng phần mình trên tu hành một chút cảm ngộ, trao đổi lẫn nhau một phen, lẫn nhau quan hệ trong đó cũng bởi vậy kéo gần lại rất nhiều. Hồi lâu sau, trận này ý nghĩa phi phàm gặp mặt mới tuyên bố kết thúc. Thái Thanh lão tử dẫn đầu đứng dậy cáo từ, hắn vẫn như cũng là bộ kia thanh tịnh vô vi bộ dáng, nhưng rời đi lúc bước chân, lại tựa hồ như so lúc đến nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Thông Thiên giáo chủ hăng hái, cùng Huyền Dương ước định ngày khác nhất định phải nâng ly một phen, sau đó hóa thành một đạo xung thiên kiếm ánh sáng, phá không mà đi, tiếng kiếm reo bên trong tràn đầy không đè nén được khoái ý. Hậu thổ cùng nữ hoa cũng lần lượt rời đi, các nàng đối Huyền Dương trịnh trọng chắc tay, biểu đạt lòng biết ơn về sau, thân ảnh liền lặng lẽ biến mất tại bên trong hư không. Các nàng lúc đến tâm sự nặng nề, đi lúc cũng đã tính trước. Rất nhanh, lớn như vậy Thái Huyền trong cung, liền chỉ còn lại Huyền Dương một người. Hắn chắp tay đứng ở trước điện, đưa mắt nhìn bốn thánh rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy như biển sao. Hồng Quân, đây chỉ là bắt đầu. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, nên miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Thứ nhất bước cờ đã rơi xuống. Tiếp đó, liền nên nhìn vị kia ngồi cao tại trong Tử Tiêu cung đạo tổ, nên ứng đối ra sao. Chương 362, Hối Hận Nguyên Thủy, chuẩn đề, tiếp dẫn, sớm biết không tới chương 362, Hối Hận Nguyên Thủy, chuẩn đề, tiếp dẫn, sớm biết không tới trong nháy mắt, trăm năm quá khứ. Đối với Hồng Hoang đại địa chúng sinh mà nói, trăm năm đủ để cho sơn hà biến sắc, vương triều thay đổi. Nhưng đối với những cái kia ngồi cao đám mây, quan sát kỷ nguyên chìm nổi đại năng giả tới nói, trăm năm bất quá là một cái búng tay, một lần ngắn ngủi nhắm mắt cùng mở mắt. Nhưng mà, cái này một cái trăm năm, lại có vẻ phá lệ dài dằng dặc. Bởi vì, đây là đạo tổ Hồng Quân quyết định thiên đình ước hẹn. Ước hẹn sắp tới, 33 trọng thiên phía trên, Nam Thiên môn thần quang sáng chói, thiên binh thiên tướng bảy trận mà đợi, uy nghiêm túc mục. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, càng là tiên khí mờ mịt, hào quang vạn đạo, Hạo Thiên cùng Giao Chỉ sớm đã ngồi ngay ngắn đế vị phía trên, thần sắc khẩn trương mà tràn đầy chờ mong. Hôm nay là bọn hắn thiên đình trọng lập uy nghiêm mấu chốt ngày. Ông, một đạo ngọc thanh tiên quang xẹt qua chân trời, tường vân mở đường, kim hoa bay loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn chân đạp cửu long trầm hướng liễn, tại một đám kim tiên đệ tử chen trúc dưới, chậm rãi lái vào Nam Thiên môn. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, thần sắc tiêu căng, làm Hồng Quân môn hạ nặng nhất quý củ, nhất tôn sư trưởng người, hắn tự nhiên là cái thứ nhất đến đây phó ước. Hắn nhìn lướt qua bảy trận tiên binh, lại liếc mắt nhìn bảo điện bên trong ngồi nghiêm chỉnh Hạo Thiên, trong lòng hiện lên một tia khinh thường. Nếu không có lão sư pháp chỉ, bực này địa phương, hắn quả quyết sẽ không đặt chân. Cùng nên Nguyên Thủy thánh nhân. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ thấy thế, liền đội vàng đứng lên đón lấy, tư thái thả cực thấp. Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là khẽ bước cằm, trực tiếp đi thẳng nhập đại điện, tìm một chỗ gần phía trước bồ đoàn ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, chậm đợi lão sư Hồng Quân giáng lâm. Không bao lâu, tây phương chân trời Phật quang phổ chiếu, phản âm thiện sướng thanh âm từ xa đến gần. Chỉ gặp Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân chân đạp thập nhị phẩm công đức kim liên, cùng nhau mà đến. Bọn hắn vẫn như cũng là bộ kia khó khăn chỉ tướng, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một tia khó mà che giấu lửa nóng cùng chờ đợi. Theo bọn hắn nghĩ, đạo tổ tự mình triệu tập, tất có chỗ tốt cực lớn. Đối với cằn cỗi tây phương mà nói, đều là một trận không dung bỏ qua cam lâm. Cung nên Chuẩn Đề thánh nhân, tiếp dẫn thánh nhân. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ lần nữa đứng dậy. Hai người đối Hạo Thiên cùng Giao Chỉ đáp lễ lại, miệng nói đạo hữu, sau đó liền tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cách đó không xa ngồi xuống. Chuẩn Đề ánh mắt ở trong đại điện quay tròn dạo qua một vòng, tựa hồ tại tính toán chờ một lúc nên mở miệng như thế nào, mới có thể vì tây phương tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Ba vị thánh nhân ngồi xuống, Lang Tiêu bảo điện bên trong bầu không khí lập tức trở nên vô cùng trang trọng. Thời gian từng giờ từng phút địa trôi qua. Đại điện bên ngoài, kim ô mọc lên ở phương đông, lại lặn về tây. Trong điện quang ảnh tùy theo biến ảo, kéo dài, lại rút ngắn. Mới đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, nhưng nương theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, lông mày nhỏ không thể thấy địa nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? Thái Thanh, Thông Thiên, Nữ Hoa, Hậu Thổ, còn có cái kia Huyền Dương, vậy mà một cái cũng còn không tới. Hắn đưa ánh mắt về phía Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, phát hiện cái này hai người trên mặt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Trong đại điện bầu không khí bắt đầu trở nên có chút vi diệu. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ ngồi tại đế vị phía trên, càng lạ như ngồi bàn trông, trên trán ẩn ẩn chảy ra mồ hôi lạnh. Bọn hắn có thể cảm giác được, sự tình tựa hồ đang theo lấy một cái không thể biết trước phương hướng phát triển. Lại qua hồi lâu, lâu đến ngay cả đại điện bên ngoài biển mây đều phảng phất đọc lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt đã triệt để trầm xuống. Lẽ nào lại như vậy? Hắn rốt cục kìm nén không được, hừ lạnh một tiếng. Thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét tại yên tĩnh Lăng Tiêu bảo điện bên trong nổ vang, chấn động đến Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trong lòng run lên. Thông Thiên, Thái Thanh, Nữ Hoa, còn có cái kia Huyền Dương. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, bọn hắn thật to gan, dám không nhìn lão sư pháp chỉ, công nhiên làm trái thiên mệnh. Quả thực là không biết lễ phép, tội đáng chết vạn lần. Hắn muốn là đối Thông Thiên cùng Huyền Dương một đám lòng mang bất mãn, chuyện hôm nay càng làm cho hắn tìm được công kích lấy cớ. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn liếc nhau, giữ im lặng. Bọn hắn mặc dù cũng đúng những người kia vắng mặt cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng càng mừng rỡ hơn nhìn thấy tam thanh nội đấu. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn giận không kềm được, chuẩn bị lần nữa phát tác lúc, một cỗ chí cao vô thượng, mênh mông vô biên uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện. Cỗ uy áp này siêu việt thời gian cùng không gian, phản phất là đại đạo bản thân, băng lãnh, đạm mạc, không mang theo mảy may tình cảm. Toàn bộ trong đại điện tiên khí trong nháy mắt ngưng kết, sở hữu quang ảnh toàn bộ đứng im. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ tức thì bị cỗ uy áp này ép tới trực tiếp từ đế vị bên trên trượt xuống, nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, tiếp dẫn ba người cũng là trong lòng nhất lắm, liền vội vàng đứng lên, cùng tính công mình hành lễ. Cung nên lão sư. Chỉ gặp phía trên cung điện bên trong hư không, gợn sóng dập dờn, Hồng Quân đạo tổ cái kia mơ hồ mà vĩ ngạn thân ảnh, chậm rãi hiện hiện. Hắn phảng phất tồn tại cùng trời đất, ánh mắt đảo qua phía dưới, thâm thúy phải xem không ra bất kỳ hỉ nộ. Nhưng mà, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhạy cảm giác được, hôm nay lão sư khí tức, tựa hồ so ngày xưa càng thêm băng lãnh. Cái kia ánh mắt thâm thúy chỗ sâu, phảng phất tẩn chứa một mảnh sắp buộc phát lôi đỉnh chi hải. Rất hiển nhiên, Huyền Dương đám người tập thể vắng mặt, đã triệt để chọc giận vị này tiên đạo người phát ngôn. Lão sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nắm lấy cơ hội, tiến lên một bước, lòng đầy căm phẫn nói, Thông Thiên, Nữ Hoa, Huyền Dương đám người, cuồng vọng tự đại, không nhìn lão sư pháp chỉ, cự không phó ước. Đây là đại bất kính chi tội, là công nhiên khiêu khích thiên đạo uy nghiêm. Khẩn cầu lão sư hạ xuống lôi đỉnh chi nộ, nghiêm trị như thế nghịch đồ, gian đe, lấy chính thiên quy. Hắn luôn từ khẩn thiết, một bộ là thiên đạo, vị sư môn suy nghĩ trung thần bộ dáng. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng liền bận bịu phụ hòa nói, Nguyên Thủy đạo hưu nói cực phải, này phong đoạn không thể giải, còn xin đạo tổ minh giám. Ba người bọn họ đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Hồng Quân, chờ đợi hắn hạ xuống thần phạt, đem mấy cái kia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt nhất cử diệt trừ. Nhưng mà Hồng Quân phản ứng lại hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Hồng Quân chỉ là nhàn nhạt lườm bọn hắn một chút, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn mấy con ồn ào sâu kiến. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không mang theo một tia gợn sóng, bọn hắn có bọn hắn nói, việc này không cần nhắc lại. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để ngây ngẩn cả người, hắn đơn giản không thể tin vào thải của mình. Không truy cứu, cứ tính như vậy, đây là cái kia chấp trưởng thiên đạo, luôn xuất phát tùy Hồng Quân đạo tổ sao? bị người như thế ở trước mặt làm đủ, thậm chí ngay cả một câu lời nói nặng đều không có. Trong lòng của hắn tràn đầy sự khó hiểu, thất vọng cùng càng thêm mãnh liệt phẫn nộ. Hắn không rõ, lão sư vì sao muốn như thế dung túng những cái kia phản nghịch chi đồ. Nhưng Hồng Quân, chính là thiên ý cho dù trong lòng của hắn lại có mọi loại bất mãn, cũng không dám nói thêm nữa một chữ, chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, hậm hực địa lui trở về. Hồng Quân không tiếp tục để ý tới ba người bọn họ tâm tư, mà là đưa mắt nhìn sang nằm rạp trên mặt đất Hạo Thiên cùng Giao Chỉ. "Đứng lên đi." Hai chữ, phản phất tận chứa vô thượng pháp lực. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ trên người kinh khủng uy áp trong nháy mắt biến mất, bọn hắn như được đại xá, đội vàng bò lên đến, lồm lộm lo sợ địa một lần nữa ngồi xuống, lại ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hồng Quân thu hồi ánh mắt, lúc này mới chậm rãi nói ra, "Hôm nay triệu các ngươi đến đây, là có một kiện liên quan đến Hồng Hoang tương lai đại thế, thiên địa trật tự vận chuyển trọng yếu sự tình, cần thương nghị." "Chính sự tới." Nghe nói như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề, tiếp dẫn ba người lập tức thu liễm sở hữu tạp niệm, tinh thần cao độ tập trung bắt đầu. Bọn hắn đều dựng lên lỗ tai, kiên nhẫn lắng nghe. Đặc biệt là Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, trong lòng tính toán nhỏ nhặt đã đánh cho đôm đốp rung động. Bọn hắn tự động không để ý đến Hồng Quân trước đó cái kia khác thường thái độ, chỉ cảm thấy đây là đạo tổ muốn cho mình những này nghe lời đệ tử thiên bị. Không đến những người kia, tất nhiên là bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng điều chỉnh tốt tâm tính. Tâm hắn nghĩ, lão sư không trừng phạt thông thiên bọn hắn, có lẽ là bởi vì muốn giao cho mình nhiệm vụ trọng yếu hơn, dùng cái này đến thể hiện thân sơ xa gần. Chỉ cần có thể được đến lão sư đến nữa, để xiển giáo đại hưng, cái kia thông thiên đám người, ngày sau có rất nhiều cơ hội bảo chế. Ba người trên mặt, không hẹn mà cùng nổi lên một tia thần sắc mong đợi. Hồng Quân đem nét mặt của bọn hắn thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia không người phát giác niềm ai. Hắn tiếp tục dùng cái kia bình thản không gợn sóng ngữ điệu nói ra, bây giờ, thiên đình mặc dù lập, nhưng thần vị trống chỗ, trật tự không hiện. Trong tam giới, tiên nhân sát phạt không ngừng, nhân quả dây dưa, khiến lượng kiếp sát khí ngày càng sinh sôi. Cứ thế mãi, chắc chắn đủ thành họa lớn ngập trời, nguy hiểm cho Hồng Hoang căn bản. Cho nên, thiên đạo xúc động, làm thiết phong thần bảng lấy ứng kiếp nạn này. Nói xong, hắn con ngón đúng ra. Chỉ gặp một đạo kim quang cùng một đạo bạch quang từ đầu ngón tay hắn bay ra, rơi vào trong đại điện. Kim quang triển khai, hóa thành một quyển thần bảng, trên đó đại đạo phủ văn lưu chuyển, tản ra trấn áp chư thiên mênh mông tiên uy, chính là phong thần bảng. Bạch quang thì hóa thành một cây phong cách cổ xưa thần tiên, do trên khuôn mặt có khắc vô số huyền ảo ấn ký, ẩn ẩn có lôi đỉnh quấn quanh, chính là đả thần tiên. Phàm trên bảng nổi danh người đều là thiên đỉnh chi thần, thụ thiên đỉnh thiết chế, thượng thiên đỉnh khí vận, giữ gìn tam giới trật tự. Đây là thuận thiên ứng nhân tiến hành, cũng là các ngươi môn hạ đệ tử một trận cơ duyên. Cơ duyên. Nghe được hai chữ này, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn con mắt sáng lên. Lên bảng liền có thể trở thành thiên đỉnh chính thần, thượng thụ thiên đỉnh khí vận. Cái này nghe bắt đầu tựa hồ là cái không sai mua bán. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ở trong lòng tính toán, như có thể làm cho mình môn hạ một chút tư chất thường thường đệ tử lên bảng là thần, đã có thể vì xiển giáo tại thiên đình bố cục, lại có thể cắt giảm nhân quả, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhìn xem ba người trên mặt cái kia tham lam cùng tính toán thần sắc, Hồng Quân quẹt miệng, rốt cục khơi gợi lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn phảng phất một cái nhất cao minh thợ săn, nhìn xem con mồi từng bước một đi vào mình bố trí tỉ mỉ bẫy dập. Lần này lượng tiếp, ứng tại các ngươi tam giáo. Hồng Quân ánh mắt đảo qua Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, tiếp dẫn, bốn nên từ xiển, tây tam giáo trùng ký này bảng. Nhưng hôm nay thông thiên chưa đến, chính là tự tuyệt với thiên mệnh bên ngoài. Cho nên, cái này phong thần bảng, liền do các ngươi xiển giáo cùng Tây Phương giáo cộng đồng ký tên a. Tiếng nói vừa ra, cái kia kim sắc phong thần bảng chậm rãi trôi giạt đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề, tiếp dẫn ba người trước mặt. Ba người hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút bắt đầu. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương lửa nóng. Thông thiên không đến, mang ý nghĩa tiệt giáo cái kia khổng lồ ứng kiếp số định mức, để cho hai nhà bọn họ chia cắt. Cái này tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến lên, cẩn thận nghiên cứu cái này phong thần bảng thời điểm, Hồng Quân cái kia không mang theo mảy may tình cảm thanh âm, như là cửu lũ gió lạnh, vang lên lần nữa, đem bọn hắn tất cả huyễn tưởng triệt để đánh chúng vỡ nát. Phàm lần trước bảng người, Hồng Quân thanh âm dừng một chút, mỗi một chữ đều như là búa tạ, hung hăng nện ở ba người nguyên thần phía trên. Nhục thân hủy hết, hóa thành cho bụi. Nó nguyên thần đem bị giam cầm tại phong thần bảng bên trong, thu đả thần tiên tiết chế, vĩnh thế không được siêu thoát, là thiên đỉnh thúc đẩy, lại không tự do có thể nói. Và anh, mấy câu nói đó, giống như một đạo hỗn độn thần lôi, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề, tiếp dẫn trong đầu ầm vang nổ vang. Ba người trên mặt chờ mong, tham lam, lửa nóng, trong nháy mắt ngưng kết, lập tức chuyển thành triệt triệt để chấn kinh, hoảng sợ cũng không dám tin. Nhục thân hủy hết, nguyên thần giam cầm, vĩnh thế không được siêu thoát. Cái này, thế này sao lại là cơ duyên gì? Đây rõ ràng là so hồn phi phách tán còn muốn ác độc vô số lần nguyên rủa, là vĩnh hằng lồng giam. Bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Quân, chỉ gặp đạo tổ cái kia mơ hồ trên khuôn mặt, một đôi mắt chính lạnh như băng nhìn chăm chú lên bọn hắn, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn ba cái đã chết đi bẩn. Giờ khắc này, bọn hắn như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch nguyên dương, thông thiên, nữ hoa bọn hắn vì cái gì không tới? Cái này căn bản cũng không phải là cái gì luận công hành thường đại hội, đây là một trận từ đầu đến đuôi hồng môn yến, là một cái sớm đã đào xong, chuyên môn chờ lấy bọn hắn nhảy vào đi hố sâu. Mà bọn hắn lại còn đần độn địa đầy cõi lòng chờ mong, chủ động đưa tới cửa. Hối hận, phẫn nộ, sợ hãi, đủ loại cảm xúc như là như cuồng chiều quét sạch đạo tâm của bọn họ. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt trướng trở thành màu gan heo, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cái kia nguyên bản khó khăn gương mặt, giờ phút này càng là so an bạn năm thuốc đắng còn muốn đắng chát, thân thể cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy bắt đầu. Kim sắc phong thần bảng lặng lặng địa lơ lửng tại trước mặt bọn hắn, tản ra băng lãnh mà thần thánh hào quang, phản phất tại im lặng cười nhạo bọn hắn ngu xuẩn cùng tham lam. Chương 363, Chuẩn Đề tiếp dẫn Nguyên Thủy ký tên. Chương 363, Chuẩn Đề tiếp dẫn Nguyên Thủy ký tên Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chuẩn Đề tiếp dẫn ba người sắc mặt đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng ngày càng khó coi. Đó là một loại từ huyết sắc thời kết thúc tái nhận, lại từ tái nhận hóa thành cho tàn kịch liệt chuyển biến. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, yên tĩnh như chết. Kim sắc phong thần bảng lơ lửng giữa không trung, tản ra không còn là thần thánh cùng uy nghiêm, mà là một loại lạnh giá đến trong xương tủy khí tức tử vong. Mỗi một cái lưu chuyển phù văn, cũng giống như từng cái đùa cợt con mắt, vô tình nhìn chăm chú lên ba vị này tự chui đầu vào lưới thánh nhân. Hối hận, vô tận hối hận như là ác độc nhất ma niệm, tại nguyên thần của bọn hắn chỗ sâu điên cuồng sinh sôi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Huyền Dương, Thái Thanh, Thông Thiên, Nữ Hoa, Hậu Thổ tụ tập thể vắng mặt. Đây không phải là cuồng vọng, không phải vô lễ, mà là sớm đã thấy rõ hết thể trí tuệ. Người ta đã sớm xem thấu cái này thiên đình ước hẹn là một cái thiên đại bẫy dập, một trận từ đầu đến đuôi hồng môn yến, chỉ có ba người bọn hắn, còn đần độn cho rằng là đạo tổ mở tiểu táo, là cơ duyên to lớn, lòng tràn đầy vui vẻ một đầu đụng tiền đến. Ngu xuẩn. Sao mà ngu xuẩn? Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể tại run nhẹ nhẹ, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực kỳ tức giận cùng khuất đủ. Hắn đường đường bản cổ chính tông, xiển giáo giáo chủ, chưa từng nhận qua bực này lường gạt. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo 12 kim tiền, mỗi một cái đều là hắn hao phí vô tận tâm huyết bồi dưỡng đạo môn lương đống, chẳng lẽ muốn để hắn tự tay đem tên của bọn hắn viết lên cái này vĩnh thế không được siêu thoát lồng giam. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn càng là mặt xám như cho. Bọn hắn cái kia nguyên bản liền khó khăn gương mặt, giờ phút này giống như là bị vạn năm xương lạnh bao trùm, ngay cả cuối cùng một tia huyết sắc đều biến mất. Tây Phương càng tối, thu đồ đệ vốn là gian nan, mỗi một người đệ tử đều là bọn hắn chấn hương Tây Phương hy vọng hòa trùng. Hồng Quân cử động lần này không thua gì muốn đem bọn hắn điểm ấy đáng thương vô liếng, một mùi lửa đốt sạch sẽ. Giờ khắc này, bọn hắn thậm chí vô cùng hâm mộ lên cái kia bị bọn hắn xem là cái đinh trong mắt Thông Thiên. Mặc dù thiệt giáo thế lớn, cây to đón gió, nhưng chí ít hôm nay, hắn không có tới. Hắn bảo toàn hắn các đệ tử. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng kết. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ nút ở đế vị bên trên, không dám thở mạnh một cái. Bọn hắn mặc dù không rõ phong thần bảng cụ thể chi tiết, nhưng nhìn ba vị thánh nhân cái kia như cùng chết mẹ ruột biểu lộ, cũng biết cái này tuyệt không phải chuyện gì tốt. Rốt cục, cái kia cao cao tại thượng, phảng phất tuyên cổ bất biến thanh âm lạnh như băng, vang lên lần nữa, phá vỡ cái này làm cho người tắc nghẽn hơi thở trầm mặc. Làm sao? Hồng Quân đạo tổ thân ảnh vẫn như cũ mơ hồ, nhưng này phóng xuống tới ánh mắt, lại giống hai thanh vô hình thiên đao, gác ở ba người trên cổ. Có vấn đề. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại ẩn chứa không được xía vào vô thượng tiên uy. Cái này căn bản không phải tại hỏi thăm, mà là tại truyền đạt sau cùng thông điệp. Chuẩn Đề đạo nhân bị cỗ uy áp này một kích, rốt cuộc nhịn không được, hắn một cái giật mình, trên mặt trong nháy mắt chất lên nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tiến về phía trước một bước, run giọng cầu khẩn nói, "Lão sư, lão sư từ bi." Hắn phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc, "Lão sư minh giám a." Ta Tây Phương càng tối, nhân cầu mỏng manh, thật vất vả mới nhận lấy một chút đệ tử, muốn bị Hồng Hoang truyền đạo, là thiên đạo phân ưu. Bọn họ đều là ta Tây Phương tương lai hy vọng a. Nếu là lên cái này phong thần bảng, lục thân hủy hết, nguyên thần giam cầm, ta Tây Phương liền triệt để xong a. Khẩn cầu lao sư ngoài vòng pháp luật khai ân, có thể hay không? Có thể hay không công ký? Tiếp dẫn đạo nhân cũng là buồn từ đó đến, hắn dù chưa quỳ xuống, nhưng cũng thật sâu chắc tay, không nói một lời, nhưng này đầy mặt đau khổ chi sắc, đã thắng qua thiên môn bản ngữ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cố nén quỳ xuống xúc động, hắn cắn chặt răng, duy trì lấy mình sau cùng tôn nghiêm. Hắn biết cầu tha vô dụng, chỉ có thể nếm thử phân rõ phải trái. "Lão sư." Thanh âm hắn khàn khàn địa mở miệng, "Này không phải cơ duyên, quả thật cực hình. Chúng ta môn hạ đệ tử đều là dốc lòng tu đạo hạng người, dù có nhân quả quân thân, cũng tội không đến tận đây. Như thế giam cầm nguyên thần, cùng đánh vào cựu u luyện ngục có gì khác? Cử động lần này làm đất trời oán giận, cũng có hại lão sư thánh danh. Còn xin lão sư nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra." Hắn chuyển ra thiên hỏa cùng thánh danh ý đồ dùng cái này đến giao động hư quân. Nhưng mà, hắn đối mặt, sớm đã không phải năm đó trong Tử Tiêu cung truyền đạo giải thích nghi hoặc lão sư. "Không thể." Hồng Quân trả lời, vẫn như cũng là hai chữ: băng lãnh, quyết tuyệt, không mang theo mảy may đường lùi. Phản phất có một thanh vô hình cự truy, hung hăng đập vỡ trong lòng ba người sau cùng một tia gặp may mắn bê hạnh. "Thiên đạo vận chuyển, lượng kiếp đã tới, các ngươi tăng giáo đều là thai kiếp bên trong." Hồng Quân thanh âm giống như máy móc tuyên án lấy bọn hắn vận mệnh, "Này bảng, là ứng kiếp mà sinh, là thiên đạo đại thế. Thuận chi thì ứng kiếp, làm trái thì thân tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phủ." "Ký hoặc không ký, các ngươi tự chọn." Tiếng nói vừa ra, một cỗ so trước đó kinh khủng gấp trăm lần uy áp ầm vang hạ xuống. Cái kia không còn là đơn thuần thánh nhân khí thế, mà là toàn bộ thiên đạo ý chí. Tại cỗ ý chí này trước mặt, thánh nhân cũng như sâu kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cuộc vô pháp đứng thẳng, hai đầu gối mềm nhũn, khuất nhục địa quỳ rạp xuống đất. Ba người chỉ cảm thấy nguyên thần phảng phất muốn bị nghiền nát, thánh nhân thân thể đều xuất hiện đạo đạo vết rách. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu là còn dám nói một cái không chữ, sau một khắc, chính là thánh nhân vẫn lạc hạ chẳng. "Ta ký." Chuẩn Đề cái thứ nhất hỏng mất, hắn nước mắt chảy ngang, thanh âm run không còn hình dáng. "Bần đạo ký." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm hai mắt lại, một hàng thanh lệ từ khỏe mắt trượt xuống, đó là thánh nhân buồn nước mắt, tràn đầy vô tận khuất nhục cùng không cam lòng. Tiếp dẫn cũng là thở dài một tiếng, quanh thân Phật quang đều phai nhạt xuống. Hồng Quân thấy thế, thiên đạo uy áp mới thoáng thu liễm. Một chi từ thiên đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành kim sắc bút lông, chậm rãi trôi dạt đến ba người trước mặt. Chiếc bút kia, nặng như ngàn tỷ tấn, so một kiện tiên thiên chí bảo còn trầm trọng hơn. Chuẩn Đề tay run run, cái thứ nhất nhận lấy bút. Hắn cắn răng, trong đầu phi tốc tính toán. Hắn nhắm mắt lại, viết xuống mấy cái danh tự. Vậy cũng là hắn từ Hồng Hoang các nơi độ hóa mà đến, căn cơ bất ổn, độ trung thành không cao đệ tử. Mỗi viết một cái tên, hắn trái tim đều đang chảy máu. Hắn viết xong về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận lấy bút. Hắn đồng dạng thống khổ và phần, cuối cùng, hắn đem xiển giáo bên trong một chút ký danh, phẩm hạnh công đoan, hoặc là cùng tiệt giáo đệ tử lui tới mật thiết đệ tử danh tự, từng cái viết lên đi. Viết xong về sau, ba người đều là một bộ mệt lạ bộ dáng, phản phất bị rút khô tất cả tinh khí thần. Bọn hắn đem phong thần bảng trình lên, trong lòng còn ôm cuối cùng một tia mến tưởng, có lẽ ký lên mấy cái danh tự ứng phó một cái, liền có thể quá quan. Hồng Quân ánh mắt tại trên bảng danh sách nhàn nhạt quét qua. Mấy cái kia danh tự, tại lớn như vậy trên bảng danh sách, lộ ra như thế thưa thớt, như thế buồn cười. Không đủ. Lại là hai cái băng lãnh chữ, như là hai cái búa tạ, lần nữa hung hăng nện ở ba người trên ngực. Cái gì? Chuẩn Đề nghẹn ngào kêu lên, lão sư, như thế vẫn chưa đủ. Phong thần bảng bên trên, lúc có 365 vị chính thần, 2000 phó thần, mới có thể bù đắp tiên đỉnh thần vị, trải bước tam giới trật tự, triệt để hóa giải lần này lượng kiếp sát khí. Hồng Quân thanh âm không có chút nào ba động, phản phất tại trình bày một cái lại chuyện quá đơn giản thực. Các ngươi chỗ lấp, bất quá giải rác mấy người, hạt cắt trong sa mạc, muốn lừa gạt thiên đạo sao? Vâng. Ba người trong đầu trống rỗng. 365 vị chính thần, 2000 phó thần. Cái này, thế này sao lại là lấp mấy cái danh tự? Đây là muốn đem bọn hắn đạo thống nổ tận gốc ga. Xiển giáo môn hạ, hạch tâm đệ tử tăng thêm ký danh đệ tử, tính toán đâu ra đấy mới nhiều ít người. Tây phương giáo càng là nhân khẩu điêu linh, dốc hết sở hữu cũng thu thập không đủ một cái số lẻ. Lão sư, tuyệt đối không thể a. Nguyên Thủy Thiên Tôn triệt để thất thố, hắn quát tầm lên, như lấp đầy này bảng, ta xiển giáo đạo thống đem tuyệt a. Lão sư tha mạng a. Chuẩn Đề càng là khóc trời đập đất, lăn lộn trên mặt đất, đem ta Tây phương bán cũng thu thập không đủ nhiều người như vậy a. Yến Tĩnh, Hồng Quân phun ra hai chữ, một cỗ cấm chế chi lực trong nháy mắt hạ xuống, để Nguyên Thủy gào thét cùng Chuẩn Đề kêu khóc im bặt mà dừng, bọn hắn miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào. Thông Thiên mặc dù không đến, nhưng đây là tiệt giáo kiếp nạn, bởi vậy bằng tiên đều có thể nhập bảng. Hồng Quân lạnh như băng nói ra, bất quá các ngươi hai giáo nhưng cũng còn cần xuất ra một chút thành ý đi ra. Chuẩn Đề tiếp dẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, sắc mặt hơi chậm. Nếu quả như thật để bọn hắn hai giáo bù đắp cái này danh nghịch, thật muốn đem bọn hắn làm diệt giáo không thể. Mà bây giờ, dựa theo Hồng Quân ý tứ thì là, mặc dù Thông Thiên không có tới, hắn cũng không có ký tên, nhưng là ngày sau, bọn hắn vẫn là có thể thiết kế tiệt giáo đệ tử lên bảng. Chỉ bất quá bây giờ cần bọn hắn cho thấy một cái thái độ của mình. Cho nên thoáng một cái, bọn hắn không có bất kỳ cái gì có kẻ mặc cả đường sống. Kim sắc bút lông lần nữa bay tới trước mặt bọn hắn. Lần này, không người còn dám chần chờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tay run run, nhận lấy bút. Gương mặt, hắn bắt đầu đặt bút. Đến viên Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn lúc, hai người càng là diễn ra một trận nhân gian thảm kịch. Bọn hắn là thật không có nhiều thiếu đệ tử nhưng lấp. Hai người thương nghị hồi lâu, lệ rơi đầy mặt, cuối cùng không thể không đem một chút vừa mới tìm được hạt giống tốt, một chút đã có thành tựu hộ pháp, thậm chí là một chút bọn hắn ký thác kỳ vọng đệ tử, đều dưng dưng viết lên đi. Bọn hắn thậm chí bắt đầu tính toán, ngày sau muốn hay không đi trong Hồng Hoang, cưỡng ép độ hóa một chút tán tu, chuyên môn dùng để lấp bảng. Làm cái cuối cùng danh tự bị lấp bên trên, ba vị thánh nhân phảng phất bị rút khô sở hữu khí lực, sủi lơ trên mặt đất, hình như tiểu tụy. Kim sắc phong thần bảng bên trên, lít nha lít nhít địa viết đầy danh tự. Bảng danh sách thần quang đại phóng, phát ra một tiếng vang vọng đất trời bù bù, phản phất tại chúc mừng thịnh yến mở ra. Thiện. Hồng Quân phun ra một chữ, tiện tay vung lên. Nói xong, Hồng Quân thân ảnh tựa như cùng khói xanh, chậm rãi tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Chỉ để lại sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng ba vị thánh nhân. Toàn bộ Lăng Tiêu bảo điện hoàn toàn tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Thái Dương Tinh, Thái Huyền trong cung. Huyền Dương chính an tọa tại trên bồ đoàn, hai mắt hơi khép. Trước người hắn trong hư không, một phương to lớn hình tròn khay ngọc chính xoay chậm chậm. Đột nhiên, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, phản phất phản chiếu lấy chư thiên tinh hà, vừa rồi Lăng Tiêu bảo điện bên trong phát sinh hết thảy, đều như xem vân tay trên bàn tay, rõ ràng hiện ra tại tim của hắn trong hồ. Hắn thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn nộ cùng quất đủ, thấy được Chuẩn Đề tiếp dẫn khóc giống cùng tuyệt vọng, thấy được bọn hắn là như thế nào tại Hồng Quân uy hiếp phía dưới, tự tay đem đệ tử của mình đưa lên đầu kia không đường về. Trên mặt của hắn, không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, hết thảy tận nằm trong dự đoán của hắn. Hắn bưng lên trong tay linh trà, khẽ nhấp một cái, hương trà lượn lờ, thấm vào ruột gan. Ha ha, một tiếng cười khẽ, ở trong đại điện ung dung quanh quẩn. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến cửa đại điện, đứng chắp tay, ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, nhìn phía cái kia gió nổi mây phun Hồng Hoang đại điện. Xem ra, phong thần thật muốn bắt đầu. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà sâu xa, mang theo một tia không hiểu cảm khái, cùng một tia khó nói lên lời chờ mong. Bàn cờ đã bố trí xuống, diễn viên cũng đã vào chỗ. Tiếp đó, liền nên đến phiên hắn bị này người xem đúng lúc đó đăng tràng. Chương 364, nhật ký cho hấp thụ ánh sáng, Thông Thiên nổi giận. Chương 364, nhật ký cho hấp thụ ánh sáng, Thông Thiên nổi giận. Mà cũng tại lúc này, đang lợi dụng tự thân năng lực, suy tính ra thời khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề tiếp dẫn bọn hắn, đã tại phong thần bảng thượng thăm hạ danh tự về sau, Huyền Dương đột nhiên lòng có cảm giác, lại bắt đầu viết lên nhật ký bắt đầu. Hắn thu hồi nhìn về phía Hồng Hoang ánh mắt, chậm rãi đi trở về trong điện. Tâm niệm vừa động, quyển kia quen thuộc, phản phất gánh chịu vạn cổ bí mật quyển nhật ký, liền lặng lẽ hiện lên ở lòng bàn tay của hắn. Đầu ngón tay điểm nhẹ, quyển nhật ký y mắng lật ra, chống không giao diện bên trên, nổi lên nhàn nhạt lưu quang. Huyền Dương ngồi xếp bằng, chấp bút huyền không, suy nghĩ giống như thủy triều tràn vào bút pháp. Hắn muốn đem vừa mới thôi diễn ra thiên cơ, cùng bởi vậy đưa tới cảm khái cùng nhu đồ, đều ghi chép lại. Hô, rốt cục vẫn là tới. Vừa mới tâm huyết dâng trào, thôi diễn một phen thiên cơ, quả nhiên, Lăng Tiêu bảo điện phía trên, phong thần bảng đã lập, nguyên thủy, chuẩn đề, tiếp dẫn ba cái kia thằng xui xẻo, đã bị Hồng Quân buộc ký xuống tự mình nhập đội. Mặc dù cụ thể ký nào danh tự, bị thiên cơ che lấp, nhìn không rõ ràng, nhưng nghĩ đến bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này, nhất định phi thường mỹ diệu a. Ha ha, vừa nghĩ tới bọn hắn bộ kia ăn hùng hài tử biểu lộ, đã cảm thấy không hiểu sảng khoái. Để cho các ngươi định ngọn, để cho các ngươi muốn ôm Hồng Quân đuổi, lần này tốt, chân không coi ôm bảo, bị một cước rơi vào trong hầm phân, đáng đời. Huyền Dương đầu bút lông một trận, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thay vào đó là một vòng nghiêm trọng. Bất quá, cười về cười, chính sự vẫn là muốn làm. Phong thần bảng đã lập, liền mang ý nghĩa phong thần lượng kiếp, chính thức kéo lên màn mở đầu. Ai, nói lên cái này phong thần đại kiếp, thật là khiến người ta thổn thức không thôi. Tại ta biết nguyên bản Hồng Hoang trong lịch sử, trận này lượng kiếp có thể nói là huyền môn từ trước tới nay thảm thiết nhất một lần nội đấu, nó huyết tinh cùng trình độ tàn khốc, thậm chí viễn siêu năm đó Vu Yêu đại chiến. Vu Yêu đại chiến, tốt xấu là hai cái tộc đàn vì tranh đoạt thiên địa nhân vật chính, quang minh chính đại chém giết. Bại, cũng là oanh oanh liệt liệt, dù chết không tiếc. Nhưng cái này phong thần đại kiếp đâu? Nói trắng ra là, liền là một trận từ đầu đến đuôi âm mưu. Một trận nhằm vào Tiệt giáo, nhằm vào Thông Thiên, mưu đồ đã lâu sàn bán. Hồng Quân vì bù đắp thiên đình thần vị, hoàn thiện trong tay hắn thiên đạo vật chuyển, đồng thời chen ép không nghe lời Thông Thiên, lợi dụng Tam giáo chúng ký phong thần bảng làm tên, bố trí cái này thiên đại cái bẫy. Kết quả, Nguyên Thủy cùng Thái Thanh hai cái này làm ca ca, chẳng những không có giúp đệ đệ ruột thịt của mình, ngược lại liên hợp ngoại nhân, chuẩn đề, tiếp dẫn, cùng một chỗ đi mưu hại Thông Thiên, tính toán bọn họ dưới Tiệt giáo đệ tử. Sao mà trông trọng? Bàn cổ Tam Thanh, đồng căn đồng nguyên, vốn nên là trong Hồng Hoang nhất bền chắc không thể phá được liên minh, cuối cùng lại rơi đến cái huynh đệ bất hòa, thủ tục tương tàn hạ chẳng. Huyền Dương biết ở đây, không khỏi khẽ lắc đầu, phản phất có thể nhìn thấy đoạn lịch sử kia bên trong, Thông Thiên giáo chủ tại Vạn Tiên trận bị phá về sau, cái kia bi thương mà tuyệt vọng thân ảnh. Đáng thương cái kia Thông Thiên, làm người phong quang, thờ phụng Hưu giáo vô loại tọa hạ đệ tử Vạn Tiên triều bái, cỡ nào phong quang. Hắn một lòng giữ gìn môn hạ đệ tử, giảng nghĩa khí, trọng cảm tình, lại bất thiện âm mưu tính toán. Kết quả sau cùng chính là, tại bốn cái thánh nhân liên thủ vây công phía dưới, Tiệt giáo tinh anh tổn thất hầu như không còn. Những cái kia dễ đi thâm hậu, phúc duyên sâu nặng người, như Tam Tiêu Nương Nương, Triệu Công Minh, từng cái chết thảm tại xiển giáo Kim Tiên thủ hạ, ngay cả luân hồi đều nhập không được, chân linh bị cưỡng ép câu lên phong thần bảng, vinh thế thụ thiên đỉnh nô dịch. Những cái kia bị cho rằng là khoác lông mang góc, ở mức sinh chứng hóa hạ người đệ tử, hạ chẳng càng là thế thảm. Hoặc là thân tử đạo tiêu, hóa thành cho tàn, hoặc là dứt khoát liền bị Tây Phương giáo cái kia hai cái không biết xấu hổ ra hỏa, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, trực tiếp độ hóa đi Tây Phương, trở thành tọa kỵ của bọn hắn cùng hộ pháp. Một trận đại kiếp xuống tới, thanh thế thật lớn tiệt giáo, cơ hồ bị nổ tận gốc, rơi vào cái diệt giáo hạ chẳng. Thông Thiên bản thân tức thì bị Hồng Quân cưỡng ép mang về tử tiêu cùng, cầm tù lên, còn bị ban cho Vận Thánh Đan nói rõ Tam Thanh không được gặp lại, chỉ để đoạn tuyệt tình cảm huynh đệ. Thật sự là người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ a. Mỗi lần nghĩ đến đoạn lịch sử này, cũng nhịn không được cảm khái. Thông Thiên sai lầm rồi sao? Hắn có lẽ có sai, sai tại biết người không rõ, sai tại quá mức bao che khuyết điểm, sai tại không đủ tâm ngoan thủ lạn. Nhưng hắn đối môn hạ đệ tử cái kia phần thực tình, lại là không thể nghi ngờ. Nói cho cùng, hắn chỉ là bại bởi lòng người, bại bởi âm mưu, bại bởi cái kia cao cao tại thượng, xem vạn vật vi sô cậu thiên đạo. Nhật ký viết đến nơi đây, Huyền Dương đầu bút lông đột nhiên nhất chuyển, lang lệ rất nhiều. Bất quá, này nhất thời, kia nhất thời. Bây giờ Hồng Hoang, bởi vì ta đến, sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thông Thiên đã Hồng Quân quyết liệt, không còn là cái kia mặc người nắm người hiền lành. Thái Thanh cũng đứng ở chúng ta bên này, Tam Thanh nội đấu căn cơ đã không còn tồn tại. Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Thiếp Dẫn, lần này trở thành nhóm đầu tiên bị hố thẳng xui xẻo. Bọn hắn coi như còn muốn tính toán thiệt giáo, chỉ sợ cũng trước tiên cần phải cân nhắc một chút mình điểm này đáng thương vô liếng, có đủ hay không lớp bảng. Hy vọng ta lần này nhúng tay, có thể hoàn toàn thay đổi thiệt giáo vận mệnh, cải biến Thông Thiên kết cục. Phong thần bảng. Hừ, liền để nó trở thành Nguyên Thủy cùng Tây Phương hai thánh ác mộng a. Ta ngược lại muốn xem, khi bọn hắn phát hiện môn hạ của chính mình đệ tử từng cái ứng tiếp lên bảng, mà thiệt giáo đệ tử lại bình yên vô sự thời điểm, sẽ là như thế nào một bộ đặc sắc biểu lộ. Viết xong một câu cuối cùng, Huyền Dương thỏa mãn thu hồi quyển nhật ký. Thái Dương Tinh, Kim Ô Thần Cung. Đế Tuấn cùng Thái Nhất Chính ngồi đối diện nhau, thương nghị yêu đình sự phát triển của tương lai. Đồng nhiên, hai người cùng nhau chấn động, thần sắc trở nên ngưng trọng bắt đầu. Bọn hắn không hẹn mà cùng nô ra thân niệm, chìm vào trong thức hải, xem xét lên Huyền Dương vừa mới đổi mới nhật ký. Sau một lát, hai người thối lui ra khỏi thân niệm, sắc mặt đều trở nên chấn động không gì sánh nổi, thậm chí mang theo một tia nghĩ mà sợ. Đại ca, Thái Nhất thanh âm hơi khô chát chát, hắn nuốt ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này, tam đệ trong nhật ký viết, đều là thật sao? Tại nguyên bản trong Hồng Hoang, thế giáo. Vậy mà diệt giáo. Đế Tuấn sắc mặt đồng dạng ngưng trọng tới cực điểm. Hắn chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, tam đệ nhật ký chưa hề sai lầm. Xem ra, đây cũng là cái kia cái gọi là thiên đạo đại thế. Trong lòng của hắn rời sông lấp biển. Diệt giáo. Đây chính là thánh nhân đạo thống a. Là môn hạ có vạn tiên triều bái, khí vận cường thịnh đến cực điểm tiệt giáo a. Vậy mà nói diệt liền diệt. Hắn suy bụng ta ra bụng người, nếu là đem tiệt giáo đổi lại bọn họ yêu đình, hậu quả kia. Đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Tốt một cái hồng quân. Tốt một cái thiên đạo. Thái nhất đống nhiên vô bàn một cái, trong mắt lửa giận hừng hực, vì bù đắp cái gì cầu thí thiên đình thần vị, vậy mà không tiếc nhấc lên thảm liệt như vậy sát kiếp, để thánh nhân đạo thống hủy diệt. Cái này cùng ma tổ La Hầu năm đó hành vi, có gì khác biệt? Khác nhau ở chỗ, hắn là thiên đạo người phát ngôn, hắn làm hết thảy, đều có thể bị mang theo thiên mệnh tên. Đế Tuấn ánh mắt băng lãnh xuống tới, hắn hít vào một hơi thật dài, may mắn vô cùng nói ra, may mắn chúng ta có tam đệ. Đúng vậy a. Thái nhất cũng nặng nề mà gật đầu, trong lòng nghĩ mà sợ cùng may mắn sẽ lẫn, nếu không phải tam đệ, chúng ta chỉ sợ sớm đã tại Vu Yêu đại chiến bên trong đồng quy vu tận. Cho dù may mắn đào thoát, đối mặt cái này phong thần đại kiếp, chỉ sợ cũng khó thoát bị tính kế vận mệnh. Bọn hắn giờ phút này mới thật sự hiểu, Huyền Dương trước đó đủ loại bố cục, đến cỡ nào sâu xa ý nghĩa. Cự tuyệt hồng quân, thoát ly huyền môn, cùng nhân đạo kết minh. Mỗi một bước đều là tại đem bọn hắn từ cái kia cố định, vi thảm vận mệnh trên quỹ đạo, cưỡng ép lôi kéo đi ra. Xem ra, chúng ta ngày sau làm việc, nhất định phải càng cẩn thận e dè hơn. Đế Tuấn trầm giọng nói ra, cái này phong thần đại kiếp, so Vu Yêu lượng kiếp càng thêm âm hiểm, càng thêm khó lòng phòng bị. Chúng ta mặc dù không thai kiếp bên trong, nhưng tuyệt không thể phớt lờ. Nhất định phải theo thật sát tam đệ bên người, nghe theo sắp xếp của hắn. Thái nhất gật đầu như dã tỏi, đại ca nói là, tam đệ để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm cái đó. Hoa hoàng cung. Nữ hoa bỗng nhiên, đôi mi thanh tú cao lại, thức hải bên trong nhật ký dị động để nàng ngừng động tác trong tay. Khi nàng xem hết Huyền Dương nhật ký về sau, tấm kia tuyệt mỹ trên mặt, hiện đầy chấn kinh cùng một hơi khí lạnh. Phong thần lược kiếp. Vậy mà so Vu Yêu lược kiếp, càng khủng bố hơn. Nàng tự lẩm bẩm. Bàn cổ tam thanh. Thủ tục tương tàn. Nữ hoa ánh mắt trở nên phức tạp bắt đầu, nàng nhớ tới Phục Hy, nhớ tới hai anh em gái bọn họ sống nương tựa lẫn nhau đi đến hôm nay đủ loại không dễ. Nàng không cách nào tưởng tượng, tại nguyên bản trong hồng hoàng, Thái Thanh cùng Nguyên Thủy là như thế nào có thể hạ thủ được, đi liên hợp ngoại nhân, vây công đệ đệ ruột thịt của mình. Đây chính là thiên đạo sao? Vì cái gọi là cân bằng liền có thể tùy ý đùa bỡn thánh nhân vận mệnh, chân ngòi huynh đệ tình cảm. Một tia thật sâu chán ghét cùng bài xích từ nàng đấy lòng dâng lên. Đồng thời, nàng cũng cảm nhận được một trận may mắn. May mắn mình sớm đã nghe theo Huyền Dương đề nghị, lấy nhân tộc thân phận của Thánh Mẫu tự lập, cùng thiên đạo phân rõ giới hạn. Nếu không, tại trận này trong đại kiếp, nàng lại nên như thế nào tự xử? Chỉ sợ cũng phải bị Hồng Quân tính toán gắt gao. Huyền Dương đạo hữu, nàng nhìn về phía Thái Dương tinh phương hướng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, người đến tột cùng còn biết nhiều thiếu bí mật. Kim Ngao đạo, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ giờ phút này chính hăng hái ngồi tại trên bồ đoàn. Từ khi không đi thiên đình phó ước về sau, hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, tu vi đều ẩn ẩn có tinh tiến dấu hiệu. Hắn đang tại cho tùy thị thất tiên giảng giải kiếm đạo chân ý, đột nhiên, thần sắc hắn khẽ động, đối các đệ tử khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn đi đầu lui ra. Đợi trong đại điện chỉ còn lại hắn một người lúc, hắn mới không kịp chờ đợi đem thần niệm chìm vào thức hải. Huyền Dương đạo hữu lại đổi mới nhật ký. Chẳng lẽ là ba cái kia thằng xui xẻo tại Lăng Tiêu bảo điện đến tiếp sau? Hắn ngược lại muốn xem, bọn hắn bị Hồng Quân làm sao bảo chế? Mới đầu, khi thấy Huyền Dương đậu đen rau muốn Nguyên Thủy ba người đáng đợi lúc, Thông Thiên còn nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, cảm thấy vô cùng hả giận. Nhưng khi hắn tiếp tục nhìn xuống, nụ cười trên mặt liền từng chút địa biến mất. Thay vào đó, là chấn kinh, là ngạc nhiên, là khó có thể tin. Khi hắn nhìn thấy Tiệt giáo tinh anh tổn thất hầu như không còn tam tiêu chết thảm triệu công minh bị giết vạn tiên trận bị phá những chữ này lúc, con ngươi của hắn đống nhiên co bảo, hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu. Cuối cùng, khi hắn nhìn thấy Tiệt giáo cơ hồ bị nổ tận gốc, rơi vào cái diệt giáo hạ trạng. Thông Thiên bản thân, tức thì bị Hồng Quân cưỡng ép mang về Tử Tiêu cung, nhốt bắt đầu. Mấy câu nói đó lúc, "Vâng." Một cỗ vô pháp ức chế, cuồng bạo đến cực điểm chu tiên kiếm khí, từ trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Toàn bộ Bích Du cung trong nháy mắt kịch liệt rung động bắt đầu, kiên cố vô cùng vách tường cung điện bên trên, hiện ra vô số đạo lít nha lít nhít vết kiếm. Kinh khủng sát phạt chi khí, phóng lên tận trời, đem trên Kim Ngao đảo trống không tầng mây, đều xoắn đến vỡ nát. "A a a." Thông Thiên giáo chủ phát ra một tiếng không đè nén được gầm thét. Cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, trên trán nổi gân xanh, tấm kia tuấn lãng khuôn mặt giờ phút này bởi vì cực hạn phẫn nộ mà vặn mèo, lộ ra vô cùng dữ tợn. Diệt giáo, ta Tiệt giáo, Diệt giáo, đệ tử của ta đều đã chết. Tại nguyên bản trong hồng hoàng, đại ca cùng nhị ca liên hợp ngoại nhân tới giết ta, hắn không thể tin được, hắn không thể nào tiếp thu được. Cái này sao có thể? Hắn thờ phụng Hưu giáo vô loại đem mỗi một người đệ tử đều coi như con đẻ. Hắn có được Chu Tiên kiếm trận, không phải bốn thánh không thể phá, tự tin trong hồng hoàng không người có thể địch. Hắn còn có hai vị thân sinh huynh trưởng, là bản cổ chính tông, là trong hồng hoang tôn quý nhất tồn tại. Hắn có hết thảy, hắn chỗ quý trọng hết thảy, tại nguyên bản tương lai bên trong, vậy mà đều bị hủy diệt đến không còn một mảnh. Mà hủy diệt đây hết thảy kẻ cầm đầu, ngoại trừ cái kia cao cao tại thượng hồng quân, lại còn có hắn kính trọng nhất đại ca cùng coi trọng nhất nhị ca. Một cỗ trước nay chưa có phản bội cảm giác, hoang đường cảm giác cùng căm giận ngút trời, trong nháy mắt che mất lý trí của hắn. Nguyên Thủy, hắn cắn răng nghiến lợi gào thét ra cái tên này, thanh âm kia bên trong ẩn chứa hận ý cùng sát cơ, đủ để cho đại La Kim Tiên cũng vì đó sợ hãi. Hồng Quân, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía 33 trọng thiên phía trên Tử Tiêu cung phương hướng, huyết hồng trong mắt là không che giấu chút nào, khắc cốt minh tâm cửu hận. Phúc, lửa giận công tâm phía dưới, hắn lại một ngụm thánh huyết phun tới, vẩy vào đại điện trên mặt đất, đem cái kiên nền đá tấm đều ăn mòn ra từng cái hố sâu. Qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi bình phục lại, nhưng này quanh thân lượn lờ sát khí, không chút nào chưa giảm. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem mình run rẩy hai tay, trong mắt huyết sắc tối lui, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo tĩnh mịch cùng nghĩ mà sợ. Nếu không phải Huyền Dương đạo hữu, nếu không phải quyển nhật ký này, hôm đó nhớ bên trong miêu tả thảm thiết tương lai, có phải hay không liền là hắn thông thiên, sắp nên đón kết cục. Nghĩ tới đây, hắn chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Huyền Dương đạo hữu, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn, tràn đầy vô tận cảm kích. Nay ân, ta thông thiên, vĩnh thế không quên. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định, không, là so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn kiên định. Đã ta đã biết tương lai, liền tuyệt sẽ không để đệ tử của ta lại giẫm lên vết xe đổ. Phong thần bảng, phong thần đại kiếp. Trong mắt của hắn lóe ra lạnh lạnh hàn quang. Ta ngược lại muốn xem, lần này các ngươi còn tính kế thế nào ta thiệt giáo. Ai dám động đến đệ tử của ta, ta liền để hắn thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không bao giờ nhập luân hồi. Giờ khắc này, thông thiên giáo chủ nói, tại vô tận phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ bên trong, lặng yên phát sinh thủy biến. Cái kia phóng khoáng trọng nghĩa thông thiên đang tại chết đi. Một cái bao che khuyết điểm, bá đạo, lại sát phạt quả đoán thiệt giáo chi chủ, đang tại dục hỏa chúng sinh. Chương 365, tiến về triều ca. Chương 365, tiến về triều ca. Đương nhiên, giờ này khắc này, đối với thông thiên bên kia cải biến, Huyền Dương cũng không hiểu biết. Hắn tại thu hồi quyển nhật ký về sau, trong lòng suy nghĩ đã chuyển hướng một cái khác càng thêm mấu chốt phương diện. Muốn chân chính chấp trưởng trận này lượng tiếp hướng đi, hắn còn cần là tử, thậm chí âm thầm ra tay, đem quyền chủ động một mực giữ tại trong tay mình. Mà phong thần đại kiếp trên bàn cờ, có hai cái mấu chốt nhất quân cờ, hoặc là nói, là hai cái ứng kiếp mà thành kiếp tử, Khương Tử Nha cùng thân công báo. Hai người kia, liền như là một viên tiền xu hai mặt, một cái đại biểu cho thiên mệnh sở quy thuận, một cái đại biểu cho nghịch thiên mà đi nghịch. Khương Tử Nha chấp trưởng phong thần bảng, thay mặt trời phong thần, mở ra Tây Chu 800 năm cơ nghiệp, thân công báo thì lại lấy một câu đạo hữu xin dừng bước đem vô số tiệt giáo tiên nhân kéo vào sát kiếp, trở thành thương vong chất xúc tác. Lập trường của bọn hắn, lựa chọn của bọn hắn, đem trực tiếp quyết định vô số tiên thần sinh tử, quyết định trận này lượng kiếp thảm thiết trình độ. Muốn tại phong thần lượng kiếp bên trong lấy được tuyệt đối quyền chủ động, nhất định phải tìm được trước hai người kia. Huyền Dương ở trong lòng âm thầm tính toán, tốt nhất là tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trước đó tìm tới bọn hắn. Trong nguyên tắc, hai người này đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Nguyên Thủy chọn chúng Khương Tử Nha là bởi vì mệnh cách hắn đặc thù, tiên đạo khó thành, lại là thiên định phong thần người. Mà thân công báo thì càng giống là một cái bị tận lực phong túng con rơi, dùng để dẫn động sát kiếp. Nếu là có thể đem hai người kia sớm bỏ vào trong túi, như vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn bộ bố cục liền đem từ căn nguyên bên trên bị triệt để xáo trộn. Đến lúc đó, là hắn xiển giáo đệ tử lên bảng, vẫn là tiệt giáo đệ tử ứng kiếp, quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ tại Huyền Dương trong tay. Trong lòng thương nghị đã định, Huyền Dương liền không chần chờ nữa. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, mênh mông như biển sao nguyên thần chi lực trong nháy mắt tuôn ra, bắt đầu thôi diễn thiên cơ, tìm kiếm hai cái này nhân vật mấu chốt tung tích. Hắn chính là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, sớm đã siêu việt bình thường thánh nhân. Trong mắt hắn, hồng hoang chúng sinh vận mệnh quy tích, vốn nên như xem vân tay trên bàn tay có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, lần này, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Khi hắn thần niệm thăm dò vào vận mệnh trường hà nháy mắt, hắn nhìn đến không còn là rõ ràng nhân quả chi dây, mà là một mảnh hỗn độn quần quần mê vụ. Lượng kiếp sát khí, vô biên vô tận lượng kiếp sát khí, như là đậm đặc mực nước, đem chọn cái thiên cơ triệt để nhiễm đến một mảnh đen kịt. Nguyên bản rõ ràng vận mệnh quy tích, giờ phút này đều biến thành từng đoàn dây dưa không rõ, điên cuồng vặn vẹo gay rối. Vô số tiên thần nhân quả cuốn quýt lấy nhau, hóa thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, trên mạng tràn đầy giết chóc, oán hận, không cam lòng mặt trái khí tức, để cho dù là thánh nhân thần niệm thăm dò vào, cũng sẽ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Huyền Dương thần niệm ở trong đó tìm tòi hồi lâu, chẳng những không có tìm tới Khương Tử Nha cùng thân công báo nửa điểm tung tích, ngược lại cảm giác toàn bộ thiên cơ đều giống như một cái đầm bị quấy đục nước động, bất luận cái gì thôi diễn đều trở nên không có chút ý nghĩa nào. Thì ra là thế. Huyền Dương chậm rãi thu hồi thần niệm, mở hai mắt ra. Phong thần bảng đã lập, lượng kiếp chính thức mở ra, thiên cơ từ đó không hiện. Xem ra, ngay cả ta cũng vô pháp suy tính ra cái gì hữu hiệu kết quả. Hắn cũng không có vì vậy cảm thấy nhục chí, ngược lại khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc. Có ý tứ. Hắn nhẹ giọng tự nói. Thiên cơ không hiện, mang ý nghĩa thiên đạo đối hồng hoang lực khống chế hạ xuống điểm thấp nhất. Đây đối với cần thuận theo thiên mệnh nguyên thủy đám người mà nói, có lẽ là một trận tai nạn, nhưng đối với vốn là nghịch thiên mà đi Huyền Dương tới nói, lại là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Thiên đạo con đường này đi không thông, vậy liền đổi một con đường. Thiên đạo không hiện, liền rời đi đạo. Đã coi không ra, vậy liền không tìm. Huyền Dương chậm rãi đứng người lên, phủi phủi đã bảo, Khương Tử Nha cùng thần công báo đều là nhân tộc. Muốn tìm được bọn hắn, làm gì bỏ gần tìm xa? Trực tiếp đi nhân tộc trung tâm, tự có biện pháp. Ánh mắt của hắn phảng phất xuyên thấu hư không vô tận, rơi vào cái kia phiến rộng lớn hồng hoang đại địa phía trên, rơi vào tòa kia khí vận cường thịnh, phồn hoa đến cực điểm nhân tộc đô thành. Triều ca, làm đương kim đại thương vương triều nước đều, triều ca không chỉ có là cả nhân tộc chính trị, kinh tế, trung tâm văn hóa, càng là nhân đạo khí vận hội tụ chi địa. Ở nơi đó, nhân đạo khí vận vĩ lực đủ để ở một mức độ nào đó bài xích thiên đạo quấy nhiễu. Chỉ cần đạt được đương kim nhân hoàng trợ giúp, lấy nhân đạo khí vận làm dẫn, phát hạ nhân hoàng sắc lệnh, tại nhân tộc cương vực bên trong tìm kiếm hai người, làm sao sầu tìm không thấy? Tâm niệm đến đây. Huyền Dương thân ảnh chỉ là hơi trao đảo một cái, liền từ Thái Huyền trong cung biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Triều ca, Nhân Hoàng cung. Đêm đã khuya, cung điện bên trong vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Đương kim nhân hoàng, đế ất đang ngồi ở chồng chất như núi tấu chương đằng sau, cao mày, cầm trong tay bút son, cẩn thận phê duyệt lấy đến từ vương triều các nơi văn thư. Thân hình hắn khôi ngô, khuôn mặt uy nghiêm, mặc dù đã tới trung niên, nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ tinh quang bắn ra bốn phía, trên thân cái kia một bộ huyền điệu vương bào, tại ánh nến chiếu rọi, càng lộ vẻ tôn quý. Làm đại thương nhân hoàng, hắn cần tại chính sự, chăm lo quản lý, thơm thụ bách tính kính yêu. Mà giờ khắc này, hắn lại cảm nhận được một tia không hiểu bực bội. Chẳng biết tại sao, tối nay ánh nến nhảy lên đến phá lệ kịch liệt, ngoài điện gió đêm cũng giống như mang theo một chút không bình thường hàn ý, để hắn tâm thần có chút không tập trung. Hắn thả ra trong tay thẻ tre, vuốt vuốt có chút nở mi tâm, đang muốn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt. Đúng lúc này, toàn bộ trong cung điện không khí phản phất tại trong nháy mắt đọc lại. Cái kia khiêu động ánh nến dừng lại, cái kia ngoài cửa sổ tiếng gió gào thét biến mất, liền ngay cả trong không khí bồng bềnh bụi bặm cũng toàn đều ngừng ở giữa không trung. Một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, chí cao vô thượng uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm. Cố uy áp này cũng không băng lãnh, cũng không mang theo sát ý, ngược lại ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mênh mông như tinh không, phản phất toàn bộ thiên địa vũ trụ đều áp xúc tại một điểm, hiện ra tại trước mặt hắn. Đế ất thân là đương đại nhân hoàng, thân phụ nhân đạo khí vận, bình thường tiên thần thấy hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Thế nhưng là tại cố khí tức này trước mặt, hắn chỉ cảm thấy mình nhỏ bé đến như là một hạt bụi. Trong cơ thể hắn hoàng đạo long khí, tại cố khí tức này trước mặt, lại như cùng gặp thủy tổ, chẳng những không có phản kháng, ngược lại phát ra trận trận thân cận, thần phục bù bù. Hắn phiền não trong lòng trong nháy mắt bị gột rửa không còn, thay vào đó là vô tận rung động cùng mờ mịt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mình phía trước, chỉ gặp án thư trước đó, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên không một tiếng động đứng đấy một thân ảnh. Đó là một người mặc phát tố thanh sắc đạo bào nam tử trẻ tuổi, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt tuấn mỹ đến không giống phàm nhân, một đôi trong mắt so ngôi sao trong bầu trời đêm còn muốn thâm thúy sáng tỏ. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lại phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, trở thành vũ trụ trung tâm. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực, nhìn lên đến tựa như một cái bình thường phàm nhân, nhưng đế ất lại biết, đây cũng không phải là phàm nhân. Đây là ai? Có thể vô thanh vô tức xâm nhập thủ vệ sông nghiêm, bị nhân đạo khí vận bao phủ nhân hoàng cung. Thích khách? Không đúng. Không ai có thể mang cho hắn khủng bố như thế cảm giác áp bách. Tiên thần? Đến tột cùng là thần thánh phương nào, có thể làm cho thân là nhân hoàng mình đều sinh không nổi một tơ một hào lòng phản kháng. Ngay tại đế ất tâm thần kịch chấn, kinh nghi bất định thời khắc, hắn bỗng nhiên chú ý tới thanh niên trẻ tuổi kia trên thân, một cô cùng người khác đạo long khí đồng căn đồng nguyên, nhưng lại xa so với nó bằng bạc, cổ lão, tinh thuần vô số lần khí tức. Đó là hơi thở của võ đạo, là nhân tộc tân hỏa tương truyền, không ngừng vươn lên căn bản. Một cái phủ đuổi tại lịch đại nhân hoàng huyết mạch ký ức chỗ sâu nhất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại danh hào, dường như sấm sét tại trong đầu của hắn ầm vang nổ vang. Là hắn, nhất định là hắn. Cái kia tại nhân tộc hắc ám nhất thái cổ thời đại, dẫn đầu nhân tộc tiên tổ vượt mọi chông gai, tại vạn tộc trong khe hẹp giết ra một đường máu, sáng lập võ đạo, để nhân tộc có thể ngẩng đầu đứng thẳng ở giữa thiên địa. Thủy tổ, đế ất thân thể bắt đầu bởi vì cực độ kích động mà run rẩy kịch liệt bắt đầu. Trên mặt hắn chấn kinh cùng mờ mịt, trong nháy mắt bị cuồng nhiệt sùng kính cùng tín ngưỡng thay thế. Hắn lại không có chút nào do dự, đột nhiên từ vương tọa bên trên trượt xuống, lấy một cái vô cùng tiêu chuẩn, vô cùng thành tín tư thái, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối cái thân ảnh kia nặng nề mà dập đầu xuống dưới. Bất hiếu tử tôn, đại thương đời thứ 29 nhân hoàng ất, tham kiến vũ tổ. Chương 366, tìm tới Khương Tử Nha. Chương 366, tìm tới Khương Tử Nha. Đứng lên đi. Huyền Dương thanh âm bình thản mà ôn hòa, lại ẩn chứa một loại không thể nghi ngờ bí lực. Hắn con ngón đúng ra, một đạo vô hình nu kình chống rông sinh ra, phản phất một cái ôn hòa hiền hậu bàn tay lớn, dễ như trở bàn tay đem dập đầu trên mặt đất đế ất dịu dắt bắt đầu. Đế ất chỉ cảm thấy một luồng tràn trề chớ ngự nhưng lại vô cùng thân thiện lực lượng đem mình nâng lên, trong lòng đối vũ tổ kính sợ cùng sùng bái càng thâm hậu. Hắn cung cung kính kính đứng thẳng người, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Huyền Dương, chỉ là có chút không ngời, dùng vô cùng khiêm tốn ngữ khí, hiểu chuyện địa dò hỏi, không biết vũ tổ thánh giá đích thân tới, có gì phân phó. Tiểu Vương định làm muôn lần chết không chối tử, là vũ tổ phân ưu. Làm nhân hoàng, tâm hắn tư mẫn duệ, biết rõ giống vũ tổ bực này chỉ tồn tại ở trong thần thoại vô thượng tồn tại, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ địa giáng lâm. Thần xuất hiện, tất nhiên có thâm ý khác. Mình duy nhất phải làm, liền là đem hết toàn lực, hoàn thành vũ tổ bất kỳ yêu cầu gì. Cái này không chỉ có là trách nhiệm, càng là cả nhân tộc vô thượng vinh quang. Huyền Dương đối đế ất nhạy bén rất là hài lòng, hắn cũng lười lãng phí thời gian hàn huyên khách sáo. Ta này đến, là vì tìm một người. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tìm người? Đế ất trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, xin hỏi vũ tổ, người này là ai? Người ở phương nào? Có gì đặc thù? Tiểu Vương lập tức hạ lệnh, vận dụng đại thương tất cả lực lượng, là ngài tìm tới. Người này họ Khương, tên còn. Huyền Dương chậm rãi nói ra, về phần hắn người ở phương nào, có gì đặc thù, ta cũng không biết. Hắn nhìn xem đế ất, lời nói xoay chuyển, giải thích nói, bây giờ lượng tiếp tái khởi, thiên cơ hỗn độn, cho dù là ta cũng khó có thể thôi diễn. Ta mặc dù có thể cảm giác người này cùng nhân tộc có đại nhân quả, lại tính không ra hắn vị trí cụ thể. Chỉ có ngươi, thân là đương đại nhân hoàng, thân phụ nhân đạo khí vận, nhưng thay ta làm việc. Lấy nhân hoàng sắc lệnh, tại nhân tộc cương vực bên trong tìm kiếm hỏi thăm, là có thể có sở hạch. Đế ất nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra, cùng thời gian cảm nhận được một cỗ chiếu nặng sứ mệnh cảm giác. Nguyên lai thiên cơ đã hỗn loạn đến ngay cả vũ tổ bực này tồn tại đều vô pháp suy tính sao? Mà mình, vậy mà có thể vì vũ tổ hoàn thành ngay cả thần đều cảm thấy khó giải quyết sự tình. Hắn kích động trong lòng cùng tự hào tột đỉnh, lập tức trịnh trọng kỳ sự không người lĩnh mệnh, vũ tổ yên tâm. Tiểu vương minh mạch. Việc này liên quan đến nhân tộc nhân quả, tiểu vương tất đích thân xử lý, không tiếc bất cứ giá nào, định đem vị này khương thượng là ngài tìm ra. Đế ất trong lòng tuy có mọi loại hiếu kỳ, không rõ một cái có thể làm cho vũ tổ tự mình tìm kiếm khương thượng đến tột cùng là thần thánh phương nào, nhưng hắn biết rõ bổn phận của mình, không nên hỏi, tuyệt không hỏi nhiều một câu. Hắn lập tức quay người, đối ngoài điện trầm giọng quát, người tới. Truyền chấm ý chỉ, triệu thống lĩnh mau tới gặp chấm. Rất nhanh, một tên người khoác huyền giáp, khí tức trầm ngưng như núi đại tướng bước nhanh đi vào trong điện, quỳ một chân trên đất. Đế ất nhìn thoáng qua huyền dương, gặp hắn cũng không phản đối chi ý, liền trực tiếp ra lệnh, truyền chấm nhân hoàng sắc lệnh, vận dụng chúng ta tại nhân tộc cương vực bên trong tất cả lực lượng, mặc kệ là quân đội, mật thám vẫn là các nơi thành chủ, cho chấm tìm một cái tên là khương thượng người. Nói cho bọn hắn, đây là cao nhất cấp bậc mật lệnh, trong vòng 3 ngày, chấm muốn lấy được kết quả. Tuân chỉ. Thống lĩnh không chút do dự, lĩnh mệnh về sau, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất ở trong màn đêm. Cả nhân tộc khổng lồ nhất tình báo máy móc, bởi vì Huyền Dương một câu, bắt đầu lấy trước nay chưa có hiệu suất điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Huyền Dương thấy thế, hài lòng gật gật đầu, thân ảnh tựa như khói xanh, tại đế ất trước mặt chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại một câu nói, tại đại điện trống trải bên trong tiếng vọng. Chúng ta tin tức của ngươi. Đế ất lần nữa thật sâu cúi đầu, thật lâu không dám đứng dậy. Hắn biết, từ tối nay trở đi, đại thương vận mệnh, thậm chí cả nhân tộc vận mệnh, đều sẽ bởi vì là vũ tổ lần này giáng lâm, mà đi hướng một cái hoàn toàn mới không biết phương hướng. Nhân hoàng ý chí, tại nhân tộc cương vực bên trong, chính là chí cao vô thượng pháp luật. Khi một đạo tìm kiếm khương thượng nhân hoàng sắc lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất truyền đạt đến đại thương vương triều mỗi một cái góc lúc, nó đưa tới năng lượng là kinh người. Vẹn vẹn 2 ngày về sau, một đạo khẩn cấp mật báo liền từ Đông Hải chi tân cái nào đó thành nhỏ, một đường thông suốt địa đưa vào triều ca, hiện lên đến đế ất trên bàn. Tìm được. Đế ất không dám thất lễ, lập tức dựa theo Huyền Dương trước đó lưu lại cảm ứng phương thức, đốt hương cầu nguyện. Cơ hội tại hắn cầu xin kết thúc trong nháy mắt, Huyền Dương thân ảnh liền lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nhân hoàng trong cung. Vũ tổ, may mắn không làm được bệnh. Đế ất kích động đem trong tay mật báo trình lên, đã tra ra, ngài muốn tìm cương thượng, năm 72, chính là Đông Hải nhân sĩ, từng tại triều ca làm quan, sau bởi vì không cả triều chính mà vứt bỏ quan. Căn cứ tình báo mới nhất, hắn giờ phút này hiện đang triều ca thành bên ngoài, chuẩn bị tiến về Tây Phương Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn a. Huyền Dương trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Xem ra, cho dù thiên cơ hỗn độn, một ít cố định vận mệnh quy tích, vẫn tại ngoan cường mà phát huy tác dụng. Ngươi làm được rất tốt. Huyền Dương đối đế ất khen ngợi một câu, sau đó thân ảnh liền lần nữa biến mất không thấy. Đế ất nhìn qua không có một hai đại điện, thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy 2 ngày này hao phí tâm thần, so với hắn xử lý 10 năm quốc sự còn nhiều hơn. Nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy trước nay chưa có phấn chấn cùng chờ mong. Triều ca thành bên ngoài, 30 dặm chỗ, 10 dặm trường đỉnh. Gió thu điều hiu, cổ đạo gió tây, vài miếng khô héo lá rụng trên không trung đánh lấy xoáy mà. Một cái râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, người mặc một thân tắm đến trắng bệnh áo vải lão giả, chính đối một cái phúc hậu trung niên viên ngoại, thật sâu thở dài. Dị nhân minh, thống quân thiên lý, trung tú nhất biệt. Tử nha lần này đi Côn Luân, đường xá xa xôi, tiền đồ chưa biết, mong rằng huynh trưởng bảo trọng thân thể, không cần đưa nữa. Lão giả này chính là Khương Thượng, Khương Tử Nha. Hắn đối diện chính là cùng hắn kết nghĩa huynh trưởng, Tống Dị Nhân. Tống Dị Nhân nhìn xem chính mình cái này hơn 70 tuổi còn muốn đi tầm tiên phóng đạo lão huynh đệ, khắp khuôn mặt là lo lắng, hắn từ trong ngực móc ra một túi chiếu nặng ngân lượng, nhét mạnh vào Khương Tử Nha trong tay. Tử Nha lão đệ, ngươi đây cũng là tội gì? Ngươi đều từng tuổi này, còn đi cầu cái gì tiên, tham cái gì đạo? Côn Luân Sơn tại phía xa ngoài ước vạn dặm, trên đường gian nan hiểm trở, yêu ma hoành hành, ngươi huynh trưởng không cần nhiều lời. Khương Tử Nha lại một mặt kiên định đẩy ra túi tiền, tu sĩ chúng ta há có thể bị hoàng bạch chi vật chỗ trói? Ý ta đã quyết. Nghe nói Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung chính là thánh nhân đạo tràng, ta lần này đi nhất định có thể bái nhập thánh nhân môn hạ, cầu được trường sinh đại đạo, đến lúc đó trở lại báo đáp huynh trưởng ân tình. Dứt lời, hắn lần nữa thật sâu vái chào, liền dứt khoát quyết nhiên xoay người, có một cái đơn sơ bọc hành lý, hướng phía tây phương từ từ đứng dài, từng bước đi đến. Bóng lưng của hắn tại trong gió thu lộ ra có chút điều hiu, nhưng này bộ pháp lại kiên định lạ thường. Tống Dị Nhân nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mà tại cách đó không xa trong tầng mây, Huyền Dương đứng chắc tay, đem cái này phạm thế nhân gian nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly thu hết vào mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia đi lại tập tễnh nhưng lại ánh mắt kiên định trên người lão giả. Quả nhiên là hắn, Khương Thượng, chữ Tử Nha. Huyền Dương có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tại Khương Tử Nha mệnh cách chỗ sâu, có một tia cùng cái kia lơ lửng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong phong thần bảng, hô ứng lẫn nhau yếu ớt liên hệ. Hắn đúng là thiên định phong thần người. Nhưng mà Huyền Dương trên mặt lại không có chút nào ba động, ngược lại thấp giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường được không? Bất quá, Khương Tử Nha bất quá là mồi câu thôi. Ta mục tiêu chân chính, cho tới bây giờ đều không phải là hắn. Huyền Dương ánh mắt phảng phất xuyên thấu thời gian, thấy được tương lai từng màn. Phong thần đại kiếp, sở dĩ sẽ diễn biến thành một trận quét sạch tâm giáo, liên lụy vô số tiên thần thảm thiết sát kiếp, Khương Tử Nha cố nhiên là hạch tâm, nhưng chân chính đem trận này đại hỏa nhóm lửa, cũng bốn phía châm ngòi thổi gió, để thế lửa lan tràn đến không thể vãn hồi trình độ, lại là một người khác. Thân công báo. Cái kia trời sinh phản cốt, lấy sức một mình, dùng một câu đạo hữu xin dừng bước đem hơn phân nửa tiệt giáo đều đưa lên phong thần bảng đạo kiếp hóa thân. Khương Tử Nha là người chính trực, gò bó theo khuôn phép, coi như cầm trong tay phong thần bảng, cũng chỉ sẽ dựa theo nguyên thủy kịch bản, từng bước một đi xuống. Dạng này người, rất tốt khống chế, nhưng giá trị có hạn. nhưng thân công báo lại khác biệt. Huyền Dương trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn giao hữu rộng lớn, trải rộng Tam Sơn ngũ nhạc, hắn ăn nói khéo léo, miệng lưỡi dẻo quẹo, hắn gan to bằng trời, ngay cả thánh nhân cũng dám tính toán. Hắn liền là một thanh sắc bén nhất kiếm hai lưỡi, dùng tốt có thể đem địch nhân đâm đến thủng trăm ngàn lỗ, dùng không tốt cũng sẽ làm bị thương mình. Mà ta am hiểu nhất liền là khống chế dạng này kiếm. Đang chờ đợi, Huyền Dương thân ảnh triệt để biến mất tại bên trong hư không, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thân công báo cùng Khương Tử Nha nhất chính nhất phản, một âm một dương, chính là trời sinh túc địch, bọn hắn vận mệnh sớm đã quân quýt lấy nhau. Chỉ cần Khương Tử Nha ở đây, cái kia tâm cao khí ngạo rất hay ghen tị thân công báo liền nhất định sẽ mình đưa tới cửa, cùng khắp thế giới đi tìm hắn, không bằng ngay ở chỗ này ôm cây lợi thỏ. Huyền Dương tựa như một cái nhất có kiên nhẫn tợ săn, bày ra đơn giản nhất bấy dập, chờ đợi cái kia mấu chốt nhất con mồi mình nhảy vào đến. Hắn biết làm thân công báo xuất hiện một khắc này, trận này phong thần vở kịch mới tính chân chính kéo ra từ hắn đạo diễn mở màn. Chương 367, bắt thân công báo. Chương 367, bắt thân công báo. Mà ở sau đó một đoạn thời gian, Huyền Dương một mực đều âm thầm theo dõi, đồng thời quan sát đến Khương Tử Nha. Hắn giống như một đạo không tồn tại cái bóng, một mảnh hòa vào hư không mây, lặng lặng địa lơ lửng tại cửu thiên chí thượng. Mặc cho phía dưới cái kia cao tuổi thân ảnh trèo non lội suối, trải qua gian nan vất vả, cũng mảy may không phát hiện được, có một đôi thấy rõ vạn cổ đôi mắt, chính đang nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Khương Tử Nha lòng cầu đạo, sát thực vô cùng kiên định. Năm nào đã 72, đã sớm qua tu hành thời kỳ bản son, nhục thể phàm thai, khí huyết suy bại. Từ triều ca đến cô luân, đường xá đâu chỉ ước vạn dặm, đối với phàm nhân mà nói, đây cơ hội là một đầu không nhìn thấy cuối cùng tuyệt lộ. Trên đường đi, hắn màn trời chiếu đất, uống băng nằm tuyết. Ban ngày chống một cây mộc trượng, tại đường núi gập ghềnh bên trên gian nan tiến lên, ban đêm thì tìm một chỗ sơn động hoặc là miếu hoang, đốt lên một đống lửa, chống cự lấy hoang dã bên trong gió lạnh cùng thú giống. Hai chân của hắn mài ra vô số bọt máu, kết sẹo, lại lần nữa mài hỏng. Trên người áo vải đã sớm bị đùi gai vẽ đến lam lũ không chịu nổi, tấm kia gầy gò trên mặt càng là viết đầy mọi mệnh cùng tang thương. Huyền Dương tại đám mây phía trên thấy được rõ ràng, trên con đường này có thôn vân thổ vụ yêu thú, có kêu gọi nhau tập hợp sơn lâm tinh quái, càng có tâm ngoan thủ lạt giặc cướp. Có đến vài lần nguy hiểm chí mạng cơ hồ đánh đến nơi đến Khương Tử Nha trên đầu, nhưng mỗi một lần đều tại từ nơi sâu xa bị một loại nào đó trùng hợp biến thành giải. Có lẽ là kiếm ăn mánh hổ đột nhiên bị một cái khác yêu thú càng mạnh mẽ hơn sợ quá chạy mất, có lẽ là chiếm cứ tại đỉnh núi yêu vương vừa lúc ngày hôm đó bế quan tu hành, lại có lẽ là hung tàn giặc cướp bởi vì nội chiến mà bỏ qua hắn cái này nhìn như không chút nào thu hút nghèo lao đầu. Huyền Dương biết đây cũng là ứng kiếp chi khí vận của người, tại hoàn thành hắn mệnh trung chú định sứ mệnh trước đó, thiên đạo sẽ tự động che chở hắn để hắn gặp dự hóa lành. Thật sự là không thú vị. Huyền Dương nhìn phía dưới cái kia còn đang vì tìm tới thổi phồng thanh tuyển mà mừng rỡ không thôi thân ảnh, trong lòng không có chút rung động nào. Hắn có thể xem thấu Khương Tử Nha bản chất, người này ý chí mặc dù kiên nhưng tiên duyên nông cạn, tư chất bình thường, trong cơ thể kinh mạch càng là sớm đã định hình, nếu không có nghịch tiên cải mệnh cơ duyên, đời này tiên đạo vô vọng. Đây chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn chúng hắn nguyên nhân, một cái hoàn mỹ sẽ không thoát ly khống chế, dùng để chấp hành phong thần nhiệm vụ này công cụ người. Huyền Dương đối với hắn bản thân không có chút nào hứng thú, hắn chỉ là đang đợi các loại một người khác xuất hiện. Hắn đang đợi thân công báo. Dựa theo nguyên tắc quy tích, thân công báo cùng Khương Tử Nha cùng tồn tại Ngọc Hư Cung tu hành, bởi vì ghen ghét Khương Tử Nha thụ sư tôn trọng dụng, tay nâng phong thần bảng xuống núi mà sinh lòng oán hận, từ đó phát hạ ngươi đi đỡ tuần, ta liền bảo đảm thương nhất định phải đối địch với ngươi lời thề, cuối cùng mở ra cái tia đạo hữu xin dừng bước chuyển kỳ cả đời. Nhưng hôm nay Khương Tử Nha mới vừa vặn đi tại bái sư trên đường, chưa nhập môn, thân công báo lại tại phương nào? Hắn phải chăng đã bái nhập Ngọc Hư Cung? Huyền Dương cũng không xác định. Hắn đến như là một cái hồ điệp sớm đã tại hồng hoang thế giới vỗ cánh, đã dẫn phát vô số phản ứng dây chuyền. Hắn không thể hoàn toàn chắc chắn, lúc đầu nội dung cốt truyện còn biết không sai chút nào địa phát sinh, cho nên hắn lựa chọn nhất biện pháp của thỏa, ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần nhìn chằm chằm Khương Tử Nha cái này thiên mệnh nhân vật chính cùng hắn có số mệnh dây dưa thân công báo, liền đại khái suất sẽ xuất hiện tại hắn vận mệnh quỹ tích phía trên. Nhưng mà thời gian ngày lại ngày trôi qua, một tháng, hai tháng, Khương Tử Nha dựa vào nghị lực kinh người đã đi ra đại thương hoạch tâm cương vực, tiến nhập ít hai lui tới tây kỳ khu vực. Nơi này sông núi càng thêm hùng vĩ, linh khí trong thiên địa cũng càng nồng đậm. Hắn cách Côn Luân Sơn đã càng ngày càng gần, nhưng cái kia Huyền Dương mong mỏi cùng trông mong thân ảnh lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Mênh mông trên quan đạo chỉ có Khương Tử Nha cái kia cô độc mà quật cường thân ảnh ở dưới ánh tà dương bị kéo đến lao dài. Huyền Dương treo ở đám mây, lông mày lần thứ nhất có chút nhíu lên. Chuyện gì xảy ra? Nguyên thần của hắn chi lực như là vô hình lưới lớn, sớm đã bao trùm phương viên ước vạn dặm khu vực. Bất kỳ một tia dị thường năng lượng ba động, bất luận cái gì một cái lòng dạ khó lường ánh mắt đều vô pháp trốn qua cảm giác của hắn. Nhưng mấy tháng nay ngoại trừ chút không có thành tiểu tiểu yêu tiểu quái, hắn không có phát hiện bất kỳ một cái nào đáng giá chú ý tu sĩ tiếp cận Khương Tử Nha. Cái kia vốn nên xuất hiện thân công báo, phản phất từ hồng hoang thế giới bốc hơi, bạt vô âm tín. Chẳng lẽ bởi vì ta đến, đưa tới biến số quá lớn, dẫn đến thân công báo vận mệnh quy tích cũng phát sinh chết đi? Lại hoặc là, hắn giờ phút này căn bản cũng không tại Côn Luân Sơn. Huyền Dương trong lòng lóe lên vô số loại khả năng. Kế hoạch của hắn, hạch tâm một vòng chính là muốn lợi dụng thân công báo viên này uy lực to lớn quân cờ. Nếu là tìm không thấy hắn, đến tiếp sau rất nhiều bố cục đều muốn một lần nữa quy hoạch, mặc dù cũng không phải là không thể, nhưng trung quy là mất tiên cơ, rơi xuống tầm thường. Cái này thân công báo đến cùng còn ra hiện không xuất hiện. Huyền Dương kiên nhẫn, lần thứ nhất bắt đầu bị làm hao mòn. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như thân công báo lại không xuất hiện, các loại Khương Tử Nha thật đến dưới chân núi Côn Lôn, hắn có lẽ liền phải cải biến kế hoạch, tự mình đi Ngọc Hư Cung bên ngoài chắn người. Ngay tại ý nghĩ của hắn bách chuyển tiên hồi thời khắc, đột nhiên, thần sắc của hắn khẽ động. Một mực không hề bận tâm trong đôi mắt, đột nhiên bắn ra một sợi tinh quang, nhìn phía phương hướng tây bắc xa xôi chân trời. Ở nơi đó, hắn cảm giác được một cỗ cực kỳ đặc biệt khí tức, đang lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Khương Tử Nha vị trí phá không mà đến. Cỗ khí tức kia, phong mang tất lộ, tràn đầy không che giấu chút nào dã tâm cùng kiệt ngạo. Trong đó, đã có huyền môn chính tông đạo pháp vết tích, nhưng lại xen lẫn một kia vô pháp hoàn toàn tẩy đi, thuộc về dị loại lăng lệ yêu khí. Mấu chốt nhất là, tại cỗ này hỗn tạp trong hơi thở, Huyền Dương rõ ràng bắt được một sợi thân là kiếp tử đặc thù khí tức. Đủ loại này đặc chất chồng chất lên nhau, chủ nhân thân phận đã miêu tả sinh động. Thân công báo. Huyền Dương khẽ miệng đường cong, trong nháy mắt giơ lên, trong lòng một tia phiền muộn quét sạch sành sanh. Cuối cùng tới, không có để cho ta đợi uổng công mấy tháng này. Hắn mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Xem ra, vận mệnh quán tính cường đại như trước. Cho dù quá trình có một chút sai lầm, nhưng hai cái này số mệnh bên trong đối thủ, cuối cùng vẫn là muốn tại Côn Luân Sơn hạ tương gặp. Bất quá, Huyền Dương mắt sáng lên, một cái to gan hơn suy nghĩ, trong nháy mắt xông lên đầu. Đã ngươi đưa tới cửa, ta lại há có thể để ngươi cùng Khương Tử Nha, lại dựa theo Nguyên Thủy Thiên Tôn kịch bản đi xuống. Hắn muốn cấp trước một bước. Tại thân công báo cùng Khương Tử Nha chính thức tiếp xúc trước đó, cắt đứt đoạn này nhân quả, đem chuôi này sắc bén nhất kiếm hai lưỡi, sớm nắm trong tay của mình. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Huyền Dương đã làm ra quyết định. Hắn nhìn đúng thân công báo quý tích bay, coi là tốt hắn cần phải trải qua con đường. Con ngón đúng ra, thân công báo cùng thân hình của hắn trực tiếp tại nguyên chỗ tản đi. Chương 368, thu phục thân công báo. Chương 368, thu phục thân công báo. Thân là lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Huyền Dương thủ đoạn chỉ là Khương Tử Nha tự nhiên không biết. Đối với chính chống một trượng, một bước một thở, gian nan leo lên lấy đường núi Khương Tử Nha mà nói, vừa mới trong nháy mắt đó, bất quá là trong núi lên một trận không có ý nghĩa phong, gợi lên vài miếng lá rụng thôi. Hắn hồn nhiên không biết, ngay tại hắn trên đỉnh đầu, một trận liên quan đến hắn suốt đời vận mệnh, thậm chí liên quan đến toàn bộ phong thần đại kiếp đi hướng kinh thiên biến cố, đã vô thành vô tức phát sinh. Không chỉ có là Khương Tử Nha, thậm chí bây giờ bởi vì lượng kiếp mở ra, thiên cơ không hiện, sát khí đầy trời, toàn bộ trong Hồng Hoang Thiên Đạo Thánh Nhân cũng không biết Huyền Dương thủ đoạn. Tại bọn hắn có hạn cảm giác bên trong, chỉ có thể mơ hồ phát giác được ứng kiếp người thân công báo khí tức tại dãy núi Côn Lôn phủ cận lóe lên một cái rồi biến mất, chợt hoàn toàn biến mất không thấy, là bị người lấy đại thần thông che đậy thiên cơ, còn là chính hắn vận dụng một loại nào đó bí bảo, hoặc là hắn đã tiến nhập cái nào đó động thiên phúc địa. Đủ loại suy đoán tại thánh nhân trong lòng chợt lóe lên, nhưng cuối cùng đều thuộc về tại hỗn độn. Tại lượng kiếp cái này đầm bụng nước đục bên trong, một hai đầu cá biến mất, thực sự khó mà nhấc lên gợn sóng quá lớn, các thánh nhân lực chú ý rất nhanh liền bị cái khác chuyện trọng yếu hơn dình dốc. Bọn hắn không người có thể nghĩ đến, có người có thể bá đạo như vậy, như thế không nói đạo lý, trực tiếp tại thiên đạo dưới mí mắt, đem một cái mấu chốt kiếp tử từ Hồng Hoang bản cờ này cùng phía trên, ngạnh sinh sinh địa xét đi. Bởi vì Huyền Dương sử dụng, cũng không phải là Hồng Hoang thế giới bên trong bất luận một loại nào pháp tắc hoặc thần thông. Đó là thuộc về Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, siêu việt thiên đạo phạm chủ vĩ lực. Hắn chỉ là con ngón đúng ra, lợi dụng tự thân đại đạo chi lực, tại thân công báo cùng hắn chỗ cái kia một mảnh nhỏ không gian bên ngoài, bao khỏa lên một tầng tuyệt đối ngăn cách thời không màng. Sau đó suy nghĩ khẽ động, liền đem mảnh này thời không màng ngay tiếp theo bên trong thân công báo cùng hắc hổ, cùng nhau Nazi ra Hồng Hoang thiên địa, trực tiếp mang về hắn chân chính đại bản doanh, hỗn độn bên trong Thái Huyền Cung. Toàn bộ quá trình, nhanh đến ngay cả người trong cuộc thân công báo cũng chưa từng kịp phản ứng. Hỗn độn chỗ sâu, Thái Huyền trong cung. Thân công báo ý thức từ một mảnh cực hạn hắc ám cùng trong hư vô chậm rãi khôi phục. Hắn chỉ nhớ rõ mình không chế lấy hắc hổ, đang chuẩn bị vượt qua một ngọn núi, trong lòng còn tại thầm cười nhạo phía dưới cái kia không biết trời cao đất rộng phàm nhân cương thượng. Nhưng lại tại tiếp theo nháy mắt, trước mắt của hắn liền lâm vào tuyệt đối hắc ám, phản phất toàn bộ thế giới đều bị trong nháy mắt rút ra, tất cả thanh âm, tia sáng, cảm giác, hết thảy đều tại trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Cái loại cảm giác này, so tử vong càng phải đáng sợ, là một loại tồn tại bị triệt để xóa đi trung cực cô tịch. Ta, đây là ở đâu? Làm quang minh lại xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn lúc, hắn phát hiện mình đang đứng tại một tòa to lớn đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung cung điện bên trong. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất đánh lên, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đầu tiên đập vào mi mắt là cái kia cao vút trong mây đỉnh điện, trên đó phảng phất có điểm điểm tinh thần đang lưu chuyển sinh diệt, mỗi một viên tinh thần đều tản ra cổ lão mà bàng bạc khí tức, vẹn vẹn nhìn lên một cái, liền để hắn cái này cấp bậc tu sĩ cảm thấy nguyên thần nhói nhói, cơ hồ muốn vỡ vụn ra. Cung điện lương trụ, không biết là loại nào thần kim bức thành, phía trên điêu khắc phức tạp mà huyền ảo đạo văn, những cái kia đạo văn phảng phất là sống, tại hắn nhìn chăm chú thời điểm, lại diễn hóa xuất nhật nguyệt luân chuyển, vạn vật sinh trưởng kinh khủng dị tượng, đại đạo chí lý đập vào mặt, để hắn đầu váng mắt hoa, suýt nữa đạo tâm thất thủ. Toàn bộ đại điện trống trải mà uy nghiêm, tràn ngập một cỗ siêu nhiên ở thiên địa bên ngoài, tuyên cổ vĩnh tồn hỗn độn khí tức, hỗn độn chi khí. Thân công báo hoảng sợ thất sắc, nơi này là hỗn độn. Hắn tọa hạ đầu kia hắc hổ, giờ phút này càng là sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, thân thể cao lớn run lẩy bẩy, miệng sùi bọt mép, ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Cuối cùng là thần thánh phương nào đạo tràng, có thể xây dựng ở vạn vật cấm tiệt hỗn độn bên trong. Thân công báo kinh hãi trong lòng, như là thao thiên cự lãng, từng cơn sóng liên tiếp. Hắn tự xưng là kiến thức rộng rãi, tam sơn bạn của ngũ nhạc trải rộng thiên hạ, lại chưa hề nghe nói trong Hồng Hoang có khủng bố như thế tồn tại. Hắn bỗng nhiên xoay người, rốt cục thấy được tòa cung điện này chủ nhân. Chỉ gặp tại đại điện cuối cùng bên trên giường mây, ngồi ngay thẳng một cái tuổi trẻ đạo nhân. Đạo nhân kia người mặc một bộ đơn giản đạo bào màu xanh, mái tóc đen suôn dài như thác nước, khuôn mặt tuấn mỹ đến không giống phàm trần sinh linh. Hắn chỉ là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, lại phảng phất là toàn bộ hỗn độn trung tâm, là vạn đạo đầu nguồn. Rõ ràng trên người hắn không có tán phát ra cái gì một tia sóng pháp lực, nhưng thân công báo khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, liền cảm giác linh hồn của mình đều đang run sợ. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên tuyệt đối nguyên ép, liền như là sâu kiến ngưỡng vọng thương long, đùi bặm đối mặt vũ trụ. Thân công báo trong nháy mắt minh bạch, mình trước đó nhận thấy cảm giác đến tồn tại bị xóa đi tuyệt không phải ảo giác. Trước mắt vị này tồn tại, có được tùy tiện đem hắn từ hồng hoang thế giới triệt để xóa đi, mà không lưu lại một tia dấu vết kinh khủng năng lực. Hắn không phải người ngu, hoàn toàn tương phản, hắn cực kỳ thông minh, cũng cực kỳ hiểu được xem xét thời thế. Đối mặt loại này hoàn toàn không thể nào hiểu được, vô pháp chống lại vô thượng tồn tại bất luận cái gì kiệt ngạo cùng phản kháng, cũng chỉ là tự chịu diệt vong hành vi ngu xuẩn. Bịch. Thân công báo không có chút nào do dự, lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, đối bên trên giường mây mềm giường, đi ba gõ chín bái chi đại lễ, mỗi một cái động tác đều tiêu chuẩn vô cùng, tràn đầy cực hạn thành kính cùng kính sợ. Nghỉ, hắn nằm dạp trên mặt đất, dùng vô cùng cung kính ngữ khí, run giọng dò hỏi, vạn bối thân công báo, không biết ra sao chỗ chọc giận tới tiền bối, lại cực khổ tiền bối lấy vô thượng thần thông, đem vạn bối hút tới nơi đây. Còn xin tiền bối chỉ rõ, vạn bối muôn lần chết không chối từ. Hắn đem tư thái bỏ vào thấp nhất, thậm chí chủ động tỉnh tội, chỉ vì cầu được một chút hy vọng sống. Bên trên giường mây, Huyền Dương nhìn phía dưới cái kia thông minh đến cực điểm thân công báo, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Cùng loại người này liên hệ, liền là bất lo. Hắn không có thừa nước đục thả câu, bình thản mà thanh âm uy nghiêm, tại đại điện trống trải bên trong chậm rãi vang lên, mỗi một chữ đều như là đại đạo luân âm, trực kích thân công báo nguyên thần chỗ sâu. Ta chính là thiên địa sơ khai, Thái Dương tinh thai ngén chi cái thứ ba kim ô. Và anh, thân công báo trong đầu phản phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang, cả người hắn đều mộng. Giữa thiên địa cái thứ ba kim ô, cái này, đây không phải truyền thuyết thần thoại sao? Nhưng mà còn không đợi hắn từ cái này kinh thiên bí văn bên trong lấy lại tinh thần, Huyền Dương câu nói tiếp theo càng làm cho hắn hồn phi phách tán. Ta cũng là ngày xưa yêu tộc thiên đình chi tây hoàng, nhân tộc võ đạo chi thủy tổ, yêu tộc tây hoàng, nhân tộc vũ tổ. Mỗi một cái danh hiệu đều đại biểu cho một đoàn huy hoàng đến cực hạn thái cổ lịch sử, đều đại biểu cho hồng hoàng kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Thân công báo thân thể đã bắt đầu không bị khống chế run rẩy kịch liệt bắt đầu. Hắn cuối cùng nhớ ra cái kia gần đoạn thời gian đến nay, tại trong hồng hoang nhấc lên thao thiên cự lãng, để vô số đại năng vì thế mà choáng váng danh tự. Huyền Dương lạnh nhạt nói ra cái cuối cùng, cũng là trầm trọng nhất danh hiệu. Ta chi đạo hảo, Huyền Dương, lấy lực chứng đạo, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hôn Nguyên, Đại La Kim Tiên. Làm cái này nằm chữ rơi vào trong tai, thân công báo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đạo tâm suýt nữa tại chỗ sụp đổ. Hắn triệt để sợ choáng váng. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình vậy mà lại bị vị này trong truyền thuyết vô thượng tồn tại cho tự mình mời đi qua. Lập tức toàn bộ trong hồng hoang, ai không biết Huyền Dương đại danh? Đó là tại Vu Yêu thời kỳ, cùng Vu tộc quan hệ cá nhân rất thân cường giả đỉnh cao. Đó là sáng lập võ đạo, để nhân tộc từ vạn tộc huyết thực bi thảm hoàn cảnh bên trong quật khởi, có thể tự cường vô thượng thủy tổ. Cái kia càng là siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài, cùng đạo tổ Hồng Quân, ma tổ La Hầu đặt song song, thậm chí khả năng mạnh hơn, lấy lực chứng đạo Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Minh điểm ấy đạo hạnh tầm thường, tại vị này tồn tại trước mặt, sợ là ngay cả một hạt bụi cũng không tính. Hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho mình hình thần câu diệt ngàn tỷ lần. Vô tận sợ hãi về sau, là càng thêm vô tận cuồng hỉ cùng kích động. Thân công báo đông nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra trước nay chưa có cực nóng băng mang. Hắn hiểu được, giống bực này tồn tại, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ địa tìm tới mình. Sự xuất hiện của hắn, tất nhiên đại biểu cho một trận cơ duyên to lớn, một trận đủ để cải biến mình vận mệnh, để cho mình một bước lên trời vô thượng cơ duyên. Cái kia quả vốn cũng không cam bình thường, tràn ngập dã tâm, tại thời khắc này, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng loạn động bắt đầu. Văn bối thân công báo, tham kiến đại nhân. Không biết đại nhân triệu kiến văn bối, có chuyện gì phân phó? Nhưng bằng ra roi, xông pha khói lửa, không chối từ. Thân công báo lần nữa trùng điệp dập đầu, trong giọng nói kích động cùng cuồng nhiệt, đã rốt cuộc vô pháp che giấu. Huyền Dương nhìn xem hắn bộ dáng này, phi thường hài lòng. Hắn muốn, liền là thân công báo phần này thông minh, phần này dạ tâm, phần này hiểu phải nắm lấy cơ hội quả quyết. Đứng lên đi. Huyền Dương thanh âm vẫn như cũ bình thản, ta tìm ngươi đến, chỉ vì một chuyện. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn thẳng thân công báo con mắt, chậm rãi nói ra, ta muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có bằng lòng hay không? Tiếng nói vừa ra, toàn bộ Thái Huyền trong cung hoàn toàn tĩnh mịch. Thân công báo cả người đều cứng đờ, hắn ngẩng đầu, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Thu ta làm đồ đệ. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhân tộc vũ tổ, yêu tộc tây hoàng, muốn thu ta làm đồ đệ. To lớn cảm giác hạnh phúc như là trời long đất nở, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn tha thiết ước mơ chính là cái gì? Không phải liền là bái nhập cường giả môn hạ, học được đạo pháp thượng thừa, tốt trở nên nổi bật, đem những cái kia xem thường mình người đều giẫm tại dưới chân sao? Lúc trước hắn một lòng muốn bái nhập xiển giáo, không phải liền là nhìn chúng Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân tên tuổi sao? Nhưng bây giờ, bày ở trước mặt hắn là một đầu so bái nhập xiển giáo quý giá ước vạn lần kim quang đại đạo. Bực này đầy trời phú quý, nệ đến đầu hắn choáng hoa mắt. Thân công báo phản ứng nhanh đến mức cực hạn, hắn sợ vị này vô thượng tồn tại sẽ đổi ý, cơ hồ là lộn nhào địa lần nữa dập đầu xuống dưới, lần này, cái trán cùng mặt đất va chạm, phát ra đông 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 trầm đủ. Đệ tử thân công báo, nguyện ý. Nguyện ý a. Đệ tử thân công báo, bái kiến sư tôn. Sư tôn thánh thọ vô cương. Chương 369, tiến về Côn Luân Sơn. Chương 369, tiến về Côn Luân Sơn. Thấy thân công báo như thế tức thời, Huyền Dương cũng cảm giác hết sức hài lòng. Đối với loại này thông minh lại dã tâm bừng bừng quân cờ, ân uy tịch thi, vĩnh viễn là tốt nhất thủ đoạn. Rất tốt. Huyền Dương khẽ mút cằm, lời ít mà ý nhiều phun ra hai chữ. Hắn con ngón búng ra, một đạo ẩn chứa vô tận huyền ảo kim sắc thần quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, giống như một đạo lưu tinh, trong nháy mắt liền chui vào thân công báo mi tâm tử phủ. Và anh, thân công báo chỉ cảm thấy nguyên thần của mình thức hải tại thời khắc này nhấc lên ức vạn trượng sóng to, lượng lớn tin tức như là vũ trụ nổ lớn ầm vang tràn vào. Đây không phải là phổ thông công pháp, mỗi một chữ phủ đều diễn hóa thành trí cao vô thượng đại đạo phù văn, mỗi một cái phù văn đều bày tỏ lực lượng trung cực áo nghĩa. Tại trong cảm nhận của hắn, hắn phảng phất thấy được một bộ đỉnh thiên lập địa thần ma thân thể. Trong cơ thể mỗi một cái tế bào đều đang diễn hóa làm một phương tinh thần, huyết dịch hóa thành lao nhanh tinh hà, kinh mạch hóa thành xuyên qua vũ trụ cầu vồng, xương cốt hóa thành treo chống thiên địa thần sơn, cuối cùng cả cỗ nhục thân biến thành một phương chân chính vĩnh hằng bất diệt hỗn độn vũ trụ. Cái này chính là Huyền Dương kết hợp tự thân lấy lực chứng đạo chi pháp cùng bản cổ khai thiên tinh nghĩa, khai sáng ra vô thượng luyện thể pháp môn cửu chuyển huyền nguyên công. Công pháp này không tu nguyên thần, không luyện pháp lực, chuyên tu nhục thân thể phách, chỉ tại đem tự thân hóa thành một phương chân chính hỗn độn vũ trụ, cửu chuyển công thành, nhục thân liền có thể chứng đạo hỗn nguyên, vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng bất diệt. Huyền Dương truyền cho thân công báo, vẹn vẹn trước 6 truyền pháp môn, nhưng nó huyền ảo cùng tương đại, đã vượt xa khỏi thân công báo nhận biết cực hạn. Lúc trước hắn tại dưới chân núi Côn Lôn, dự tính thánh nhân giảng đạo lúc sở học những cái được gọi là huyền môn chính tông cùng cái này cựu truyền huyền nguyên công so sánh, đơn giản như là trên đất bùn đất cùng cựu thiên thần long, khác nhau một trời một vực, không đáng giá nhắc tới. Cái này, đây là cỡ nào vô thượng pháp môn? Thân công báo đắm chìm trong cái kia mênh mông công pháp trong tin tức, kích động đến toàn thân run rẩy, nguyên thần đều tại nhảy cẫng hoan hô. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình báo bản thể, cái kia bởi vì theo hầu hạn chế mà sớm đã trì trệ không tiến tiềm lực, tại môn công pháp này trùng kích vào, lại có một tia bùng lòng dấu hiệu. Hắn thấy được con đường phía trước, một đầu đủ để cho hắn thoát khỏi xuất thân gông cùng xiềng xích, chân chính cải biến mình vận mệnh thông thiên đại đạo. Huyền Dương thanh âm ung dung truyền đến, "Công pháp này, ngươi còn hài lòng?" Thân công báo đông nhiên bừng tỉnh, lần nữa bái phục trên mặt đất, thanh âm bởi vì kích động mà trở nên khàn giọng. "Đệ tử đa tạ sư tôn ban thưởng pháp. Như thế vô thượng đại đạo, đệ tử thịt nát xương tan, cũng khó báo sư tôn ân tình trì bằng nhất." Huyền Dương lạnh nhạt nói, "Đã nhập môn hạ của ta, chính là ta Thái Huyền cùng một mạch. Tại môn hạ của ta, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, nhưng có hai đầu môn quy, ngươi cần đi nhớ." Thanh âm của hắn trở nên băng lãnh. "1. Không được phản bội sư môn. 2. Không được đồng môn tương tàn. Tuần này cả hai, vô luận ngươi người ở phương nào, chạy trốn tới hỗn độn bất kỳ ngóc ngách nào, vi sư đều sẽ tự mình xuất thủ, đưa ngươi triệt để xóa đi, không lưu một tia vết tích." Lời nói này bình thản như nước, nhưng ẩn chứa trong đó băng lãnh sát ý, lại làm cho thân công báo linh hồn đều như bị đông kết. Hắn không chút nghi ngờ, vị sư tôn này tuyệt đối nói được thì làm được. Thân công báo lập tức chỉnh trọng thể, "Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, vĩnh thế không dám vi phạm." "Tốt, ngươi lại bắt đầu." Huyền Dương phất phất tay, "Ngươi tại môn hạ của ta xếp hạng thứ 6, tại trước ngươi còn có 5 vị sư minh sư tỷ, cũng nên gặp được thấy một lần." Vừa dứt lời, hắn tâm niệm vừa động, "Lục Nhĩ, Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền, đều đến đây đi." Thanh âm không lớn, lại phảng phất xuyên qua vô tận thời không, rõ ràng truyền vào đang tại riêng phần mình đạo tràng tiềm tu mấy người trong hai. Xoẹt, trong đại điện không gian bị một cỗ lực lượng cuồng bạo ngạnh sinh sinh xé rách, một bóng người từ đó nhảy ra ngoài, vững vàng rơi trên mặt đất. Người đến người mặc kim sắc giáp lưới, cầm trong tay một cây đen nhánh gậy sắt, vò đầu đúc hai, một đôi hỏa nhãn kim tinh lóe ra linh động quang mang, chính là Huyền Dương tọa hạ đại đệ tử Lục Nhĩ Mi Hầu. Ngay sau đó, ba đạo thanh quang rơi xuống, hóa thành ba đạo thân ảnh. Cầm đầu thanh niên trầm ổn cẩn thận, khí tức như vực sâu, chính là Dương gia lão đại Dương Giao. Bên cạnh hắn thiếu niên phong thần tuấn lãng, mi tâm một đạo dựng thẳng văn lúc gần lúc hiện, lộ ra một cỗ trạng phá hết thể sắc bén, chính là Dương Tiễn. Mà đi theo phía sau hai người thiếu nữ, dung mạo tú mỹ, khí chất dịu dàng, trên cổ tay buộc lên một chuỗi bảo quang ánh ánh trung nhỏ, chính là Dương Tiễn. Ba người một khỉ đi vào trong đại điện, cùng nhau đối vân sảng bên trên Huyền Dương không mình hành lễ. "Đệ tử bái kiến sư tôn." Huyền Dương gật đầu, sau đó chỉ còn quỳ trên mặt đất thân công báo, đối bọn hắn nói ra: "Vị này là thân công báo, vị sư hôm nay đệ tử mới thu, tại các ngươi về sau, xếp hạng thứ 6. Các ngươi ngày sau, lúc này lấy sư gọi nhau huynh đệ, hai bên cùng ủng hộ." Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Dương gia ba huynh muội ánh mắt đồng loạt rơi vào thân công báo trên thân. Thân công báo trong lòng nhất lắm, đội vàng chỉnh lý y quan, cung cung kính kính đối bốn người hành lễ. "Sư đệ thân công báo, gặp qua đại sư minh, gặp qua tam sư minh, tứ sư tỷ, ngũ sư minh." Tâm hắn tư mẫn duệ, trong nháy mắt liền từ Huyền Dương trong lời nói bắt được mấu chốt tin tức. "Đại sư minh Lục Nhĩ Mi Hầu, tam sư minh Dương Tiễn, tứ sư tỷ Dương Thiền, ngũ sư minh Dương Giao, nhị sư minh kia đâu?" Đã sư tôn cố ý nâng lên hắn xếp hạng, nói rõ nhị sư minh tồn tại cảm cực mạnh. Thân công báo ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ, chỉ là đem khiêm tốn cung thuận bộ dáng làm được 10 phần. Lục Nhĩ Mi Hầu nhất là nhảy thoát, hắn một cái lắc mình đi vào thân công báo trước mặt, đem hắn đỡ lên, cười hì hì nhìn từ trên xuống dưới hắn. "Ha ha, Lục sư đệ mau mau xin đứng lên." "Không tệ không tệ, nhìn lên đến liền là cái cơ linh." Sư tôn ánh mắt độc đáo, "Chúng ta lại nhiều thêm một vị sư đệ." Nói xong, hắn từ trong lỗ hai móc móc, vậy mà móc ra ba cây lóe ra sáng chói kim quang cứu mạng lông tơ, nhét mạnh vào thân công báo trong tay. Sư đệ mới đến, đại sư huynh cũng không có vật gì tốt. Cái này ba cây lông tơ, chính là lão tôn bản mệnh lông tơ biến thành, mỗi một cây đều có thể thay ngươi cản một lần tử kiếp, hoặc là hóa thành lão tôn hóa thân, giúp ngươi lui địch, ngươi lại bất kỹ. Thân công báo tay nâng lấy cái kia ba cây chịu nặng lông tơ, cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, trong lòng chấn động mãnh liệt. Chết hay hóa thân, bực này bảo mệnh chí bảo, cứ như vậy tiện tay đưa ra tới. Vị đại sư này mình thủ bút thật lớn, nhiều đa tạ đại sư minh trọng thưởng. Dương Giao cũng tới trước một bước, ôn hòa cười nói, lục sư đệ không cần đa lễ. Trong tay hắn quang hoa lóe lên, xuất hiện một kiện tỏa ra ánh sáng lung linh bảo y, ta chỗ này có một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo huyền thủy bảo thủy hỏa bất xâm, vạn pháp khó thường, liền tặng cho sư đệ hộ thân a. Thân công báo tiếp nhận bảo bảo, chỉ cảm thấy vào tay nhẹ như không có vật gì, trên đó đạo vận lưu chuyển, lực phòng ngự kinh người. Cái này nếu là đặt ở trong hồng hoang, đủ để cho đại la kim tiên đều đỏ mắt. Dương Thiền cũng lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, đưa tới, ôn nhu nói, lục sư đệ, đây là ta dùng sư tôn ban tặng tiên tiên linh căn, lấy tam quang thần thủy luyện chế tịnh thế cam lâm. Vô luận thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần còn có một hơi, nhỏ lên một giọt liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tam quang thần thủy, vẫn là dùng tiên tiên linh căn luyện chế. Thân công báo cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Cuối cùng, một mặt lạnh lùng Dương Thiền, mặc dù không nói gì, nhưng cũng ném qua đến một viên ngọc giản, lời ít mà ý nhiều nói, ta chi thương đạo cảm ngộ, chuyên bị phối hợp cựu truyền huyền nguyên công sáng tạo, hoặc đối ngươi tu luyện nhục thân có loại suy hiệu quả. Thân công báo bưng lấy một đống bảo vật, chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên, cả người đều có chút chóng mặt. Huyền thủy bảo, tinh thế cam lâm, thương đạo cảm ngộ, cứu mạng lông tơ, mỗi một dạng đều là hắn quá khứ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ trí bảo, nhưng hôm nay lại trở thành các sư minh sư tỷ lễ gặp mặt. Hắn lúc này mới chân chính ý thức được, mình đến tuột cùng bái nhập một cái kinh khủng bực nào sư môn. Đại sư minh lục nhĩ mi hầu, thực lực thâm bất khả chắc, khí tức cuồng bạo như ngục. Dương gia ba huynh muội, từng cái long phượng chi tư, người mang cho bảo, xuất thủ liền là vậy phẩm linh bảo. Mà vị kia còn chưa từng gặp mặt nhị sư mình. Huyền Dương nhìn xem bọn hắn vui vẻ hòa thuận cảnh tượng, cũng mang ý gật gật đầu, nói với thân công báo, nhị sư minh ngươi tên là Bắc Huyền, chính là đương kim nhân tộc địa hoàng, thân phụ nhân đạo khí vận, trước mắt không còn nơi đây. Ngày sau nếu có cơ hội, ngươi tự sẽ nhìn thấy. Nhân tộc địa hoàng. Thân công báo lần nữa bị chấn động đến thất điên bắt đảo. Sư môn của mình, đến cùng đều là chút quái vật gì a? Một cái thi đấu một cái người tiên. Tốt. Huyền Dương khoát tay áo. Lục Nhĩ, ngươi mang ngươi sư đệ đi tiên điện giản xếp lại. Kể từ hôm nay, thân công báo liền tại Thái Huyền trong cung dốc lòng tu luyện cựu truyền huyền nguyên công, khi nào tu thành đệ nhất truyền, khi nào bàn lại xuống núi sự tình. Là, sư tôn. Lục Nhĩ mi hầu lĩnh mệnh, cười hì hì dựng lấy thân công báo bả vai, đem vẫn còn chấn kinh trạng thái hắn mang rời khỏi chủ điện. Dương gia ba huynh muội cũng lần nữa hành lễ, cung kính lui ra. Lớn như vậy Thái Huyền cung, lần nữa khôi phục kiên tĩnh. Huyền Dương ngồi tại bên trên giường mây, hai con ngươi hơi khép, lần nữa bắt đầu thôi diễn tiên cơ. Nhưng mà, kết quả vẫn là trước sau như một. Tại trong cảm nhận của hắn, toàn bộ thiên cơ liền như là áp đặt sôi hỗn độn cháo, vô số chuỗi nhân quả quấn quýt lấy nhau, sát khí cùng kiếp khí xen lẫn thành một chương kín không kẽ hở lưới lớn. Đừng nói suy tính tương lai, liền ngay cả vừa mới phát sinh ở Hồng Hoang đại địa bên trên sự tình đều trở nên mơ hồ không rõ. Thôi, Huyền Dương chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Lấy lực chứng đạo người, vốn là lúc này lấy lực phá cục. Cái này thiên cơ, tính không ra liền coi như không ra. Nếu như đã đem thân công báo viên này trọng yếu nhất quân cờ sớm cầm xuống, như vậy tiếp đó liền nên đi xem một chút khác một con cờ, cùng vị kia chấp cờ thánh nhân. Huyền Dương dự định tự mình tiến về Côn Luân Sơn. Hắn muốn đi tận mắt xem xét, Khương Tử Nha bái sư về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ như thế nào là tử. Hắn cũng muốn đi cảm thụ một chút, cái kia xiển xiển giáo kim tiên nhóm chất lượng. Cùng vị kia thánh nhân thái độ. Ý nghĩ này nếu là bị Hồng Hoang bất luận một vị nào đại năng biết được, đều sẽ cảm giác phải là điên rồi. Một vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên, lại muốn chui vào một vị thiên đạo thánh nhân đạo tràng. Cái này không khác rồng về biển lớn, hổ nhập sơn lâm. Quả thực là tự chui đầu vào lưới. Nhưng Huyền Dương lại hoàn toàn chắc chắn. Nguyên nhân có ba. Thứ nhất, giờ phút này lượng kiếp đã lên, thiên cơ không hiện. Thiên đạo lực lượng bị lượng kiếp sát khí nghiêm trọng bấy nhiêu, đã rất khó như quá khứ như thế, làm thánh nhân toàn trí toàn năng con mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù cường đại, nhưng đã mất đi thiên đạo trực tiếp nhất gia trì, hắn cũng bất quá chỉ là một cái bị vây ở Hồng Hoang cái này sẽ vỡ bên trong đỉnh cấp người chơi mà thôi. Phạm vi cảm nhận của hắn cùng năng lực đều hứng chịu tới cực lớn hạn chế. Thứ hai, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Huyền Dương cường đại, bắt nguồn từ tự thân, mà không phải thiên đạo. Hắn là lấy lực chứng đạo Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Hắn tồn tại bản thân, liền phân ly ở thiên đạo hệ thống bên ngoài. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể triệt để thu liễm tự thân sở hữu khí tức, đem mình tư lực cùng đạo phương diện đều ngụy trang thành một khối ngân thạch, một sợi thanh phong, một mảnh lá rụng. Thiên đạo thánh nhân cường đại, ở chỗ bọn hắn có thể điều động thiên đạo chi lực, giám sát thiên địa. Nhưng nếu như một vật tại thiên đạo đăng ký bên trong căn bản lại không tồn tại, bọn hắn lại nên như thế nào đi giám sát? Thứ ba, Huyền Dương thực lực vốn là trên phạm vi lớn mạnh hơn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Một cái là sẽ vợ nhân viên quản lý, quyền hạn lại cao hơn, cũng thụ sẽ vợ quy tắc hạn chế. Một cái khác là tự mang sẽ vợ cùng quy tắc GM. Cả hai căn bản vốn không tại một cái lượng cấp, cho nên chỉ cần hắn càng thêm chú ý một chút, hành sự cẩn thận, không chủ động phóng xuất ra bất kỳ một tia siêu việt chuẩn thánh cấp bậc lực lượng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hẳn là không phát hiện được hắn. đây cũng không phải là chui vào, mà là hàng duy đặc kích. Nguyên thủy. Huyền Dương thấp giọng tự nói, nét miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong. Thân ảnh của hắn tại bên trên giường mây chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng như là một giọt nước dung nhập biển cả, hoàn toàn biến mất không thấy, không có gây nên hỗn độn chi khí một tia gợn sóng. Sau một khắc, thân hình của hắn đã lặng lẽ im ắng hơi thở địa xuất hiện ở hồng hoang thế giới Nam Chiêm Bộ Châu trên không, hướng phía xa xôi dãy núi Côn Lôn không nhanh không chậm bước đi. Chương 370, Nguyên Thủy Thiên Tôn dự định. Chương 370, Nguyên Thủy Thiên Tôn dự định. Kim quang lóe lên, Huyền Dương thành công đã tới Côn Luân Sơn phụ cận. Nơi này là hồng hoang tổ mạch, Vạn Sơn Chi Tông. Tiên khí lượn lờ, đạo vận do trời sinh. Ngọn núi phía trên, vô số cung điện lầu các tại trong mây mù như ẩn như hiện, tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm. Xiển giáo đạo tràng, Ngọc Hư cung chỗ. Nhưng Huyền Dương không có trực tiếp đi vào. Chui vào thánh nhân đạo tràng, nhất định phải làm đến vạn vô nhất thất. Hắn tâm niệm vừa động, một viên tối tăm mờ mịt, không chút nào thu hút hạt châu, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Hỗn độn châu, tứ đại hỗn độn chí bảo thứ nhất. Ở trong chứa một phương hỗn độn thế giới, tự thành một thể, nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành. Này châu vừa ra, liền ngăn cách hết thảy thiên cơ, che giấu sở hữu nhân quả. Huyền Dương thân ảnh trực tiếp dung nhập hỗn độn châu bên trong, mà viên kia hỗn độn châu thì hóa thành một hạt so giới tử còn muốn nhỏ bé ước vạn lần bụi bặm, theo gió mà động, lặng yên trôi hướng Côn Luân Sơn. Toàn bộ quá trình im mắng, vô tức, vô hình, vô tướng. Ngọc Hư cung chỗ sâu, bên trên rừng mây, ngồi ngay thẳng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia không hề bận tâm thánh nhân đạo tâm, lại nổi lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Phản phất có đồ vật gì mới vừa từ trong cảm nhận của hắn bước qua. Nhưng khi hắn lấy thánh nhân thần niệm quét ngang toàn bộ dãy núi Côn Lôn, thậm chí xung quanh nhức vạn giảm hư không thời điểm, nhưng lại không phát hiện chút gì, hết thảy bình thường, là lượng kiếp sát khí nhiễu loạn tâm thần a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể đem cái này tơ dị dạng đổ cho này. Hắn cũng không biết, ngay tại vừa rồi, một vị xa so với hắn càng cường đại hơn tồn tại đã dùng một loại hắn không thể nào hiểu được phương thức giáng lâm tại dưới mí mắt hắn. Hỗn độn châu bên trong, Huyền Dương ngồi xếp bằng, thần sắc đạm mạc. Hắn vô thượng thần niệm xuyên thấu qua hỗn độn châu hàng rào, như là vô hình thủy triều, dễ như trở bàn tay địa thẩm thấu Côn Luân Sơn sở hữu cấm chế cùng pháp trận, đem mảnh này thánh nhân trong đạo trường hết thảy đều chiếu rọi đến rõ ràng. Hắn rất nhanh liền phát hiện mục tiêu. Thời khắc này Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung trước đang đứng 12 đạo thân ảnh, bọn hắn khí tức cường đại, thiên quang hộ thể, chính là xiển giáo môn hạ hạch tâm nhất đệ tử. Xiển giáo 12 kim tiên, Quảng Thanh Tử, Xích Tinh Tử, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân. Chỉ là giờ phút này sắc mặt của bọn hắn đều có chút khó coi, nhất là cầm đầu Quảng Thanh Tử, thần sắc nghiêm trọng, hai đầu lông mày mang theo một tia lo nghĩ cùng bất an. Huyền Dương thần niệm đảo qua, trong nháy mắt liền thấy rõ bọn hắn ý nghĩ trong lòng. Thì ra là thế. Trước đây không lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn tại Hồng Quân nhắc nhở phía dưới, suy tính ra phong thần đại kiếp ứng kiếp người đã xuất thế. Với lại là hai cái, một cái là thân phụ phi hùng chi tướng Khương Tử Nha, một cái khác thì là mệnh cách quỷ dị, cùng đại kiếp liên lụy càng sâu thân công báo. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này truyền xuống pháp chỉ, mệnh 12 kim tiên xuống núi, đem hai người này tìm về Côn Luân. Kết quả, bọn hắn chỉ tìm được cái kia còn tại phàm tục ở giữa phí thời gian, một bước một thở leo lên đường núi lao tẩu Khương Tử Nha. Về phần một cái khác mấu chốt kiếp tử thân công báo, lại tung tích hoàn toàn không có. Phản phất từ hồng hoang giữa thiên địa, bị triệt để bốc hơi. Là Hồng Quân nhắc nhở Nguyên Thủy a. Huyền Dương nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Ngoại trừ đạo tổ, không ai có thể vào lúc đó sớm tính ra ứng kiếp người cụ thể tung tích. Nhưng thì tính sao? Huyền Dương nội tâm không có chút nào gợn sóng, chỉ có một tia nhàn nhạt bừa cợt. Chậm rãi tìm đi, tùy ý các ngươi thánh nhân liên thủ, thôi diễn vào năm, cũng tuyệt đối tìm không thấy thân công báo một sợi lông. Bởi vì hắn đã sớm không tại hồng hoang bàn cờ này cục phía trên, hắn đã rơi vào trong tay của ta. Đúng lúc này, Ngọc Hư cung đại môn im mắng mở ra, một cỗ uy nghiêm hạo hãn thánh nhân khí tức tràn ngập ra. 12 kim tiên không dám thất lễ, vội vàng chỉnh lý y quan, bước nhanh đi vào trong cung. Đệ tử bái kiến sư tôn. Bọn hắn cùng nhau đối ngồi cao vân sảng Nguyên Thủy Thiên Tôn, không mình hành lễ. Huyền Dương thần niệm cũng theo đó tiến nhập tòa này hồng hoang cấp cao nhất đạo tràng thứ nhất. Hắn thấy được Nguyên Thủy Thiên Tôn, vị kia từ trước đến nay chú trọng uy nghi, cao cao tại thượng thiên đạo thánh nhân, thời khắc này sắc mặt cũng không dễ nhìn. Một mảnh âm trầm, thân công báo vẫn là không có tìm tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm băng lãnh mà nặng nề, không mang theo một tia tình cảm. Quảng Thanh Tử tiến lên một bước, kiên trì trả lời. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử các loại tìm khắp Côn Luân Sơn phụ cận, cũng thôi diễn thiên cơ, nhưng một vị khác ứng kiếp người khí tức hoàn toàn biến mất, phản phất bị một cỗ vô thượng vĩ lực trực tiếp từ thiên địa ở giữa xóa đi. Ngọc Hư cung bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngột ngạt tới cực điểm. 12 kim tiên ngay cả thở mạnh cũng không dám, bọn hắn đều có thể cảm nhận được sư tôn tâm tình thật không tốt. Hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới chậm rãi mở miệng. Việc này tạm thời không đề cập tới, người kia có lẽ là vận dụng một loại nào đó bí bảo che đậy tự thân, lại có lẽ là có cơ duyên khác. Lượng kiếp bên trong biến số rất nhiều, không cưỡng cầu được. Hôm nay triệu các ngươi trở về là có một kiện khác chuyện trọng yếu hơn muốn tuyên bố. Nguyên bắt đầu Thiên Tôn ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, chậm rãi đảo qua phía dưới 12 vị đệ tử. Bị ánh mắt của hắn đảo qua kim tiền, đều trong lòng nhất lắm, cúi đầu đứng trang nghiêm. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm như là vạn năm huyền băng, mỗi chữ mỗi câu địa trong điện băng lên. Phong thần bảng đã lập, lần này lượng kiếp chính là thiên đạo sát kiếp, vì bổ khuyết thiên đỉnh 365 vị chính thần chi vị. Mà các ngươi, hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm càng băng lãnh. Các ngươi 12 người, ngày xưa đều là bởi vì phạm vào hồng trần chi ách, sát kiếp quân thân, đều là tại phong thần bảng bên trên có tên. Vâng, lời vừa nói ra, đâu chỉ tại một đạo hỗn độn thần lôi, tại 12 kim tiên trong đầu nổ vang. Cái gì? Chúng ta đều tại trên bảng. Thái Ức chân nhân sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Ngọc đỉnh chân nhân nắm chặt nắm đấm. Quảng Thanh tử, Xích Tinh tử đám người, càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn là thánh nhân môn đồ, là huyền môn chính tông, là trong hồng hoang thân phận tôn quý nhất một nhóm sinh linh. Làm sao có thể để bọn hắn đi thiên đỉnh, thủ cái kia Hạo Thiên tiểu nhi thúc đẩy? Cái kia so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Nhìn xem các đệ tử kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt không có một chút thương hại, chỉ có tuyệt đối lạnh lùng. Đây là định số, thiên đạo định số, thánh nhân cũng không khả vi. Bất quá, hắn dừng một chút, cho các đệ tử một chút cơ hội thở dốc. Thiên đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy thứ nhất. Mọi thứ đều có một chút hy vọng sống. 12 kim tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra cầu sinh khát vọng. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục nói ra kế hoạch của hắn. Một cái lanh khớp vô tình, nhưng lại phù hợp nhất hắn thánh nhân phong cách hành sự kế hoạch. Các ngươi, lập tức xuống núi. Nghiễm khai sơn môn, thu lấy môn đồ. Để bọn hắn đeo chờ thêm bảng, thay các ngươi ứng tiếp. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ ngọc hư cùng tĩnh mịch một mảnh. 12 kim tiên đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt bộc phát ra cuồng hỉ cùng hiểu ra. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Để đệ tử đi thay thế mình lên phong thần bảng. Phương pháp này, đơn giản, thật là khéo. Không hổ là sư tôn. Trong mấy mắt, trước đó sở hữu hoảng sợ cùng bất an, đều biến thành đối sư tôn vô hạn sùng kính, cùng một kia băng lãnh tính toán. Bọn hắn cần phải đi tìm thích hợp kẻ chết hay. Thái Ức chân nhân trong đầu, trong nháy mắt hiện ra Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh thân ảnh. Hắn tính tới, Lý Tĩnh con thứ ba, sắp xuất thế, cùng hắn có sư đồ duyên phận, càng là một thành viên sát phạt vô song manh tướng. Với bạn, có thể làm mình cản kiếp người. Quảng Thanh tử, Xích Tinh tử các cái khác kim tiên, cũng riêng phần mình tâm tư thay đổi thật nhanh, bắt đầu tính toán muốn đi nơi nào tìm kiếm căn tính thượng giai, lại thích hợp dùng để cản kiếp đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn đem hết thảy thu hết vào mắt, lạnh lùng phất phất tay. Đi thôi. Đi nhớ, lượng kiếp bên trong, tiên hạ thủ vi cường, chớ có rơi vào tiệt giáo đằng sau. Đệ tử tuân mệnh. 12 kim tiên cùng nhau hành lễ, sau đó hóa thành 12 đạo kim quang, vội vàng địa bay ra ngọc hư cung, hướng phía hồng hoang các nơi mà đi. Bọn hắn muốn đi các người. Lớn như vậy ngọc hư cung, lần nữa chỉ còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn một người. Hỗn độn châu bên trong, Huyền Dương đem đây hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng, nghe được rõ ràng. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, chỉ là cái kia thâm thúy trong đôi mắt hiện lên một tia cực độ khinh miệt cùng khinh thường. Để đệ tử thay đứng tiếp, dùng mạng của người khác đến lấp mình hố. Tốt một cái huyền môn chính tông, tốt một cái thiên đạo thánh nhân. Quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Đây chính là thánh nhân. Vì bảo toàn tự thân cùng môn hạ hạch tâm đệ tử, không tiếc hy sinh hắn người. Xem ức vạn sinh linh là chó rơm. Cùng hắn Huyền Dương một mạch, mọi thứ đều do sư tôn một vai kiên trì, che chở môn hạ phong cách hành sự, tạo thành nhất sự chênh lệch rõ ràng. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Tiếp đó, cũng nên đến phiên hắn xuất thủ thao tác. Chương 371, Lục Nhi tiến về Trần Đường Quan. Chương 371, Lục Nhi tiến về Trần Đường Quan. Mà tại lúc này, Huyền Dương cái gọi là bắt đầu thao tác tự nhiên là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đối nghịch. Hắn cùng vị này xiển giáo thánh nhân ở giữa, vốn là oán hận chất chứa đã lâu. Từ gia nhập Thiên Đạo trận doanh bắt đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn không chỉ một lần trong bóng tối nhằm vào qua mình. Bây giờ, hắn đã muốn là tử. Vậy mình, liền xốc bàn cờ của hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải muốn phái 12 kim tiên xuống núi thu đồ đệ cản tiếp a? Cái kia tốt, ta liền đoạt tại đệ tử của ngươi phía trước, đem ngươi nhìn chúng quân cờ, toàn đều thu nhập ta trong túi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái kia 12 cái phế vật điểm tâm, đến lúc đó lấy cái gì đi ứng kiếp? Huyền Dương ý niệm trong lòng nhất định. Mặc dù bây giờ lượng kiếp giáng lâm, thiên cơ hỗn loạn, chính là thánh nhân cũng khó có thể suy tính tương lai đi hướng. Nhưng, đây chẳng qua là nhằm vào đại thế, nhằm vào thiên thần. Thôi diễn một kẻ phàm nhân vận mệnh quy tích, đối Huyền Dương mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay. Hắn thần niệm, tại Hồng Hoang nhân tộc khí vận trường hà bên trong nhẹ nhàng một nhóm. Vô số phàm người vận mệnh sợi tơ, rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn. Trong mấy mắt, hắn liền khóa chặt mình mục tiêu thứ nhất. Trần Đường Quan, Đại Thương tổng binh, Lý Tĩnh. Người này, từng là Tây Côn Luân Độ Ách chân nhân đệ tử, cũng coi là cùng xiển giáo có như vậy một tia hương hòa tình. Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, Thái Ức chân nhân, giờ phút này chính hướng phía đó tiến đến. Mục tiêu của hắn là Lý Tĩnh sắp xuất thế con thứ ba. Nhưng Huyền Dương tính được càng sâu. Hắn phát hiện, Lý Tĩnh phu nhân hoài thai 3 năm 6 tháng, bây giờ, sinh kỳ đã tới. Với lại, nàng nghi ngờ, không chỉ một, mà là tam tử. Trong đó hai cái, Kim cha, Mộc cha, sắp đi đầu hàng thế. Rất tốt. Huyền Dương khỏe miệng, câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi muốn quân cờ. Ta ngay cả ngươi quân cờ ca ca, đều cùng nhau thu. Hắn tâm niệm vừa động, hỗn độn châu biến thành hạt bụi nhỏ, trong nháy mắt biến mất tại Côn Luân Sơn trên không. Tiếp theo nháy mắt, Huyền Dương thân ảnh đã lại xuất hiện tại Tử Tiêu Thiên Ngoại Thiên Thái Huyền Cung chủ địa bên trong. Hắn ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, thần niệm truyền âm. Lục Nhĩ, xoẹt, thanh âm vừa dứt, trước mặt hắn không gian liền bị một cỗ lực lượng cuồng bạo xé mở. Lục Nhĩ mi hầu khiêng đen nhánh gậy sắt, từ đó vừa xài bước ra, đối Huyền Dương quỳ một chân trên đất. Sư tôn, có gì phân phó? Huyền Dương nhìn xem chính mình cái này chiến ý ngang nhiên đại đệ tử, lạnh nhạt mở miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã bắt đầu là phong thần đại kiếp bố cục. Lục Nhĩ Mi hầu trong mắt, trong nháy mắt giấy lên hai đoàn ngọn lửa màu vàng. Hắn để tọa hạ 12 kim tiên xuống núi, thu môn đồ khắp nơi, vì đó cả kiếp. Huyền Dương tiếp tục nói, trong đó, cái kia Thái Ức chân nhân coi trọng Trần Đường Quan tổng bình con trai của Lý Tĩnh, mà bây giờ, vi sư muốn ngươi đi thiệt hồ. Lục Nhĩ Mi hầu đống nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Sư tôn có ý tứ là, cơ người. Không sai. Huyền Dương gật đầu. Lý Tĩnh phu nhân, hôm nay liền sẽ sinh hạ nhị tử, tên là Kim Cha, Mộc Cha. Ngươi lập tức tiến về Trần Đường Quan, trước ở xiển giáo tiên nhân trước đó, đem cái này nhị tử thu về ta Thái Huyền cửa cung hạ. Nhớ kỹ, bọn hắn bái là ngươi, không cần cùng cái kia Thái Ức chân nhân nói nhảm, như hắn dám ngăn trở. Huyền Dương thanh âm trở nên hờ hững, đánh gãy chân hắn, ném về Côn Luân Sơn. Lục Nhĩ Mi hầu nghe vậy, phát ra một tiếng rung trời cùng tiếu. Ha 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 ha. Tốt, tốt, tốt. Đệ tử tuân mệnh. Ta thích làm nhất chuyện như vậy. Cam đoan để cái kia xiển giáo lao tạp bao, liền sợi lông đều sờ không được. Dứt lời, hắn đối Huyền Dương trùng điệp cúi đầu, quay người liền lần nữa xé rách hư không. Một đạo kim quang hiện lên, thân ảnh của hắn đã biến mất tại bên trong đại điện. Nhân giới, Trần Đường Quan. Làm Đại Thương Vương triều đông bộ biên cảnh quân sự trọng trấn, nơi đây hùng quan nguy nga, vũ khí sông nghiêm. Tổng binh trong phủ, càng là bầu không khí khẩn trương. Tổng binh Lý Tĩnh, chính lo lắng tại phòng sinh bên ngoài đi qua đi lại. Hắn người mặc quan phục, khuôn mặt cương nghị, hai đầu lông mày lại lộ ra một cố cùng phàm tục võ tướng hoàn toàn khác biệt tiên đạo khí tức. Lý Tĩnh cũng không phải là người bình thường. Năm nào thiếu thời dã từng tâm hướng đại đạo, bái nhập Tây Côn Luân Tán Tiên Độ Ách chân nhân môn hạ, tu tập đạo pháp. Đáng tiếc, hắn tư chất bình thường, tiên đạo khó thành. Mắt thấy trường sinh vô vọng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ núi, đầu nhập quần quần hồng trần, bằng vào một thân sở học, ở nhân gian tranh thủ một phần công danh phú quý. Bây giờ, hắn đã là đại thương tổng binh, tay cầm binh quyền, quyền cao chức trọng. Nhưng hắn trong lòng tiên đạo chi ngộng chưa hề dập tắt. Mình cũng được, vậy liền đem hy vọng ký thác vào hậu đại trên thân. Thê tử của hắn Ân phu nhân, lần này hoài thai, trọn vẹn 3 năm lẻ 6 tháng. Trong lúc đó, hào quang cả phòng, dị hương không dứt. Lý Tĩnh biết, mình hài nhi, tất nhiên là trời sinh tiên chủng. Hoa. Đúng lúc này, trong phòng sinh, rốt cục truyền đến một tiếng vang dội hài nhi khóc nỉ non. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai. Một tên bà đỡ mặt mũi tràn đầy vui mừng địa bỏ ra, lớn tiếng báo tin vui. Chúc mừng tổng binh đại nhân. Chúc mừng tổng binh đại nhân. Phu nhân sinh. Là một đôi công tử. Mẹ con bình an. Lý Tĩnh ngay vậy, mừng rỡ như điên, một bước liền bọt vào phòng sinh. Chỉ gặp trên giường, Ân phu nhân sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy ôn nhu. Mà tại nàng bên cạnh, hai cái vừa mới ra đời hài nhi đang bị tã lót bao vây lấy. Lý Tĩnh bước nhanh về phía trước. Hắn nhìn thấy, không phải phổ thông hài nhi như vậy rúm gió bộ dáng. Hai đứa bé này, phấn điêu ngọc trác, dáng vẻ trang nghiêm. Một cái mi tâm có một chút chu sa, một cái trời sinh mang theo một cỗ nhuệ khí. Bọn hắn mở to đen lung liếng mắt to, hiếu kỳ đánh giá cái thế giới này, trên thân còn quanh quẩn lấy nhàn nhạt tiên quang. Lý Tĩnh kích động đến hai tay đều đang run rẩy. Thiên thai, quả thật là trời sinh thiên thai. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy một cái, cảm thụ được hài nhi trong cơ thể cái kia cỗ tinh khiết tiên thiên chi khí, trong lòng dâng lên hảo tình bạn trượng. Ta con trai của Lý Tĩnh là trời sinh tu đạo hạt giống, tương lai nhất định có thể bái nhập tiên môn, tu thành đại đạo, thậm chí bái nhập truyền thuyết kia bên trong Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, trở thành thánh nhân môn đồ. Đến lúc đó, ta Lý gia liền là chân chính tiên đạo thế gia, vinh quang cửa nhà. Lý Tĩnh mặc sức tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp, nhịn không được cất tiếng cười to. Tốt, tốt. Vi phụ cho các ngươi lấy tên. Lớn, liền gọi Kim Cha. Tiểu nhân, liền gọi Mộc Cha. Con ta Kim Cha, Mộc Cha, tương lai nhất định có thể thành tiên nói, danh chấn hồng hoang. Nhưng mà, ngay tại Lý Tĩnh đắm chìm trong vô hạn vui sướng cùng trong tưởng tượng lúc, với anh, một cỗ kinh khủng đến không cách nào hình dung uy áp, như là cựu thiên ngân hà chạy ngược, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tổng binh phủ. Tại cỗ uy áp này phía dưới, trong phủ tất cả hộ vệ, người hầu, ngay cả hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền cùng nhau chớp mắt, đã hôn mê. Lý Tĩnh hoảng sợ ngẩng đầu. Hắn cảm giác mình phảng phất bị một tòa thái cổ thần sơn đặt ở trên thân, động liên tục một ngón tay đều làm không được. Hắn tiên đạo tu vi, tại cỗ lực lượng này trước mặt, nhỏ bé đến như là sâu kiến. Cái này là cái gì cấp bậc tồn tại? Đại La, vẫn là Chuẩn Thánh. Tại Lý Tĩnh kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, trước mặt hắn không gian như là yếu ớt mặt kính. Xoẹt, một tiếng chói tai rựi vàng, bị một cái lông sủ bàn tay màu vàng nóng, ngạnh sinh sinh xé mở một đạo đen kịt lỗ hổng. Ngay sau đó, một người mặc khóa lợi tức giáp, vai kiêng đen nhánh gậy sắt, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo hầu tử, từ đó vừa xài bước ra. Người đến ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi vào Lý Tĩnh cùng trong ngực hắn hài nhi trên thân, khóe miệng toét ra một vòng buông thả tiêu dung. Lý Tĩnh linh hồn đều tại run rẩy. Lục Nhĩ Mi hầu mở miệng, thanh âm như là kinh lôi, tại Lý Tĩnh trong đầu nổ vang. Ngươi, liền là Lý Tĩnh. Chương 372, Lục Nhĩ thu đồ đệ Kim Trà Mộc Trà. Văn thủ phổ hiện xuất động. Chương 372, Lục Nhĩ thu đồ đệ Kim Trà Mộc Trà. Văn thủ phổ hiện xuất động. Lý Tĩnh linh hồn đều tại run rẩy. Lục Nhĩ Mi hầu mở miệng, thanh âm như là kinh lôi, tại Lý Tĩnh trong đầu nổ vang. Ngươi, liền là Lý Tĩnh. Ngắn ngủi này một câu, ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm, phản phất thiên đạo khảo vấn, trực kích thần hồn. Lý Tĩnh chấn kinh cùng kiên kỵ, tại thời khắc này nhảy lên tới cực điểm. Hắn dù sao cũng là tại Tây Côn Luân tu hành qua tiên nhân, mặc dù đạo hạnh nông cạn, nhưng nhãn lực còn tại. Trước mắt tôn này hầu yêu, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, tiêu tán ra khí tức liền để hắn cảm giác so mình sư tôn độ ách chân nhân khủng bố hơn vạn lần. Không, ước vạn lần. Đó là một loại thuật thúy, không thèm nói đạo lý, đủ để xé rách thiên địa cuồng bạo lực lượng. Đây tuyệt đối là một tôn chuẩn thánh cấp bậc cái thế đại năng. Cái này đám nhân vật, làm sao lại đột nhiên giáng lâm tại hắn cái này nho nhỏ tổng binh phủ? Lý Tĩnh không dám chậm trễ chút nào, cố nén thần hồn run rẩy, dùng hết lực khí toàn thân, đối Lục Nhĩ Mi hầu không người một cái thật sâu. Thanh âm của hắn, bởi vì cực độ kính sợ mà trở nên khàn khàn. Vạn bối, Vạn bối Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Hắn tư thái thả cực thấp, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn cặp kia phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy hỏa nhãn kim tinh. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn xem hắn cái bộ dáng này, nét miệng cười một tiếng, thu liễm một chút đi áp. Nụ cười kia buông thả không bị trói buộc, lại tựa hồ như không có ác ý ta không phải cái gì tiền bối. Lục Nhĩ Mi hầu khiêng gậy sắt, đĩnh đạc nói ra, thanh âm vẫn như cũ to. Ta chính là hỗn độn bên trong, Tử Tiêu Thiên ngoại thiên, Thái Huyền cửa cung hạ. Phụng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Huyền Dương Thánh Tôn chi mệnh, chuyên tới để nơi đây. Vâng. Hỗn độn bên trong, Tử Tiêu Thiên ngoại thiên, Thái Huyền cung, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Huyền Dương Thánh Tôn. Mỗi một chữ mắt đều giống như một thanh hỗn độn cự truy, hung hăng đập vào Lý Tĩnh trong lòng. Cả người hắn đều ngộp, như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Huyền Dương, cái danh hiệu này, hắn sao lại không biết? Đó là tại giao cơ sự tình bên trong, lấy sức một mình, chém xuống Tiên Đế Hạo Thiên Thiện Thi, làm cho cả thiên đỉnh cũng vì đó im lặng vô thượng tồn tại. Đó là cùng đạo tổ Hồng Quân, cùng Tam Thanh Thánh Nhân đặt song song, thậm chí trong truyền thuyết thực lực còn tại Thiên Đạo Thánh Nhân phía trên kinh khủng đại năng. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, cái này sáu cái chữ, càng là đại biểu cho truyền thuyết trung cực, đại biểu cho lấy lực chứng đạo chí cao thành tựu. Lý Tĩnh nằm mơ đều không nghĩ đến, mình đời này vậy mà có thể nghe được cùng bực này tồn tại có liên quan tin tức. Càng làm cho hắn khó có thể tin chính là, trước mắt tôn này khí tức kinh khủng chuẩn thánh đại năng, cũng chỉ là vị kia Huyền Dương Thánh Tôn. Đệ tử, Lý Tĩnh đại não, trống rỗng. Hắn nguyên bản tưởng tượng lấy, con của mình có thể bái nhập Thiền giáo, trở thành Nguyên Thủy Thiên Tôn đồ tôn, liền đã là thiên đại tạo hóa, là Lý gia mộ tổ bốc lên khói xanh cực hạn. Nhưng bây giờ, hiện tại là tình huống như thế nào? Vị kia chí cao vô thượng Huyền Dương Thánh Tôn, vậy mà phái hắn thân truyền đệ tử, đi vào mình trong phủ. Lục Nhĩ Mi hầu nhìn xem Lý Tĩnh cái kia một mặt đờ đẫn bộ dáng, rất hài lòng loại hiệu quả này, tiếp tục nói ra, ta lần này đến đây là bởi vì ngươi hai cái này vừa ra đời nhi tử cùng ta hữu duyên, sư tôn có lệnh để ta đem bọn hắn thu làm đệ tử, mang về Thái Huyền cung tu hành. Tiếng nói vừa ra, Lý Tĩnh bỗng nhiên một cái giật mình, từ vô tận trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thay vào đó là vô pháp ức chế, quét sạch toàn thân cuồng hỉ, mừng rỡ như điên. Hắn nghe được cái gì? Con của mình Kim Cha cùng Mục Cha muốn bị vị này chuẩn thánh đại năng thu làm đệ tử, đây chẳng phải là nói bọn hắn sẽ thành Huyền Dương Thánh Tôn độ tôn? Cái này, đây là cỡ nào nghịch thiên tạo hóa? Cái này so với hắn trước đó huyễn tưởng bái nhập xiển giáo, muốn tôn quý ước vạn lần. Xiển giáo đệ tử, trung vi là thiên đạo thánh nhân môn đồ, mà con của mình sẽ thành vị tiên siêu thoát thiên đạo bên ngoài Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên độ tôn. Ở trong đó chính lệnh, không thể đạo lý kế. Nguyện ý, văn bối nguyện ý, mười ngàn nguyện ý. Lý Tĩnh kích động đến nói năng lộn xộn, sợ đối phương đổi ý, lúc này ôm hai đứa con trai, nặng nề mà quỳ trên mặt đất. Kim Cha, Mục Cha, nhanh, nhanh bái kiến sư tôn. Hắn dùng sức cán lấy hai cái còn tại trong tã lót hải nhi, đối Lục Nhĩ Mi hầu phanh 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 địa đập ngẩng đầu lên. Cái kia hai cái hải nhi cũng vô cùng có linh tính, phảng phất nghe hiểu phụ thân lời nói, lại cũng học bộ dáng, đối Lục Nhĩ Mi hầu y y nha nha địa đung đưa cái đầu nhỏ, giống như là lành người lễ. Lục Nhĩ Mi hầu thấy thế, cười ha ha, tâm tình sướng nhanh đến cực điểm. Đoạt tại xiển giáo đám người kia phía trước thu đồ đệ cảm giác, liền là thoải mái. Hắn vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng đem Lý Tĩnh cùng hai cái hải nhi nâng lên. Tốt, kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Lục Nhĩ Mi hầu đệ tử. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Tĩnh, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi cũng không cần vãn bối tự cư, theo bối phận, ta phải gọi ngươi một tiếng thân gia. Hai cái này đồ nhi, ta hiện tại liền muốn mang đi. Ngươi nhưng còn có lời gì muốn nói? Lý Tĩnh giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm do dự, liên tục khoát tay. Không có không có, hết thảy toàn bằng sư tôn làm chủ. Có thể bái nhập ngài môn hạ, là bọn hắn thiên đại phúc phận. Trong lòng của hắn rõ ràng, tiên phàm khác nhau, hôm nay từ biệt, gặp lại không biết là năm nào tháng nào. Nhưng vì hài tử tiền đồ, điểm ấy không bỏ lại đáng là gì. Tốt, sảng khoái. Lục Nhĩ Mi hầu khen một tiếng, rồi giang ngón tay. Đối Kim Cha cùng một cha mi tâm, phân biệt điểm ra hai đạo kim quang. Đó là hai đạo tinh thuần vô cùng bản nguyên chi lực, đã là hộ thân phủ, cũng có thể vì bọn họ tẩy cân phạt thủy, đánh xuống kiên cố nhất căn cơ. Làm xong đây hết thảy, hắn vung tay lên. Hai cái hải nhi liền bị một đoàn tường vân nâng lên, vững vàng bay đến bên cạnh hắn. Đi. Lục Nhĩ Mi hầu đối Lý Tĩnh khoát tay áo, quay người liền lần nữa xé rách hư không, mang theo hai cái tân thu đồ đệ, một bước bước vào trong đó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Theo hắn rời đi, cái kia cố ép tới người thở không nổi kinh khủng uy áp, cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tổng binh trong phủ, những cái kia đã hôn mê gia đình hộ vệ cũng ung dung tỉnh lại, một mặt mờ mịt, căn bản muốn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có Lý Tĩnh một người còn quỳ gối tại chỗ. Hắn nhìn xem không có một hai phía trước, thật lâu mới chậm rãi đứng dậy, trên mặt lại là thất lạc, lại là cuồng hỉ. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn Lý gia vận mệnh, hắn Kim Trà, Mộc Trà vận mệnh đem hoàn toàn thay đổi. Cùng lúc đó, xa xôi Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ, hai vị Kim Thiên, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiển chân nhân đang tại tĩnh tọa. Đột nhiên, hai người cùng nhau mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. "Sư minh, ngươi nhưng từng cảm ứng được?" Phổ Hiển chân nhân trước tiên mở miệng, mang trên mặt vẻ vui mừng. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn khẽ bước cằm, bấm ngón tay tính toán, nụ cười trên mặt càng đậm. "Cảm ứng được? Đông Vương, Trần Đường Quan, tổng binh Lý Tĩnh trong nhà, có tiên thai hàng thế, mà lại là hai cái. Nó theo hầu bất phàm, linh quang ngút trời, chính là ta các loại muốn tìm ứng tiếp người." Phổ Hiển chân nhân vỗ tay mà cười, "Thiện hay, thiện hay. Sư tôn pháp chỉ một cái, chúng ta đang lo không chỗ đi tìm thích hợp cản kiếp đệ tử, không nghĩ tới cái này tạo hóa liền đưa mình tới cửa. Theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là cơ hội trời cho. Lý Tĩnh vốn là cùng xiển giáo có chút nguồn gốc, con của hắn trời sinh liền nên bái nhập xiển giáo môn hạ." Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đứng dậy, đạo bào hất lên, tiên phong đạo cốt. "Việc này không nên chậm trễ, ngươi sư huynh đệ ta hai người, cái này liền khởi hành tiến về Trần Đường Quan. Người ta các lấy thứ nhất, thu làm đệ tử. Có bọn hắn thay ta hai người bên trên cái kia phong thần bảng, lần này sắp tiếp, liền có thể gối cao không lo." Phổ Hiền chân nhân cũng đứng người lên, mặt mũi tràn đầy đồng ý sư huynh nói cực phải. "Đi thôi, chớ có để người bên ngoài nhanh chân đến trước." Trong lòng bọn họ, cái gọi là người bên ngoài tối đa cũng liền là tiệt giáo những cái kia khoác lông mang góc hàng người. Bọn hắn thân là đường đường xiển xiển giáo kim tiên, thánh nhân môn đồ, tự thân lên môn thu đồ đệ, cái kia Lý Tĩnh còn không phải mang ơn, ngược lại giày đón lấy. Việc này đã là 10 phần chắc chín. Hai vị đại tiên nhìn nhau cười một tiếng, tràn đầy trí tuệ vững vàng thông dòng cùng tự tin. Lập tức, hai người hóa thành hai đạo kim quang, ra ngọc hư cùng, không nhanh không chậm hướng phía nhân giới Trần Đường Quan phương hướng bay đi. Bọn hắn muốn đi thu lấy mình cản kiếp người. Chương 373, Phổ Hiền Văn Thủ phá phòng, lại là Lục Nhĩ Mi Hầu. Chương 373, Phổ Hiền Văn Thủ phá phòng, lại là Lục Nhĩ Mi Hầu. Bọn hắn muốn đi thu lấy mình cản kiếp người. Văn Thủ Quảng Pháp Tiên Tôn cùng Phổ Hiền chân nhân đều là Hồng Hoang đỉnh tiêm đại la kim tiên, cước trình nhanh chóng biết bao. Bất quá thời gian qua một lát, hai người liền chân đạp kim liên, người khoác tử quang, từ Côn Luân Sơn giáng lâm đến Đông Hải chi Tân Trần Đường Quan trên không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trần Đường Quan đều bị vô tận tiên quang bao phủ. Trên trời rơi xuống kim hoa, tuôn ra cam tuyển. Tiên âm lượn lờ, dị hương sông vào mũi. Vực này đường hoàng chính đại thánh nhân môn độ ra sân dị tượng, cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu cái kia bá đạo trực tiếp xé rách hư không, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Mới vừa từ cùng hỉ bên trong bình phục lại, đang chuẩn bị đi trấn an thê tử Lý Tĩnh, lại một lần nữa hoảng sợ ngẩng đầu. Tổng binh phủ trời lại thay đổi. Cái này, đây cũng là ai tới? Lý Tĩnh trong lòng rung mạnh. Hôm nay là ngày gì? Hắn cái này nho nhỏ Trần Đường Quan, làm sao liên tiếp địa dẫn tới bực này kinh khủng đại năng giáng lâm? Hắn có thể cảm giác được, lần này tới hai vị tiên nhân, khí tức mặc dù không bằng vừa rồi cái kia hầu yêu cùng bạo, nhưng lại mênh mông như biển, thâm bất khả trắc, đồng dạng là hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Không dám thất lễ, Lý Tĩnh đội vàng chỉnh lý y quan, bước nhanh xông ra cửa phủ, đối trên bầu trời cái kia hai đạo như là đại nhật thân ảnh, thật sâu hạ bái. "Phàm nhân Lý Tĩnh, bái kiến hai vị đại tiên. Không biết tiên điều khiển giáng lâm, chưa từng viết nên, nhìn xin thứ tội." Trên bầu trời, Văn Thủ cùng Phổ Hiền liếc nhau, miệng khẩu mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Nhìn, cái này mới là thánh nhân môn đồ nên có phô trương cùng đãi ngộ. Cái kia phàm nhân Lý Tĩnh đã bị bọn hắn tiên uy chết phục. Hai người thân hình khẽ động, vô thanh vô tức rơi vào Lý Tĩnh trước mặt, quanh thân tiên quang nội liễm, nhưng này có nguồn gốc từ thánh nhân đạo chẳng cảm giác ưu việt, lại không giảm chút nào. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn phất trần hất lên, thanh âm lạnh nhạt, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. "Người chính là Lý Tĩnh." Phổ Hiền chân nhân thì mặt mỉm cười, ánh mắt phảng phất có thể xem thấu hết thảy, chậm rãi mở miệng, "Chúng ta chính là Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân là cũng." "Vâng." "Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn." Lại là hai cái đinh thai nhức góc danh hiệu. Lý Tĩnh tâm thần lần nữa kịch chấn, nhưng lần này, hắn nhưng không có trước đó sợ hãi, ngược lại nhiều một tia lực lượng. Nguyên lai là xiển giáo tiên nhân, là 12 kim tiên bên trong hai vị. Nếu là đặt ở nửa cái canh giờ trước, hắn chỉ sợ đã kích động đến tại chỗ bất tỉnh đi. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn chỉ có may mắn. May mắn. May mắn Lục Nhĩ Mi Hầu tiền bối tới cũng nhanh. Nếu để cho con của mình bãi hai vị này vi sư, mặc dù cũng là thiên đại tạo hóa, nhưng cùng Huyền Dương Thánh Tôn một mạch so sánh, vậy đơn giản là khác nhau một trời một vực. Huống chi, hai vị này là tìm đến cản kiếp đệ tử. Lý Tĩnh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, trên mặt nhưng như cũng duy trì tuyệt đối cung kính, lần nữa không mình hành lễ. Nguyên lai là xiển giáo thượng tiên. Văn bối Lý Tĩnh, thất kính. Văn Thủ Quảng Pháp Tiên Tôn đối Lý Tĩnh cung kính rất là hài lòng, hắn không còn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, dùng một loại bố thí ngữ khí nói ra, "Lý Tĩnh, mạng ngươi nên có đại phú quý, ngươi hai đứa con trai, càng là trời sinh tiên thai, cùng ta hai người có sư đồ duyên phận. Hôm nay, ta cùng Phổ Hiền sư đệ chuyên tới để nơi đây, chính là muốn đem bọn hắn thu về môn hạ, mang về Côn Luân Sơn tu hành, chuyển thụ Ngọc Thanh đại đạo. Đây là thiên đại tạo hóa, ngươi còn không khấu tạ thiên ân." Nói xong, hắn cùng Phổ Hiền liền dù bận đung dung địa đứng đấy, phảng phất tại chờ đợi Lý Tĩnh cảm kích nước mắt linh địa quy lại. Theo bọn hắn nghĩ, cái này căn bản không phải một cái cần lựa chọn vấn đề. Bị thánh nhân môn đồ nhìn chúng, thu làm đệ tử, đây là hồng hoang ức vạn sinh linh cầu đều không cầu được cơ duyên. Tự tuyệt. Ý nghĩ này, bọn hắn nghĩ cũng không nghĩ qua. Nhưng mà, Lý Tĩnh lời kế tiếp lại làm cho nụ cười của bọn hắn trong nháy mắt ngừng kết trên mặt. Chỉ gặp Lý Tĩnh mặt lộ vẻ một tia khó xử cùng ấy nấy, không người nói, nhận được hai vị đại tiên hậu ái, chỉ là chỉ là vãn bối chỉ sợ muốn cô phụ hai vị đại tiên ý tốt.
Cái gì?
Văn Thủ cùng Phổ Hiền nụ cười trên mặt biến mất.
Ngươi nói cái gì?
Phổ Hiền chân nhân ngữ khí đã mang tới một tia lành ý lý tính kiên trì, cung cung kính kính trả lời, hồi bẩm hai vị đại tiên, ngay tại vừa rồi, tiểu nhi Kim Trà, Mộc Trà đã bị một vị khác tiên sư nhìn trúng, đồng thời đã bái sư tôn, bị mang đi. Lời vừa nói ra, hiện trường không khí phảng phất đều đọc lại. Văn Thủ cùng Phổ Hiền trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc đến khó có thể tin, cuối cùng biến thành lửa giận ngập trời.
Làm càn!
Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn giận tím mặt. Một cỗ kinh khủng uy áp ầm vang một phát, ép tới Lý Tĩnh phủ phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, khí huyết cuồn cuộn như muốn thổ huyết.
Thật to gan!
Phổ Hiền chân nhân cũng là sắc mặt tái xanh, trong mắt sát cơ lộ ra. Ta xiển giáo nhìn chúng đệ tử, ai dám nhúng chạm? Là tiệt giáo những cái kia khoác lông mang góc hạng người, vẫn là cái nào đường không có mắt tản thiên?
Bọn hắn nổi giận.
Cái này không chỉ là đệ tử bị cướp phẫn nộ, càng là thánh nhân đạo tràng uy nghiêm bị khiêu khích vô cùng nhục nhã. Sư tôn vừa mới hạ pháp chỉ, để bọn hắn xuống núi thu đồ đệ cả tiếp, kết quả bọn hắn ngay cả mục tiêu thứ nhất đều không có thể cầm xuống, liền bị người khác nhanh chân đến trước. Cái này nếu là truyền về Ngọc Hư Cung, bọn hắn sư huynh đệ hai người mặt mũi gì tổn? Văn Thủ Quảng Pháp Tiên Tôn một bước tiến lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, thanh âm băng lãnh như lao.
Lý Tĩnh,
mau nói ra người nọ có tên hảo cùng lai lịch. Bần đạo ngược lại muốn xem, trong hồng hoang, đến tột cùng là ai, an hùng tâm báo tử đảm, dám tử ta Ngọc Hư Cung môn hạ các người. Hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ đối phương là ai, chỉ cần không phải thánh nhân đích thân đến, hắn hôm nay nhất định phải tới cửa, đem người kia giết sổ sách, đem đệ tử cho cướp về. Nếu không, hắn xiển giáo Kim Tiên uy danh, đem biến thành hồng hoang trò cười. Đối mặt hai vị đại la Kim Tiên căm giận ngút trời, Lý Tĩnh mặc dù thần hồn run rẩy, nhưng hắn vừa nghĩ tới con trai mình mới sư tôn, nghĩ đến vị kia ngay cả Thiên Đế Thiện Thi cũng dám chạm Huyền Dương Thánh Tôn, trong lòng liền dâng lên một cỗ không hiểu dũng khí. Hắn giang chống đỡ lấy uy áp, mỗi chữ mỗi câu điệu nói ra, hồi bẩm
hai vị đại tiên,
lấy đi quyển tử vị kia tiên sư, hắn,
đạo hiệu của hắn là
Lục Nhĩ Mi Hầu.
Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, toàn bộ tổng binh chức phủ lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết.
Văn Thủ cùng Phổ Hiền trên thân hai người cái kia cố lửa giận ngập trời, cái kia cố lạnh thấu xương sắc cơ, cái kia cố hưng sư vấn tội rào rạt khí thế. Đang nghe Lục Nhĩ Mi Hầu bốn chữ này ngáy mắt, tựa như là bị một chậu kiểu u nước đá, từ đầu đến chân rót lạnh thấu tim.
Trong ngáy mắt, dập tắt.
Hai người trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Đó là một loại từ cực hạn phẫn nộ, trong ngáy mắt chuyển thành cực hạn chấn kinh, lại chuyển thành cực hạn kinh ngạc, cuối cùng dừng lại làm một loại khó nói lên lời xấu hổ cùng
sợ hãi.
Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn khoe miệng không bị khống chế kịch liệt có quắp một cái.
Phổ Hiền chân nhân nắm chặt nắm đấm, cũng cứng lại ở giữa không trung bên trong.
6.
Lục Nhĩ Mi Hầu.
Lại
là hắn,
lại là cái kia đáng chết hầu tử.
Hai bộ não người bên trong nháy mắt nổi lên trước đây không lâu, tại trên biển Đông, cái kia nghĩ lại mà kinh một màn.
Bọn hắn 12 kim tiền, bố trí xuống đại trận, vây công Dương Tiễn.
Mắt thấy là phải đắc thủ.
Kết quả con khỉ này hoành không xuất thế, cầm trong tay một cây đen nhánh gậy sắt, lấy một loại hoàn toàn không giảng đạo lý tư thái, đem bọn hắn 12 người ngay tiếp theo đại trận toàn bộ đánh băng. Cái kia một gậy chi uy đến nay còn để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cướp đi bọn hắn cản kiếp đệ tử, vậy mà lại là tôn này sát thần.
Trong lúc nhất thời, Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai người cứ như vậy cứng đờ đứng tại chỗ.
Vừa mới còn kêu gào lấy muốn lên môn giết sổ sách lời nói hùng hồn, giờ phút này còn quanh quẩn ở bên hai, lại có vẻ như vậy tái nhận cùng một người.
Đi đánh giết Lục Nhĩ Mi Hầu,
đùa gì thế? Bọn hắn 12 cái cùng tiến lên cũng không là đối thủ, hiện tại liền hai người bọn họ chạy tới không phải chịu chết sao?
Thế nhưng là
cứ tính như vậy, bọn hắn đường đường xiển giáo Kim Tiên bị cướp đệ tử, ngay cả cái giấm cũng không dám thả liền xám xịt địa trở về.
Mặt kia ném đến càng lớn,
tiến là chết,
lui là trò cười.
Văn Thủ cùng Phổ Hiền liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận biệt quất, phẫn nộ cùng cái kia thật sâu, vô pháp che giấu xấu hổ.
Lớn như vậy tổng binh chức phủ, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm.
Chương 374, Phổ Hiền Văn Thủ nhận sợ, Lục Nhĩ Mi Hầu, quên đi a.
Chương 374, Phổ Hiền Văn Thủ nhận sợ, Lục Nhĩ Mi Hầu, quên đi a.
Lớn như vậy tổng binh chức phủ, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm.
Vì trên mặt đất Lý Tĩnh, tựa hồ là nhìn ra Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai người xấu hổ.
Hắn cũng là người thông minh, biết rõ giờ phút này nói nhiều một câu đều có thể dẫn tới họa sát thân.
Hai vị này xiển giáo Kim Tiên mặc dù không dám đi gây sự với Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng bóp chết hắn một phạm nhân tổng binh, lại so bóp chết một con kiến còn đơn giản.
Thế là hắn liền tiếp theo duy trì quỳ lệ tư thế, cúi đầu, không nói một lời, đem mình tồn tại cảm hạ xuống thấp nhất.
Thời gian phản phất tại thời khắc này ngưng trệ,
mỗi một hơi thở trầm mặc đều giống như một cái vô hình cái tát, hung hăng quất vào Văn Thủ cùng Phổ Hiền trên mặt.
Bọn hắn cái kia nguồn gốc từ thánh nhân đạo tràng kiêu ngạo, giờ phút này bị nghiền vỡ nát.
Thật lâu,
vẫn là Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn hít sâu một hơi, cưỡng ép gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Hắn háng giọng một cái, ý đồ dùng một loại bình thản ra vẻ rộng lượng ngữ khí, vì chính mình tìm về một điểm mặt mũi.
Khô khụ,
nguyên lai là
Lục Nhĩ đạo hữu.
Thanh âm của hắn hơi khô chát chát.
Nguyên lai là Huyền Dương Thánh Tôn một mạch đạo hữu xuất thủ nhận lấy hai đứa bé này.
Phổ Hiền chân nhân cũng liền bận bịu kịp phản ứng, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng phụ hòa nói,
thiện hai, thiện hai.
Thì ra là thế, một trận hiểu lầm thôi.
Văn Thủ dáng chống đỡ lấy thánh nhân môn đồ giá đỡ, đối Lý Tĩnh dùng một loại phảng phất mình mới là người thắng giọng điệu nói ra, "Lý Tĩnh, ngươi có chỗ không biết. Cái kia Thái Huyền Cung Huyền Dương Thánh Tôn, cùng nhà ta sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là hảo hữu chí giao, quan hệ vô cùng tốt. Nếu là Huyền Dương Thánh Tôn đệ tử nhìn chúng con của ngươi, đó chính là ta xiển giáo quý khách, là người một nhà. Việc này, chúng ta đương nhiên sẽ không nhiều hơn so đo." Hắn lời nói này nói đến nghĩa chính luôn từ phảng phất bọn hắn không phải là bởi vì đánh không lại mà lùi bước, mà là bởi vì xem ở Minh Hữu trên mặt mũi, mới rộng lượng địa nhường ra cái này đệ tử. Phổ Hiền chân nhân cũng ở một bên liên tục gật đầu, trên mặt một lần nữa phủ lên bộ kia trách trời thương dân mỉm cười, phảng phất vừa rồi cái kia sát khí lộ ra người căn bản không phải hắn. Đúng là như thế, đúng là như thế. Cùng là Huyền Môn chính tông, Lý làm hô bang hỗ trợ. Ngươi có thế để cho nhi tử bái nhập Thái Huyền cùng, cũng là một cọc chuyện tốt. Nói xong, hai người phảng phất một khắc cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn phất trần hất lên, đối Phổ Hiền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sư đệ, đã việc này đã xong, chúng ta cũng nên về núi phục mệnh. Cáo tử. Lời còn chưa dứt, hai người liền không còn có lúc đến thong dong như vậy khí độ, hóa thành hai đạo chật vật lưu quang, cơ hồ là cũng như chạy trốn, cũng không quay đầu lại biến mất tại chân trời. Nhìn xem cái kia hốt hoảng đi xa tiên quang, Lý Tĩnh chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ trên đầu gối bụi đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua không có một hai bầu trời, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng không che giấu chút nào mỉa mai cùng cười thầm. Hảo hữu chí giao, quan hệ vô cùng tốt. Lý Tĩnh ở trong lòng cười lạnh, tất cả đều là nói nhảm. Hắn mặc dù chỉ là một cái tiên đạo khó thành phàm nhân, nhưng năm đó tại Tây Côn Luân tu hành lúc, cũng nghe sư tôn Độ Ách chân nhân nhắc qua một chút hồng hoang bí văn. Nhất là năm đó nhân tộc sự tình, vị kia Huyền Dương Thánh Tôn là như thế nào lấy sức một mình đánh lui Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai vị này ở giữa ân oán, sớm đã truyền khắp hồng hoang. Nói quan hệ gì vô cùng tốt, bất quá là hai cái này xiển xiển giáo kim tiên đánh không lại Lục Nhĩ Mi Hầu, tìm cho mình một cái hạ bậc thang thôi. Lý Tĩnh càng phát ra may mắn mình hai đứa con trai là bị Lục Nhĩ Mi Hầu thu làm đệ tử, mà không phải bị cái này Văn Thủ cùng Phổ Hiền thu làm đệ tử. Hắn nhịn không được ở trong lòng đem song phương so sánh một phen. Quả nhiên, vừa so sánh liền biết cao thấp. Cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu tiền bối, bá đạo kiệt nạo, nói một không hai, sẽ rách hư không mà đến, mang ta đi, cỡ nào bá khí mười phần. Mà cái này xiển giáo hai vị kim tiên, ra sân lúc phô trương to lớn, vênh báo hung hăng, một bộ cao cao tại thượng bố thí tư thái. Nhưng vừa nghe đến Lục Nhĩ tiền bối danh hảo, liền trong nháy mắt sợ giống như con chó, còn muốn lập hoang ngôn đến che lấp mình nhát gan. Rồi trá. Nhát gan. Con ta nếu là bái cái này đám người vi sư, tương lai sợ rằng cũng phải học được một thân rối trá bản sự, sao có thể tu thành cái gì chân chính đại đạo. Lý Tĩnh thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, trong lòng lại không nửa điểm tiếc nuối, ngược lại tràn đầy đối tương lai vô kỳ hạn đợi. Hắn quay người đi trở về trong phủ, chuẩn bị đem cái này tin tức vô cùng tốt nói cho còn trong phòng sinh nghỉ ngơi thế tử. Mà tại một bên khác, hỗn độn bên trong, Thử Tiêu Thiên ngoại thiên, tòa kia vĩnh hằng đứng sừng sững, không nhiễm bụi bặm Thái Huyền trong cung. Hỗn độn khí lưu lượn lờ, đại đạo thần vận tràn ngập, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy vĩnh hằng cùng bất hủ khí tức. Một đạo kim quang hiện lên, Lục Nhĩ Mi Hầu thân ảnh xuất hiện tại chủ điện bên trong. Trong tay của hắn đang dùng tường vân cẩn thận từng ly từng tí nâng hai cái còn tại ngủ say hài nhi, chính là Kim Cha cùng Mục Cha. Vừa tiến vào Thái Huyền cung, hai cái này hài nhi liền phảng phất về tới bản nguyên nhất mẹ đài, hô hấp ở giữa đều có từng tia từng sợi hỗn độn chi khí bị hút vào trong cơ thể, tư dưỡng bọn hắn tiên tiên đạo thể. Lục Nhĩ Mi Hầu đem hai cái tân thu đồ đệ nhẹ nhàng địa ăn để ở một bên bên trên giường mây, vì bọn họ bày ra một đạo thủ hộ cấm chế. Sau đó hắn mới sửa sang lại một cái y giáp, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà đi đến trong đại điện, đối cái kia ngồi cao tại bên trên giường mây, hai mắt khép hở về giường, quỳ một chân trên đất. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm được bệnh, đã xem Kim Cha, Mục Cha hai người thu về môn hạ. Hắn đang chuẩn bị kỹ càng hồi báo một chút mình tại Trần Đường Quan là như thế nào đoạt tại xiển giáo trước đó, tiệt hồ thành công đắc ý sự tích. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, bên trên giường mây về giường, ngay cả con mắt cũng chưa từng mở ra, lạnh nhạt thanh âm liền đã ở trong đại điện vang lên. Ân, là Lục Nhĩ a. Lần này sự tình ta đã biết. Bất quá Nguyên Thủy cái kia hai cái đệ tử thật cũng không để ngươi một chuyến tay không. Lục Nhĩ Mi Hầu sững sờ, lập tức cười hắc hắc. Sư tôn minh giám, cái kia hai tên gia hỏa tại đệ tử sau khi đi, quả nhiên cũng đi Trần Đường Quan. Huyền Dương thanh âm vẫn như cũ bình thản không gợn sóng, phản phất tại kể ra một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bọn hắn đi, tựa hồ cũng bởi vì đệ tử bị cướp, rất sinh khí. Nghe nói như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, đống nhiên ngẩng đầu, một đôi tròng mắt màu vàng nóng bên trong, cuồng bạo chiến ý cùng lạnh thấu xương hung quang chợt lóe lên. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi đi lên. A, bọn hắn còn dám sinh khí? Lục Nhĩ Mi Hầu thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Hắn quan tâm nhất không phải xiển giáo nhân sinh không sinh khí, mà là một chuyện khác. Sư tôn, hắn trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia đè nén lửa giận. Bọn hắn có hay không bởi vì lần này sự tình làm khó Lý Tĩnh? Chương 374, Lục Nhĩ khinh thường, Na Cha sắp xuất thế. Chương 374, Lục Nhĩ khinh thường, Na Cha sắp xuất thế. Lục Nhĩ Mi Hầu hoàn toàn chính xác rất sinh khí. Một cỗ băng lãnh mà cuồng bạo sát ý từ hắn trên người ầm vang một phát. Trong chốc lát, toàn bộ Thái Huyền cung chủ điện bên trong, cái kia nguyên bản tưởng hòa yên tĩnh, đại đạo lưu chuyển khí tức đều bị cỗ này kinh khủng sát cơ chỗ tách ra. Không khí phảng phất ngưng kết trở thành thực chất, không gian đều tại có chút run rẩy, tựa hồ không chịu nổi Lục Nhĩ Mi Hầu căm giận ngút trời. Hắn tức giận nguyên nhân cũng không phải là xiển xiển giáo kim tiên khiêu khích. Từ hắn bái nhập sư môn đến nay, hắn Lục Nhĩ Mi Hầu chưa từng sợ qua ai. Hắn chân chính tức giận là Văn Thủ cùng Phổ Hiền hai cái này cái gọi là danh môn chính phái, vậy mà đem lửa giận giận lây sang một phàm nhân. Tại Lục Nhĩ Mi Hầu làm việc chuẩn tắc bên trong, có một đầu không thể lay động danh giới cuối cùng. Cái kia chính là một người làm việc một người làm. Đệ tử là hắn Lục Nhĩ Mi Hầu cướp, nhân quả là hắn kết xuống. Như vậy, xiển giáo có bất kỳ bất mãn, có bất kỳ lửa giận, đều hẳn là hướng về phía hắn đến. Hắn Lục Nhĩ Mi Hầu cùng nhau đón lấy chính là. Nhưng Văn Thủ cùng Phổ Hiền ở ngoài sáng biết không địch lại tình huống của mình dưới, lại chạy tới Trần Đường Quan, dùng cái kia đại La Kim Tiên uy áp đi đe dọa một cái không có lực phản kháng chút nào phạm nhân tổng binh. Đây là cỡ nào vô sỉ, cỡ nào ti tiện. Đây cũng không phải là giữa các tu sĩ tranh đấu, mà là từ đầu đến đuôi lấy mạnh nhất yếu. Nếu như bởi vì chính mình thu đồ đệ, lại dẫn đến Lý Tĩnh một nhà tiếp nhận hai vị này Kim Tiên lửa giận, dù là chỉ là bị đe dọa một phen, theo Lục Nhĩ Mi Hầu, đây đều là tuyệt đối không có thể tiếp nhận. Cái này không chỉ có là đánh hắn Lục Nhĩ Mi Hầu mặt, càng là điếm ô hắn Thái Huyền Cung một mạch môn phong. Tốt, tốt một cái xiển xiển giáo Kim Tiên. Lục Nhĩ Mi Hầu giận quá thành cười, hắn chậm rãi đứng người lên, trong tay quang hoa lóe lên, cây kia tùy tâm thiết can binh đã nắm chắc. Sư tôn, đệ tử cái này đi một chuyến Trần Đường Quan, thu thập cái kia hai cái không biết xấu hổ. Hắn giờ phút này đang đằng sắc khí, chiến ý ngút trời. Nhưng mà ngồi cao tại bên trên giường mây miền giường, lại chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia phảng phất mang theo một cỗ ma lực kỳ dị, trong nháy mắt liền nuốt lên trong điện bạo tẩu sắc cơ, để hết thể nặng bình tĩnh lại. Huyền Dương chậm rãi mở hai mắt ra, đôi tròng mắt kia thâm thúy như hỗn độn, phảng phất phản chiếu lấy chư thiên vạn giới sinh diệt. Hắn nhìn xem chính mình cái này bao che khuyết điểm hiếu chiến đệ tử, trong mắt mang theo mỉm cười. Đứng ốc, gấp cái gì? Thanh âm hắn bình thản nói ra, vi sư còn chưa nói xong. Yên tâm, hai người bọn họ khi biết là người thu đồ đệ về sau, cái dám cũng không dám thả một cái. Huyền Dương ngữ khí mang theo vài phần trêu tức, đem lúc ấy phát sinh ở Trần Đường Quan tổng binh trước phủ một màn, lấy một loại người đứng xem thị giác, chậm rãi nói đến. Không những không dám động thủ, ngược lại dọa đến hồn bất phụ thể, vì tìm cho mình cái lối thoát, thậm chí còn ngay trước mặt Lý Tĩnh, nói ra vi sư cùng Nguyên Thụy quan hệ vô cùng tốt loại lời này đi ra. Phúc, nghe đến đó, Lục Nhĩ Mi Hầu rốt cục nhịn không được. Vừa mới còn hết lửa giận, trong nháy mắt bị một cô khó nói lên lời cổ quái cảm xúc thay thế. Ánh mắt của hắn trở nên vô cùng cổ quái. Sư tôn, ngài là nói, cái kia Văn Thủ cùng Phổ Hiền, chính miệng nói ngài cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn quan hệ vô cùng tốt. Không sai. Huyền Dương nhẹ gật đầu, khoe miệng ý cười càng đậm, bọn hắn liền là như thế nói với Lý Tĩnh, sau khi nói xong liền chạy trối chết. Lục Nhĩ Mi Hầu trầm mặc. Cái kia Trương Kiệt ngạo bất tuân mặt khỉ bên trên, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là khó có thể tin, cuối cùng biến thành thật sâu, không che giấu chút nào xem thường cùng kinh thường. Hai người bọn họ cứ như vậy sợ, hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng cái kia hình tượng. Hai cái uy phong lấm lấm, tiên quang vạn trượng xiển xiển giáo Kim Tiên, trước một khắc còn bình vá hung hăng địa muốn cướp đồ đệ, sau một khắc đang nghe tên của mình về sau, liền dọa đến lập ra loại này gì thiên đại hoang đến thoát thân. Đây cũng không phải là cẩn thận mà là nhát gan. Là nhát gan. Hắn Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù tốt đấu, nhưng cũng kính trọng cường giả chân chính. Nhưng giống Văn Thủ, Phổ Hiền loại này, đối với người ngoài uy phong bắt diện, vừa gặp phải kẻ khó chơi liền lập tức nhận sợ, thậm chí không tiếc nói ra loại này trái lương tâm chi ngôn đến bảo toàn mặt mũi ra hỏa. Hắn động liên tục tay hưng thú đều để không nổi tới. Thật sự là mất hết thánh nhân môn đồ mặt. Lục Nhĩ Mi Hầu nhếch miệng, đem tùy tâm thiết can binh thu lên, trong nội tâm đối xiển giáo 12 kim tiên đánh giá, lại thấp xuống vô số cấp bậc. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao sư tôn một mực đối xiển giáo không thèm liếc một cái. Bực này tâm tính, bực này diễn xuất, mặc dù tu vi lại cao hơn, cũng chung quy là không ra gì mà hàng. Tốt, việc này đã qua, không cần nhắc lại. Huyền Dương lạnh nhạt nói, ngươi tân thu hai cái đệ tử, thuận tiện sinh dạy bảo a ta Thái Huyền cùng một mạch, không nặng theo hầu, không làm lại lịch, chỉ nặng thực lực cùng tâm tính. Chớ có để bọn hắn học được cái kia xiển giáo dối trá diễn xuất. Vâng, sư tôn. Lục Nhĩ Mi Hầu không người lĩnh mệnh, tức giận trong lòng sớm đã tiêu tán, chỉ còn lại đối xiển giáo thật sâu xem thường. Hắn quay người nhìn về phía vân sàng bên trên cái kia hai cái còn tại ngủ say hài nhi, trong mắt lóe lên một tia vi nhân sư biểu trịnh trọng. Đệ tử định làm dốc túi tương thụ, tuyệt không để bọn hắn đọa ta Thái Huyền cung uy danh. Từ đó về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu liền lưu tại Thái Huyền trong cung, bắt đầu hắn lần thứ nhất làm người sư kiếp sống. Hỗn độn bên trong, bất kể năm, Thái Huyền trong cung càng là tự thành một phương thời không, cùng hồng hoang thế giới tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn khác biệt. Trong nháy mắt, ngoại giới 3 năm thời gian đã lặng yên mà qua. Trong 3 năm này, Kim Cha cùng Mộc Cha tại Lục Nhĩ Mi Hầu dạy bảo dưới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lục Nhĩ Mi Hầu dạy bảo phương thức cùng trong hồng hoang bất luận một vị nào tiên nhân đều hoàn toàn khác biệt. Hắn không hiểu cái gì thanh tĩnh vô vi, cũng không nói cái gì lĩnh hội đại đạo, hắn nói chỉ có một chữ chiến. Tại Kim Cha, Mộc Cha vừa mới có thể đứng bước đi được lúc, Lục Nhĩ Mi Hầu liền đem bọn hắn ném vào mình lấy đại pháp lực mở ra một phương tiểu thế giới bên trong. Ở trong đó có hắn từ trong hỗn độn bắt tới các loại hung thú, có hắn mô phỏng ra thượng cổ chiến trường, có hắn diễn hóa xuất ngàn vạn địch nhân. Hắn truyền thụ cho Kim Cha, Mộc Cha là Thái Huyền Cung một mạch vô thượng luyện thể pháp môn, là trực chỉ chiến đấu bản nguyên sát phạt thần thông, không có phức tạp lý luận, không rảnh động đạo kinh. Hắn chỉ dạy bọn hắn như thế nào dùng tốc độ nhanh nhất, lực lượng mạnh nhất, phương thức trực tiếp nhất đi chiến thắng địch nhân. Nhớ kỹ, tại ta Thái Huyền cửa cung dưới, nắm đấm mới là duy nhất đạo lý. Làm quả đấm của ngươi đủ cứng lúc, như lời ngươi nói hết thảy liền đều là chân lý. Đánh không lại, liền liều mạng tu luyện, thẳng đến có thể đánh thắng mới thôi. Nếu là tu luyện còn không đánh lại, vậy đã nói rõ các ngươi còn chưa đủ liều mạng. Tại Lục Nhĩ Mi Hầu loại này đơn giản thô bạo nhưng lại trực chỉ hạch tâm giáo dục lý niệm dưới, Kim Cha cùng Mộc Cha tốc độ phát triển có thể xưng kinh khủng. Bất quá thời gian 3 năm, hai cái vốn chỉ là phàm thai hài nhi đã thoát thai hoang cốt, trưởng thành hai cái thân cao bảy thước, khuôn mặt kiên nghị, toàn thân đều tản ra bưu hãn khí tức thiếu niên. Tu vi của bọn hắn thình lình đã đạt đến chân tiên chi cảnh. Càng đáng sợ chính là bản năng chiến đấu của bọn hắn. Bình thường chân tiên, tại huynh đệ bọn họ hai người liên thủ phía dưới, đi bất quá 10 cái hiệp. Một ngày này, Lục Nhĩ Mi Hầu như thường lệ tại diễn võ trường bên trên, kiểm nghiệm lấy hai cái đồ đệ tu hành thành quả. Mà nhưng vào lúc này, ngồi cao tại trong chủ điện Huyền Dương, cặp kia vạn cổ không đổi con ngươi, đột nhiên hơi động một chút. Ánh mắt của hắn, phản phất xuyên thấu vô tận hỗn độn, vượt qua thời không cách trở, lại một lần nữa, rơi vào cái kia Đông Hải chi tân Trần Đường Quan. Thiên cơ, tại thời khắc này, có chút lên một tia gợn sóng. Ân. Canh giờ, đến. Huyền Dương bấm ngón tay tính toán, khoe miệng lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Cái kia Linh Châu tử, hoài thai 3 năm lẻ 6 tháng, rốt cục sắp xuất thế. Làm phong thần đại kiếp bên trong, mấu chốt nhất ứng kiếp tiên phong Na Cha thuộc về, cực kỳ trọng yếu. Dựa theo nguyên bản số trời, hắn làm bái nhập xiển giáo Thái Ức chân nhân môn hạ. Nhưng bây giờ, Huyền Dương nếu biết, há lại sẽ để Nguyên Thủy Thiên Tôn dễ dàng như vậy đạt được cơ muốn. Dương Tiễn. Huyền Dương thanh âm bình thản trong cung vang lên. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, vô thanh vô tức xuất hiện ở dưới đại điện. Người tới người mặc một bộ ngân sắc chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng, chỗ mi tâm một đạo thần văn như ẩn như hiện, chính là sớm đã tại Thái Huyền trong cung tu hành nhiều năm Dương Tiễn. Hắn giờ phút này, khí tức so với năm đó càng thêm thâm trầm nội liễm, cái kia cỗ sắc bén vô cùng khí thế đã đều thu về trong cơ thể, phản phát quy chân. Đệ tử Dương Tiễn, bái kiến sư tôn. Dương Tiễn quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính. Huyền Dương nhìn xem chính mình cái này đệ tử đắc ý nhất, hài lòng gật gật đầu. Đứng lên đi. Dương Tiễn, vị sư hôm nay triệu ngươi đến đây, là có một cọc cơ duyên, cũng là một cọc nhiệm vụ, muốn giao cho ngươi. Dương Tiễn đứng người lên, ánh mắt trầm tĩnh, không có chút nào ba động. Mời sư tôn phân phó. Huyền Dương chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào Dương Tiễn trong tai. Đông Hải Trần Đường Quan tổng binh Lý Tĩnh, vợ hắn Ân Thị, hôm nay làm sinh hạ con thứ ba. Kẻ này chính là nữ hoa cung Linh Châu tự chuyển thế, thân phụ đại khí vận, cũng là lần này thiên địa đại kiếp nhân vật mấu chốt thứ nhất. Dựa theo số trời, hắn vốn nên bái nhập xiển giáo môn hạ. Huyền Dương ánh mắt rơi vào Dương Tiễn trên thân, tiếp tục nói ra, nhưng vi sư sớm đã cùng nữ hoa đạo hữu nói xong, để ngươi thu hắn làm đồ. Ngươi bây giờ lập tức khởi hành, tiến về Trần Đường Quan, tại cái đứa bé kia xuất thế về sau, đem hắn thu làm đệ tử của ngươi. Chương 348, Thái Ức xuất phát, Na Cha xuất thế. Chương 348, Thái Ức xuất phát, Na Cha xuất thế. Đối với sư tôn mệnh lệnh, Dương Tiễn tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Thái Huyền trong cung chưa từng nói nhảm, sư tôn mỗi một chữ đều là nhất định phải chấp hành thiết tắc. Nhất là đang nghe được Huyền Dương nói tới, việc này chính là sớm đã cùng nữ hoa nương nương thương nghị kết quả tốt về sau, Dương Tiễn trong lòng càng là lại không nửa điểm gợn sóng. Thánh nhân ở giữa ước định, nơi nào có hắn một cái làm đệ tử xen vào chỗ trống. Hắn cần làm chỉ có chấp hành, đồng thời hoàn mỹ chấp hành đệ tử lĩnh mệnh. Dương Tiễn không chút do dự, đối Huyền Dương không người cúi đầu, thanh âm trầm ổn như núi. Cái kia song xưa nay không hề bận tâm trong đôi mắt hiện lên một tia lăng lệ phong mang. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Dương Tiễn thân ảnh liền nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi. Nhìn xem Dương Tiễn rời đi phương hướng, ngồi cao tại bên trên giường mây Huyền Dương trong mắt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Lục Nhĩ tiền nạo hiếu chiến bao che khuyết điểm, là trong tay hắn sắc bén nhất, nhất không giảng đạo lý côn truyền đánh những cái kia rối trá mặt mũi. Mà Dương Tiễn trầm ổn cường đại, lực chấp hành vô song, thì là trong tay hắn có thể dựa nhất, nhất vô kiên bất tồi thường chuyên phá những cái kia tự cho là đúng bố cục. Có Dương Tiễn xuất mã, việc này làm bạn vô nhất thất. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, thần niệm lại sớm đã khóa chặt Trần Đường Quan trên không, như là một cái chờ đợi trò hay mở màn của chúng. Cùng lúc đó, xa xôi Đông Cô Luân, Kỳ Lân dưới bách, cái kia tiên khí mở mịt, đạo vận do trời sinh ngọc hư cung hoàn cảnh bên trong. Càn Nguyên Sơn, Kim Quang Động, một tên người mặc bát quái đạo bào, khuôn mặt thanh kỳ, rất có vài phần tiên phong đạo cốt đạo nhân, đột nhiên mở hai mắt ra, chính là xiển giáo 12 kim tiên thứ nhất, Thái Ức chân nhân. Ngay tại vừa rồi, hắn đang tại nhắm mắt tính tu, lĩnh hội đại đạo, chợt cảm thấy thiên cơ một trận kịch liệt rung động. Hắn vội vàng bấm ngón tay tính toán, hai con ngươi bên trong lập tức tách ra sáng chói thần quang. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Thái Ức chân nhân nhịn không được vỗ tay cười to, khắp khuôn mặt là khó mà ức chế vui mừng. Sư tôn nói quả nhiên không kém. Cái kia Linh Châu tử, rốt cục muốn tại lúc này hẳn thế. Hoài thai 3 năm lẻ 6 tháng, thân phụ đại khí vận, cùng ta xiển giáo hữu duyên, phải nên làm ta Thái Ức môn dưới, làm ứng kiếp tiên phong. Dựa theo sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn dụ lệnh, cái này Linh Châu tự chuyển thế chi thân, chính là lần này phong thần đại kiếp bên trong, hắn xiển giáo mấu chốt quân cờ, sớm đã bị dự định xuống tới, muốn bái nhập môn hạ của hắn. Nhưng mà, cùng hỉ qua đi, Thái Ức chân nhân nhưng lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt có chút thu vào. Hắn nhớ tới 3 năm trước đây, cái kia hai vị sư minh, Văn Thủ cùng Phổ Hiền, tại Trần Đường Quan rất cái kia thiên đại mặt. Hừ, Văn Thủ, Phổ Hiền hai tên phế vật kia vết xe đổ, không thể không phòng. Thái Ức chân nhân ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ. Việc khác sau đã từng nghe nói, cái kia hai cái sư minh lại bị một cái Thái Huyền cung đệ tử, Lục Nhĩ Mi Hầu, dọa cho đến chạy trối chết, thậm chí còn lập ra Huyền Dương Thánh Tôn cùng sư tôn quan hệ vô cùng tốt loại này hoang đường hoang luôn đến cho mình che giấu. quả thực là đem xiển giáo thánh nhân mặt đều bị mất hết. Cuối cùng vẫn là bọn hắn quá mức ngu xuẩn. Thái Ất chân nhân cẩn thận phục bản văn thủ, phổ hiền thất bại nguyên nhân. Đi quá chậm, ngược lại bị cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu đoạt tiên cơ. Ngu không ai bằng. Hấp thụ giáo huấn Thái Ất chân nhân, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo cùng quả quyết. Hắn lần này tuyệt sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, chỉ có một chữ: nhanh. Lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Trần Đường Quan, không đợi bất luận kẻ nào phản ứng, trực tiếp tuyên cáo sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp chỉ, đem cái đứa bé kia mang đi. Chỉ cần đem người mang về Côn Luân Sơn, để vào ta cái này kim quang động bên trong, hết thảy liền thành kết cục đã định. Thái Ức chân nhân nhếch miệng lên một vòng tự tin cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi Thái Huyền cung đệ tử lại như thế nào phách lối, lại như thế nào bá đạo, chẳng lẽ còn dám đánh bên trên ta Đông Côn Luân Ngọc hư cùng, đến ta cái này thánh nhân đạo trưởng dương ái không thành. Hắn thấy, Côn Luân Sơn chính là kiên cố nhất hậu thuẫn. Chỉ cần về đến nơi này, chẳng khác nào tiến nhập tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Hắn Lục Nhĩ Mi Hầu ở bên ngoài quát tháo, bất quá là trong núi không láo hổ. Đến cái này thánh nhân dưới chân, là long cũng phải cột lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Nghĩ đến đây, Thái Ức chân nhân lại không chỉ hoán mảy may. Hắn bỗng nhiên đứng người lên, bước ra một bước độc phủ, hóa thành một đạo vô cùng nhanh trong kim sắc lưu quang, không có chần chờ chút nào, trực tiếp hướng phía Đông Hải Trần Đường Quan phương hướng, mau chóng đuổi theo. Hắn muốn cướp tại tất cả mọi người phía trước, đem cái này nhất định thuộc về xiển giáo trái cây, vững vàng hái trong tay. Đông Hải Chi Tân, Trần Đường Quan. Tổng binh trong phủ, thời khắc này bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Lý Tĩnh người khoác áo giáp, lại vô tâm quân vụ, chính nôn nóng bất an tại phòng sinh bên ngoài đi qua đi lại. Trên trán của hắn sớm đã hiện đầy mồ hôi mịn. Làm sao còn không có sinh? Cái này đều 3 năm 6 tháng a. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từ khi thê tử Ân Thị mang thai cái này thứ 3 thai bắt đầu, liền khắp nơi lộ ra quỷ dị. Một nghi ngờ chính là 3 năm rưỡi quan cảnh. Cái này sớm đã vượt ra khỏi phạm nhân nhận biết. Nếu không có 3 năm trước đây, hắn tận mắt thấy tiên nhân bí lực, chỉ sợ sớm đã coi là thê tử là bụng mang cái gì yêu tả. Nhưng dù cho như thế, Lý Tính trong lòng vẫn như cũ tràn đầy tâm thần bất định cùng bất an. Dù sao, cái kia 2 cái bị Lục Nhĩ Mi Hầu tiền bối lấy đi nhi tử, Kim Cha cùng Mộc Cha, xuất sinh thời gian chỉ là so bình thường hài nhi nhiều một chút dị tượng, nhưng cũng đều tại 10 tháng hoài thai bình thường phạm chủ bên trong. Mà cái này còn thứ 3. Hoa. Ngay tại Lý Tính tâm loạn như ma thời khắc, một tiếng vang dội đến cực điểm, nhưng lại lộ ra trung khí 10 phần khóc nỉ non, đột nhiên từ phòng sinh bên trong bộc phát ra. Thanh âm kia to vô cùng, phản phất mang theo một cỗ trời sinh lực xuyên đấu, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tổng binh phủ. Lý Tĩnh toàn thân chấn động, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Sinh, phu nhân sinh. Hắn một cái bước xa, liền muốn phóng tới phòng sinh. Nhưng mà, hắn còn chưa vọt tới cổng, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng liền bị đẩy ra, một tên đỡ đẻ bà đỡ, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, thần sắc hoảng sợ, lộn nhào địa chạy ra. Tổng binh đại nhân, không xong, phu nhân sinh cái. Sinh cái quái vật a. Cái gì? Lý Tĩnh trong lòng hơi hồi hộp một chút, đẩy ra bà đỡ, 3 chân 4 cẳng vọt vào trong phòng. Chỉ gặp thê tử Ân Thị chính suy yếu nằm ở trên giường, mà bên giường nơi nào có cái gì hài nhi? Có, chỉ là một cái quay tròn xoay tròn to lớn biên thịt. Cái kia biên thịt toàn thân huyết hồng, mặt ngoài còn hiện đầy kỳ dị đường vân, đang phát ra từng đợt quỷ dị hồng quang, phảng phất một viên khiêu động trái tim. Yêu nghiệt. Lý Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn chinh chiến nửa đời, chém giết yêu ma cũng không phải số ít, phản ứng đầu tiên chính là đây là yêu vật quấy phá. Hắn sang sảng một tiếng, không chút do dự rút ra bội kiếm bên hông, trong mắt sát cơ lộ ra. Như thế yêu vật hàng thế, tất là khởi nguồn của hoa loạn. Hôm nay, hắn thân là Trần Đường Quan tổng binh, nhất định phải đem chạm dưới kiếm, chấm dứt hậu hoạn. Phu quân, không cần. Trên giường Ân Thị phát ra một tiếng hư nhược kinh hô. Nhưng mà, Lý Tĩnh kiếm đã mang theo lăng lệ kiếm phong, hung hăng bổ xuống. Keng. Một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Lý Tĩnh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, trường kiếm trong tay lại suýt nữa rời khỏi tay. Hắn tập trung nhìn vào, chỉ gặp cái kia viên thịt bị đánh mở một đường vết rách, nhưng không có chảy ra nửa điểm máu tươi. Ngược lại, từ cái kia vết nứt bên trong, tách ra vạn trượng hồng quang. Quang mang tán đi. Một cái phấn điêu ngọc trác, mi thanh mục tú, toàn thân trên dưới trần trùng trục hài đồng, chính cười hì hì đứng tại chỗ. Hắn một tay mang theo một cái kim quang long lánh vòng tay, trên bụng còn vây quanh một khối màu đỏ lăng la. Cái này hài đồng chính là Na Cha. Hắn vừa mở mắt, nhìn thấy Lý Tĩnh, liền mãi thanh mãi khí địa hô một tiếng, "Cha." Nhìn xem cái này hí kịch tính một màn, Lý Tĩnh cả người đều ngây dại, cầm kiếm tay cứng lại ở giữa không trung. Hắn nhìn xem cái này phấn nộ đáng yêu hài tử, lại nhìn một chút trên mặt đất vỡ ra viên thịt, trong lúc nhất thời, cũng không biết là sợ hay vui. Cũng ngay một khắc này, ngay tại tổng binh trong phủ hạ tất cả mọi người đều đắm chìm trong trận này kinh biến bên trong lúc, một cỗ cực kỳ cường hãn nhưng lại sắc bén vô cùng khí tức phản phất một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần binh, không hề có chút che giấu nào, cứ như vậy đường hoàng trong nháy mắt giáng lâm tại tổng binh phủ đệ bên ngoài. Chương 349, lại bị cướp trước. Thái Ức chân nhân phá phòng. Chương 349, lại bị cướp trước. Thái Ức chân nhân phá phòng. Cỗ này đột nhiên xuất hiện tại tổng binh bên ngoài phủ khí tức cực kỳ cường hãn, nhưng lại cùng 3 năm trước đây cái kia 2 nhóm tiên nhân hoàn toàn khác biệt. Nó không giống văn thủ phổ hiền như vậy, mang theo một loại tận lực hiện lộ rõ ràng thánh khiết cùng to lớn, phản phất sợ người khác không biết bọn hắn là danh môn chính phái. Càng không giống Lục Nhĩ Mi Hầu như vậy, tràn đầy kiệt ngạo bất tuân, phản phất muốn xé rách thiên khung cuồng bạo cùng bá đạo. Cố khí tức này, sắc bén, thuần túy. Nó tựa như một thanh được thu tại trong vỏ tuyệt thế thần binh, mặc dù không có triển lộ sát phạt chi khí, nhưng này nội liễm đủ để đâm rách hết thảy phong mang, lại làm cho người thần hồn đều cảm thấy từng đợt run rẩy. Nó không trương dương, lại so bất kỳ trương dương đều càng làm cho người ta kính sợ. Cố khí tức này giáng lâm, tự nhiên không thể nào là những người khác, chính là phụng sư mệnh mà đến Dương Tiễn. Phòng sinh bên trong vừa mới đã trải qua từ hoảng sợ đến kinh ngạc, còn chưa kịp trải nghiệm sơ làm cha vui sướng lý tĩnh, lại một lần nữa tâm thần bị chấn. Lại tới. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. 3 năm trước đây cái kia kinh tâm động phách một màn, còn rõ mồn một trước mắt. Xiển xiển giáo kim tiên dối trá, Lục Nhĩ Mi hầu bá đạo, cho hắn cái này phạm nhân tổng binh thế giới quan, mang đến trước nay chưa có chủ kích. Hắn cơ hồ là vô ý thức nhận định, cái này tất nhiên lại là vì hắn cái này vừa mới xuất thế, không giống bình thường tam nhi tử mà đến. Chỉ là lần này, tới, lại là thế lực nào tiên thần. Lý Tính hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Hắn quay đầu đối trên giường hư nhược thê tử cùng cái kia đang tò mò đánh giá hắn hài đồng trấn an nói, phu nhân nghỉ ngơi thêm, chớ có kinh hoàng. Vi phu đi ra xem một chút. Dứt lời, hắn đem trường kiếm trở vào bao, sửa sang lại một cái có chút xốc xếp áo giáp, xài bước đi ra phòng sinh, xuyên qua đình viện, đi tới tổng bình phủ trước cổng chính. Bên ngoài cửa phủ, một tên người mặc ngân sắc chiến giáp, dáng người thẳng tắp như thương thanh niên, đang lặng lặng địa đứng sừng sững ở đó. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, khí chất trầm ngưng, một đôi tròng mắt thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất muôn đời không tan hàn đảm. Làm người khác chú ý nhất là hắn chỗ mi tâm cái kia một đạo đồng chặt dựng thẳng văn, cho dù không có mở ra, cũng lộ ra một cỗ làm cho người không dám nhìn thẳng vô thượng thần uy. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự thành một phương thiên địa, chung quanh ồn ào náo động cùng bụi bặm, phảng phất đều cùng hắn ngăn cách ra. Lý Tính con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn mặc dù nhìn không ra tu vi của đối phương cảnh giới, nhưng chỉ bằng cỗ này uyên đỉnh núi cao sừng sững khí độ, liền biết người này tuyệt đối là cùng 3 năm trước đây cái kia Lục Nhĩ Mi hầu tiền bối một cái cấp độ kinh khủng tồn tại. Thậm chí, cái kia cố nội liễm cảm giác áp bách còn hơn. Không dám chậm trễ chút nào, Lý Tính liền vội vàng tiến lên, cung cung kính kính khom mình hành lễ, "Trần Đường quan tổng binh Lý Tính, bái kiến thượng tiên. Không biết thượng tiên giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội." Dương Tiễn ánh mắt rơi vào Lý Tính trên thân, bình tĩnh mở miệng, thanh âm lạnh lạnh mà trầm ổn, mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, "Thái Huyền Cung, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Huyền Dương Thánh Tôn tọa hạ đệ tử, Lục Nhĩ Mi hầu sư đệ, Dương Tiễn." "Vâng." Ngắn ngủi này một câu, giống như một đạo cửu thiên kinh lôi, tại Lý Tính trong đầu ầm vang nổ vang. "Thái Huyền Cung, lại là Thái Huyền Cung." Lý Tính tâm thần kịch liệt rung động, nhưng lần này không phải hoảng sợ, mà là trong nháy mắt dâng lên một loại khó nói lên lời yên ổn cảm giác cùng tin cậy cảm giác. 3 năm trước đây, Lục Nhĩ Mi hầu bá đạo cùng cường thế, cùng văn thủ, phổ hiền nhát gan cùng dối trá, sớm đã trong lòng hắn tạo thành một cái vô cùng sự chênh lệch rõ ràng. Xiển giáo, hắn thấy, bất quá là một đám hiếp yếu sợ mạnh, miệng đầy hoang ngôn dối trá chi đồ. Mà Thái Huyền Cung, mặc dù làm việc bá đạo, lại là nói là làm, nói 102 cường giả chân chính. Đem nhi tử giao cho dạng này thế lực, hắn yên tâm. Giờ phút này, nghe được Dương Tiễn tự giới thiệu, Lý Tính trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Hắn lập tức đem tư thái thả thấp hơn, ngự khí cũng biến thành càng cung kính cùng sốt ruột, nguyên lai là Huyền Dương Thánh Tôn môn hạ cao túc, là Lục Nhĩ tiền bối sư đệ. Lý Tính mắt buộc về, thật sự là sai lầm. Không biết Dương Tiễn thượng tiên lần này đến đây, cần làm chuyện gì. Dương Tiễn không có quanh co lòng vòng, cái kia song trầm tĩnh con ngươi phảng phất có thể xem thấu lòng người, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Phụng sư tôn Huyền Dương Thánh Tôn chi mệnh, đến đây thu ngươi cái này con thứ ba làm đồ đệ." Quả là thế. Lý Tính trong lòng hiểu rõ, chẳng những không có nửa phần không muốn, ngược lại dâng lên một cỗ to lớn của hỉ. Lại một vị Thái Huyền Cung cao nhân đến đây thu đồ đệ. Đây là cỡ nào thiên đại cơ duyên? Điều này nói rõ mình ba cái nhi tử, từng cái đều là tiên duyên thâm hậu hạng người, với lại đều vào cái này hồng hoang đệ nhất thế lực pháp nhãn. Có kinh nghiệm lần trước, Lý Tính đối xiển giáo cái kia một bộ sớm đã xem thường tới cực điểm, đối Thái Huyền Cung độ tín nhiệm thì đạt đến đỉnh phong. Hắn cơ hồ không có chút gì do dự, lúc này liền thật sâu bái chào, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra, "Thượng tiên chịu thu kém tử làm đồ đệ, chính là tiểu nhi thiên đại phúc phận. Càng là ta Lý Tính một nhà vinh hạnh." "Lý Tính, bái tạ thượng tiên thành toàn." Lần này hắn không có chần chờ chút nào cùng cân nhắc. Hắn thấy, có thể bái nhập Thái Huyền Cung, xa so với bái nhập cái kia dối trá xiển giáo, tốt hơn gấp 1000 lần. Mình ngại nhi tử cùng con thứ hai, chắc hẳn tại trong 3 năm này, sớm đã tại Lục Nhĩ Mi hầu lời dạy bảo của tiền bối dưới, bước lên cường giả chân chính con đường. Cái này nhất không phàm tam nhi tử, tự nhiên cũng hẳn là đi đến đồng dạng quang minh đường bằng thẳng. Tốt. Dương Tiễn gặp Lý Tĩnh như thế dứt khoát, trong mắt cũng hiện lên một tia khen ngợi. Hắn tích chữ như vàng, nhẹ gật đầu, nói, "Nếu như thế, ngươi liền dẫn hắn đi ra, cùng hai vợ chồng ngươi cáo biệt ta." "Vâng." "Là thượng tiên chờ một chút." Lý Tính vui mừng quá đỗi, liền vội vàng xoay người chạy về trong phủ. Rất nhanh, hắn liền ôm cái kia phấn điêu ngọc trác hài đồng, cùng bị thị nữ đỡ lấy ân thị, cùng nhau đi tới Dương Tiễn trước mặt. Đứa bé kia, cũng chính là Na Cha, giờ phút này đang tò mò địa mở to một đôi đen lúng liếng mắt to, không sợ hãi chút nào đánh giá trước mắt Dương Tiễn. Làm Dương Tiễn ánh mắt nhìn thẳng hắn lúc, hắn chẳng những không có khóc giống, ngược lại khanh khách địa cười lên, lộ ra cực kỳ thân cận. Dương Tiễn nhìn xem Na Cha, tấm kia xưa nay lạnh lùng trên mặt, cũng hiếm thấy lộ ra một tia cực kỳ nhạt nhu hòa. Hắn buông tay, nhẹ nhàng địa đặt ở Na Cha đỉnh đầu. "Từ nay về sau, ngươi chính là ta Dương Tiễn tọa hạ đại đệ tử, Na Cha." Một cỗ ôn nhuận mà mênh mông lực lượng, thuận lòng bàn tay của hắn, chậm rãi rót vào Na Cha trong cơ thể, vì đó cắt tỉa vừa mới hàng thế mà hơi có vẻ hỗn loạn pháp lực. Ân Thị nhìn xem một màn này, mặc dù trong mắt đầy vẻ không muốn nước mắt, nhưng cũng biết đây là nhi tử vô thượng tiên duyên, cố nén không có khóc ra thành tiếng, chỉ là ôn nhu địa dặn dò lấy, cha nhi, ngày sau nhất định phải nghe sư phụ, cực kỳ tu hành. Lý Tĩnh thì tại một bên, đối Dương Tiễn lần nữa thật sâu cúi đầu. Đơn giản cáo biệt về sau, Dương Tiễn không còn lưu lại. Hắn ôm lấy Na Cha, đối Lý Tĩnh vợ chồng khẽ bước cằm, xem như cáo biệt. Sau một khắc, hắn bước ra một bước, không có kinh thiên động địa tiên quang, cũng không có xé rách hư không bá đạo, thân ảnh của hắn cứ như vậy tại nguyên chỗ hơi trao đảo một cái, phảng phất một đạo đầu nhập trong nước cái bóng, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiệu suất cao, lưu loát, cường đại. Lý Tĩnh nhìn xem không có một hai trước cửa phủ, thật lâu không nói, nhưng trong lòng tràn đầy đối tương lai vô kỳ hạn đợi. Hắn Lý Tĩnh ba cái nhi tử, lại toàn đều bái nhập Thái Huyền cửa cung hạ. Tương lai, hắn Lý gia có lẽ thật có thể ra một cái vinh quang cửa nhà tiên đạo truyền kỳ. Nhưng mà, ngay tại Dương Tiễn mang theo Na Cha sau khi rời đi, ước chừng thời gian đốt một nén hương. Chân đường quan trên không, phong vân đột biến. Chỉ gặp trên đường chân trời, tường vân đóa đóa hội tụ, tiên nhạc trận trận vang lên, một cỗ thấm vào ruột gan dị hương, tràn ngập toàn bộ trận. Đường quan. Vạn đạo kim quang từ cựu thiên rủ xuống, đem tổng binh phủ trên không, chiếu rọi đến giống như ban ngày. Cái này phô trương, cái này thanh thế, so với 3 năm tiền văn khác biệt, phổ hiển phủ xuống thời giờ, còn muốn to lớn mấy lần không ngừng. Một bóng người, chân đạp tường vân, cầm trong tay phất trần, người mặc bát quái đạo bào, tại bóng ánh khắp nơi kim quang bên trong, chậm rãi rơi xuống tổng binh trước cửa phủ. Đến nhân tiên phong đạo cốt, mặt mỉm cười, chính là từ Côn Luân Sơn một đường chạy nhanh đến Thái Ức chân nhân. Hắn nhìn xem tổng binh phủ đại môn, mang trên mặt nhất định phải được nụ cười tự tin. Vân đạo từ kim quang động xuất phát, một đường không có một lát trì hoãn, cho là trong hồng hoàng, cái thứ nhất đuổi tới nơi đây người. Cái kia Thái Huyền cùng, coi như tin tức lại linh thông, cũng tuyệt không có khả năng nhanh hơn được ta. Hắn háng giọng một cái, bày ra một bộ cao nhân đắc đạo tư thái, cao giọng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn bộ phủ đệ, vân đạo chính là Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn tọa hạ, Càn Nguyên Sơn Kim Quang động Thái Ức chân nhân là đây. Nay tính tới nhà ngươi có Kỳ Lân Nhi hàng thế, cùng Bần đạo có sư đồ duyên phận, chuyên tới để đem hắn dẫn vào tiên đồ, các ngươi còn không mau mau ra nên tiếp. Trong âm thanh của hắn, mang theo một tia không thể nghi ngờ ngạ mạn. Lý Tĩnh vừa mới đưa Tiễn Dương Tiễn, đang chuẩn bị trở về phòng trấn an thế tử, nghe được cái này vô cùng quen thuộc, cao cao tại thượng giọng điệu, lông mày lập tức liền cao lên đến. Xiển giáo người, tại sao lại tới? Trong lòng của hắn hiện lên một tia chán ghét, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình đi ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy bên ngoài phủ cái kia kim quang bạc trượng, tiên nhạc đồng bền Thái Ức chân nhân lúc, hắn liền triệt để xác định đối phương lai lịch. Lại là bộ này bố thí sắc mặt. Lý Tĩnh trong lòng cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn là chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti điệu nói ra, nguyên lai là xiển giáo Thái Ức chân nhân, Lý Tĩnh hữu lễ. Thái Ức chân nhân gặp Lý Tĩnh đi ra, lại không được vì lễ đại lễ, khẽ cho mày, nhưng vội vã thu đồ đệ, cũng lời so đo những này phàm tục lễ tiết, trực tiếp nói ra, nhàn thoại thiếu tử, ngươi cái kia con thứ ba ở đâu? Nhanh chóng ôm đến, theo bần đạo về núi tu hành. Lý Tĩnh nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái, hắn lắc đầu, khách khí mà xa cách điệu nói ra, đa tạ chân nhân hậu ái, chỉ sợ làm chân nhân một chuyến tay không. Thái Ức chân nhân nụ cười trên mặt cứng đờ. Một chuyến tay không? Ngươi đây là ý gì? Lý Tĩnh thở dài, chi tiết nói ra, tiểu nhi Na Cha, ngay tại vừa rồi đã bị một vị thượng tiên thu làm đệ tử, mang đi. Thật? Cái gì? Thái Ức chân nhân trong mắt, trong nháy mắt trừng tròn xoe. Trên mặt hắn tự tin cùng thong dong, tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, là vô tận kinh ngạc cùng khó có thể tin. Mang đi? Cái này sao có thể? Hắn nghẹn ngào gào lên bắt đầu, cái kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, trong nháy mắt sụp đổ. Vân đạo từ Côn Luân Sơn một đường giá vân mà đến, không có một lát trì hoãn. Cái này trong hồng hoang, còn có ai có thể so sánh bần đạo càng nhanh? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, phản phất muốn từ Lý Tĩnh trên mặt nhìn ra một tia nói dối bất tích. Nhưng mà, Lý Tĩnh thần sắc lại là một mảnh thản nhiên. Nhìn xem Thái Ức chân nhân bộ này tức hồn hệ bộ dáng, Lý Tĩnh trong lòng cuối cùng một tia kính sợ cũng đã biến mất, hắn chỉ là bình thản lập lại, chân nhân, thiên chân vạn sắc, tiểu nhi sắc thực đã bị người ta mang đi. Bị ai? Bị ai mang đi? Thái Ức chân nhân triệt để phá phòng. Hắn chủ tính đã lâu, tự nhận là hấp thụ giáo huấn, làm được cực hạn tốc độ, kết quả vẫn là bị người nhanh chân đến trước. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Một cỗ lửa giận ngập trời, ở trong ngực hắn ầm vang dẫn bạo. Quanh người hắn tiên quang kịch liệt ba động, một cỗ kinh khủng uy áp, mất khống chế hướng phía Lý Tĩnh ép tới. Hắn hai mắt xích hồng, giống như điên dại, đối Lý Tĩnh phát ra phẫn nộ đến cực điểm gào thét, "Lý Tĩnh, ngươi cho bần đạo nói rõ ràng, lại là cái kia Thái Huyền cung Lục Nhĩ Mi Hầu?"